Giang Hiểu tiếp tục truy vấn nói y. Nguy rồi. Tiểu sư đệ sợ không phải thụ kích thích quá độ. Lý Cương thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian nói, cái này. Kỳ thật cũng không phải. Ta cảm thấy được a. Kỳ thật ngươi cùng Lâm Y Huyên là ông trời tác hợp cho a. Bá. Giang Hiểu tức giận trừng mắt nhìn mắt Lý Cương, sau đó quay người rời đi. Cái này. Ta nói sai cái gì sao? Lý Cương triệt để mộng. Trở lại gian phòng của mình. Giang Hiểu nặng nề mà khép lại cửa phòng, sau đó mạnh mà một quyền đập vào trên vách tường. Toàn bộ tường thể có chút là cờ lư một ca y. Vừa rồi Tô Đại Nhân cái kia một phen làm hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ biệt khuất. Cao cao tại thượng Tô gia. Nhìn như ôn hòa kỳ thực căn bản không cho mình bất luận cái gì lựa chọn cơ hội Tô Láo Thái cùng với Tô Đại Nhân. Đây cũng là nước chảy bèo trôi chính mình. Ý kiến của mình trong mắt bọn hắn căn bản là không trọng yếu. Tại Tô gia xem ra, chỉ sợ chính mình thích hợp nhất làm một cái máy móc linh kiện, ở đâu thích hợp để lại ở nơi nào. Đối với Lâm Y Huyền, Giang Hiểu thậm chí trước đó hoàn toàn đều không biết. Có thể dưới mắt đối phương lại không hiểu thấu là được vị hôn thê của mình. Thậm chí còn ngay cả mình cự tuyệt đều là như thế tái nhợt vô lực. Hô! Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, hay là cần thực lực, chỉ có đứng tại đầy đủ độ cao, mới sẽ không mặc cho người định đoạt. Giờ khắc này, Giang Hiểu không khỏi hoài niệm nổi lên tại Minh Phủ thời gian. Ít nhất đối với quỷ lái xe chúng mà nói, chính mình là bình khởi bình tọa Bắc Minh Quỷ. Nghĩ như vậy, trong đầu lại lần nữa hiện ra này đạo hồng váy như lửa bóng hình xinh đẹp. Tô Đại Nhân cuối cùng cái kia một phen đồng dạng tiếng vọng tại trong óc chính giữa. Thực phiền. Giang Hiểu lắc đầu, thanh trừ mất những này tạp niệm. Dưới mắt đường còn rất xa xôi. Dù là cho dù trở lại Minh Phủ, vậy cũng chỉ là thuần túy dựa vào ảnh quỷ mà thôi. Vẫn đang không cách nào làm được tự do tự tại. Ngày mai muốn tiến về trước Tô gia cái này một cổ xưa thần bí thế gia. Tâm hồ không khỏi nổi lên một tia rung động. Tô gia. Đến tột cùng hội dùng như thế nào tư thái đến đối mặt ta. Giang Hiểu sắc mặt thâm trầm, lẩm bẩm, mà ta vừa muốn dùng như thế nào tư thái đối mặt bọn hắn. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Ngọc Hư cung trung, Tô Đại Nhân một bộ áo trắng hơn tuyết, tựa như thanh hàn trích tiên giống như, dựng ở trong nội viện. Thanh phong từ từ, một đầu ngân bạch sắc tóc dài theo gió phiêu lãng, tựa như chỉ có tại họa, vẽ, trung mới có tràng cảnh. Chuẩn bị xong, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh hạ vang lên. Ừ. Bên cạnh, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía đối phương bước ra một bước. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 201, Bắc Đô. Bắc Đô. Với tư cách Hoa Quốc phương Bắc là tối trọng yếu nhất đô thành, hán địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Tám đạt lĩnh trưởng thành tựa như một đầu xoay quanh tại đại địa cự long, chịu tải trầm trọng lịch sử nội tình, từ cấm thành màu son trên tường thành, tuế nguyệt như đao, trước mắt pha tạp vết cát. Xanh thẳm thiên không, thỉnh thoảng xẹt qua mấy cái bạch sắc trường ấn. Sân bay chỗ. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, trong đó không thiếu tóc vàng mắt xanh dị quốc khách đến thăm. Giờ này khắc này. Một bộ bạch bào Tô Đại Nhân diệp nhưng như thần người. Đặc biệt trang phục khiến cho quanh mình người bên ngoài ghé mắt. So với việc ngự linh sư, cái thế giới này tuyệt đại đa số cuối cùng chỉ là bình thường phàm nhân. Không có để ý người khác ánh mắt, Tô Đại Nhân cùng Giang Hiểu sóng vai mà đi, đi tới sân bay lối đi ra. Không bao lâu, một chiếc màu đen Audi chạy đã đến hai người trước mặt. Phanh! Cửa xe mở ra. Một vị tóc quản lý được cẩn thận tỉ mỉ lão nhân đi xuống, không người nói, Tô Đại Nhân. Ừ! Tô Đại Nhân khẽ gật đầu. Giang Hiểu tắc thì tò mò mắt nhìn đối phương. Vị lão nhân này quần áo màu đỏ thấm đường giả bộ, dung nhan hài lòng, ăn nói vừa vặn. Nếu không là giờ phút này tư thái, chỉ sợ càng giống là một vị mọi người môn hộ ở bên trong lão gia tử. Vị này tiểu là tiểu thiếu gia A. Lão nhân hòa ái địa nhìn về phía Giang Hiểu. Đây là Lý Bá, từ nhỏ đi theo ngươi đại gia gia bên người, cũng là Tô gia đại quản gia. Tô Đại Nhân nhàn nhạt địa mở miệng nói. Lý Bá tốt. Giang Hiểu lập tức lộ ra như một dáng tươi cười. Ha ha, không hổ là ta lão Tô gia hải tử, lớn lên tiểu là Tuấn. Lý Bá nói xong, quay người mở cửa xe, nói, hai vị lên xe trước à, lão gia tử đã ở nhà chờ đã lâu. Tô Đại Nhân trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, Giang Hiểu đành phải lui mà tiếp theo ngồi ở ghế lái vị trí. Ô tô chậm rãi khởi động, du dương thư chỉ hoán nhạc nhẹ vang lên, làm cho người có loại tinh thần buông lỏng cảm giác. Nhìn ngoài cửa sổ ngược lại chỉ phong cảnh, Giang Hiểu trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Tiểu thiếu gia, âm nhạc thật có chút nhao nhao hả? Đồng nhiên, Lý Bá mở miệng hỏi. Không, rất phù hợp. Giang Hiểu trả lời. Ha ha. Lý Bá cười nói. ta một cái lao ngoan đồng cũng không rõ lắm các ngươi những bọn tiểu bối này thích gì khẩu vị, tiểu thiếu gia ngươi không cần câu nệ, ưa thích nghe cái gì nói là được. Rất tốt ta nghe rất buông lỏng. Giang Hiểu thuận miệng nói ra. Chỗ ngồi phía sau Tô Đại Nhân lặng lặng yên không nói một lời. Tiểu thiếu gia ngươi bình thường còn có cái gì yêu thích? Có lẽ là trên đường nhàm chán, Lý Bá chủ động hàn huyên. Không có gì yêu thích. Ta lão Tô gia cùng ngươi cùng thế hệ cái kia một ít thiếu gia yêu thích đều quảng rộ y. Tiểu thiếu gia ngươi chớ không phải là cố ý qua loa lão già ta. Lý Bá Dương cả giận nói. Giang Hiểu mỉm cười, nói, Lý Bá nói quá lời, thật muốn nói yêu thích, nói chung tiểu là tu luyện a. Nghe vậy, Lý Bá không khỏi nghẹn lời một chút. Tu luyện? Cái này xem như cái gì yêu thích? Ai, tiểu thiếu gia xem ra những năm này bị thụ không ít khổ a. Sau đó, Lý Bá ngữ khí có chút đau lòng. Giang Hiểu tranh thủ thời gian nói, chưa, trước kia cùng hiện tại cũng chưa nói tới có quá lớn khác nhau. Lời vừa nói ra, Lý Bá lại lần nữa sắc mặt khác thường một chút. Cái này có thể không giống với. Lý Bá làm sơ trầm ngâm, nói, hiện tại ngươi thế nhưng mà ta lão Tô gia tiểu thiếu gia, cái này sao có thể đồng dạng. Trước kia cũng không phải là sao. Giang Hiểu tò mò hỏi. Cái này xem như đem lời cho trò chuyện chết rồi. Lý Bá bùi ngùi thở dài. Giang Hiểu tắc thì y nguyên sắc mặt như thường, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Gặp đối phương ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, Lý Bá lặng yên đem tay trái với vào trong túi áo sau đó đóng cửa cái nào đó mịt rô. Tại song phương nhìn không tới địa phương. Tứ phía thông gió bắt rắc trong đỉnh. Một thân xanh đen sắc tiểu áo Tôn Trung Sơn Tô Thanh ngồi ngay ngắn tại một cái trên mặt ghế đá. Hồi tưởng vừa rồi Giang Hiểu sở tắc các loại trả lời. Tiểu tử này. Tô Thanh bưng lên một ly trà xanh, nhịn không được bật cười lắc đầu, thật đúng là cẩn thận. Lệnh Giang Hiểu có chút tò mò chính là. Tô gia ngồi xuống khu vực không hề giống thường nhân suy nghĩ đồng dạng, khắp nơi đều là đứng vững nhà cao tầng, cùng hoặc là rậm rạp chẳng chịt được như tổ ong giống như kiến trúc. Nơi này có khu vực vô cùng. Phú cổ. Có lẽ trắng ra điểm ra nở dê, có chút rớt lại phía sau. Thấp bé nhà trệt kiến trúc, như mê cung giống như phố nhỏ, bỏ trên mặt đất không có nước bẩn cùng với đã không có 40 năm trước cái kia quấn quanh lấy cột điện bên ngoài, tại đây có lẽ sẽ là tầng trên nhân sĩ không muốn dừng lại khu vực, cùng bên cạnh cái kia lóe ra đèn nghe ông quang vĩ đại kiến trúc tạo thành rõ ràng đối lập. Nhưng cũng có tràn đầy sinh ra chớ tiến không khí đường đi. Ví dụ như Chu Tức đường cái. Đây là một đầu thủy xây dựng vào Minh Triều Vĩnh Lạc trong năm, tại Chu Lệ vào kinh thành đả đảo chính mình cháu trai đế vị về sau, hắn là thuộc hạ đám kia nội các thủ phụ, lục bộ thị lang tu kiến một đầu chuyên môn dùng để ở lại quan phố. Đi phía trước đẩy 300 năm, tại đây là đửa cờ tuyên bố pháp lệnh quyền lực đầu mối. Đã đến hiện đại, địa vị y nguyên chưa từng thay đổi. Tô gia tòa nhà liền tại Chu Tước đường cái bên trái vị trí đầu não. Giờ này khắc này, Chu Tước trên đường cái, còn đố có mặt khác mấy chiếc xe. Giang Hiểu lúc này mới nhớ tới, nghi hoặc nhìn mắt phía sau Tô Đại Nhân. Không đợi hắn mở miệng, Tô Đại Nhân liền nhàn nhạt đáp, hôm nay là gia gia của ngươi 80 đại thọ. Cửa xe mở ra, ba người đứng ở Tô gia trước cổng chính. Đúng lúc này, Lý Bá bỗng nhiên tiếp thông điện thoại, nói, tốt, tiểu nhân lập tức cứ tới đây. Cúp điện thoại. Lý Bá xin lỗi âm thanh nói, lao gia tử có việc tìm, mong rằng xin lỗi không tiếp được. Không sao. Tô Đại Nhân ngữ khí bình thường. Không bao lâu. Lý Bá liền bước nhanh tiến vào Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Về phần Giang Hiểu tắc thì mang đầu, nhìn xem cái kia khối màu đỏ thâm cửa biển, Tô gia. Xem được không? Tô Đại Nhân phút chốc hỏi. Rất tốt. Giang Hiểu vừa nói xong, lại đột nhiên chú ý tới cái kia khối cửa biển rõ ràng có một cái khe, tựa hồ bị đánh vỡ qua. Theo ta tiến đến. Không đợi hắn đa tưởng, Tô Đại Nhân đã về phía trước bước ra một bước. Đi theo Tô Đại Nhân sau lưng. Giang Hiểu rất thuận lợi địa hay tiến vào đã đến trong truyền thuyết Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Cũng không có quá lớn chỗ bất đồng, cùng đại bộ phận tứ hợp viện đồng dạng bố cục. Chỉ là, không khí thoáng có chút quặng quẽ. Đình viện thật sâu sâu mấy phần. Dọc theo đình đạo cùng nhau đi tới, không bao lâu Giang Hiểu liền cùng đi Tô Đại Nhân tiến nhập một chỗ rộng lớn sân nhỏ chính giữa. Ở trong đó, giờ phút này đã có một chút người. Từ xa nhìn lại, phần lớn tản ra một loại đặc biệt khí chất, giống nhân trung long phượng bình thường. Tư thế vai hùng tỏa sáng. Trong lúc đó, Giang Hiểu kinh ngạc một chút. Trong đám người, chính mình rõ ràng thấy được Thiên Cơ Cung đích đương đại cửu linh. Vị kia một bộ thanh sam thanh niên nam tử đang cùng hai người khác chuyện phiếm chính giữa. Nghe thấy động tĩnh, cửu linh có chút ghé mắt, liền phát hiện Tô Đại Nhân, ánh mắt hơi sáng, lập tức muốn đi đến. Ngươi tạm thời ở lại nơi này, ta trước ly khai trong chốc lát. Tô Đại Nhân nói xong, liền rồi đột nhiên biến mất tại Giang Hiểu bên người. Vừa loáng ở giữa. Giang Hiểu một mình một người dừng lại ở cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chính giữa. Mời đọc Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 202, một người sân nhỏ. Nhẹ nhàng khấu trừ tiếng nổ phòng trà một môn. Tiến đến. Bên trong vang lên một đạo thanh âm giàn ua. Nghe vậy, Lý Ba cẩn thận từng ly từng tí mà thẳng bừa cờ đi vào. Trong đó lượn lờ bay lên hương trà bí nhân tâm phổi, nếu là trà ngon thế hệ, sợ sớm đã như si mê như say xưa. Chính phía trước, Tô Nhược Uyên quần áo một bộ mực áo, đưa lưng về phía cửa sổ chỗ, thân thể không người xuống, tay phải nắm lấy một căn bút lông sói, đang tại bàn làm việc thượng giấy tuyên thành thượng vẩy mực luận chữ. Lý Ba toàn bộ hành trình không dám mở miệng quấy rầy, một mực yên tĩnh địa đứng tại nguyên chỗ. Đợi cho hồi lâu qua đi, Tô Nhược Uyên đem bút lông sói để đặt tại nghiên mực lên, thỏa mãn nhìn phó giấy tuyên thành, không tệ. Như thế nào đây? Tên Giang Đích tiểu tử kia. Sau đó, Tô Nhược Uyên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Tiểu thiếu gia quả thật nhân trung long phượng, ăn nói cử chỉ đều tìm không ra tật xấu. Nếu có thể tại ta lão Tô gia bồi dưỡng một đoạn thời gian, ngày sau tất nhiên thành châu báu. Lý Bá tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ta không phải muốn hỏi cái này. Tô Nhược Uyên trầm giọng nói, ta là hỏi ngươi. Hắn có hay không cho ngươi một loại quỷ vật cảm giác? Lời vừa nói ra, Lý Ba thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, khô khốc địa mở miệng nói, cũng không. Cái kia liền khá tốt. Tô Nhược Uyên xoay người, tiếp tục tùy ý vẩy mực, dĩ nhiên không hề chú ý đối phương. Tại hắn sau lưng, Lý Ba cung được càng phát hèn mọn chút ít. Trong đình viện, xa xa trong vườn hoa trồng 8 loại tuyệt phẩm hoa loại, phân biệt là hoa mai, mẫu đơn, cây hoa cúc, hoa lan. Xinh đẹp hương thơm. Thanh có thể gột rửa, đậm đặc có thể trí viễn, chính là một chỗ không thấy nhiều lương cảnh tuyệt sắc. Giang Hiểu dựng ở tại chỗ, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem những cao y kia sáng lạn đóa hoa. Xa xa, những cao y kia đến đây cho Tô gia láo gia tử chúc mừng người top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau bàn về các loại chuyện lý thú. Không có địch gì ánh mắt, không có tò mò ánh mắt, không có kiêu căng ngôn ngữ. Tất cả mọi người đem chính mình bỏ qua mất. Phảng phất một tòa đảo hoang. Ngẫu nhiên có người tiến vào trong sương phòng, sau một hồi đi ra lúc trên mặt sắc mặt vui mừng, nghĩ đến là cùng mình cái kia ông nội trò chuyện được rất là thoải mái. Giang Hiểu cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều dư động tác. Tinh túc vì sao hôm nay tương lai? Lần trước bị Minh Phủ cái kia vài đầu quỷ vật trọng thương về sau, hắn đạo tâm sinh ra khe hở, lúc này chỉ sợ đang tại nắm chặt thời gian tu luyện, muốn đợi chút nữa lần tam thanh cung hành động A. Bất quá vài đầu nghiệt xúc mà thôi. Nếu không là Thiên Cơ Châu. Ai? Hôm nay thế nhưng mà lao ra tử 80 đại thọ, đàm luận những cao y kia làm gì? Lại nói tiếp, Tô Trạch. Cha NG lẽ lại liền phụ thân hắn Thọ Yến cũng chưa từng trở về. Chậc chậc, vị kia sợ là có vài chục năm không có trở lại Tô ra đi à? Mọi người một phen cao đàm khoát luận, ngẫu nhiên vài tiếng rơi vào tay Giang Hiểu trong tai, dùng đã từng Bắc Minh quỷ thân phận nghe tới ngược lại có chút thú vị. Cái này miễn cưỡng coi như là nhàm chán bên trong duy nhất an ủi. Thời gian dần dần trôi qua. Trong sân người chậm rãi ly khai, lẫn nhau đều cùng Tô gia lão gia tử gặp mặt một lần, hàn huyên vài câu, coi như là miễn cưỡng duy trì ở tầng này hơi mỏng quan hệ. Không bao lâu, trong nội viện cũng chỉ còn lại có 7-8 người. Giờ phút này, cũng tới gần hoàng hôn tiết. Tà dương như máu, phóng ra bị kéo dài bóng dáng. Nhìn xem bóng đen, Giang Hiểu không khỏi ánh mắt thâm trầm. Tính toán thời gian, chính mình đại khái đã tại nguyên chỗ đứng 6 giờ có thừa. Vẫn là không có người đến qua. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nổ ra, dưới tóc đen đôi mắt nổi lên một chút rung động. Thân thể ngược lại là không có mệt nhọc cảm giác, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi bay lên nói không nên lời khó chịu cảm giác. Sân nhỏ ầm ĩ, nội tâm lại hoang vu. Không hiểu tâm đó, chính mình như là về tới kiếp trước thơ ý con ở hò cờ sinh. Bởi vì lúc nhỏ thời kỳ tao ngộ, mình ở ngoại nhân trong mắt tự nhiên là một cái dị loại. Mỗi lần nghỉ giữa khóa thời điểm, liền cùng dưới mắt chàng cảnh không có sai biệt. Chỉ là các ngươi không thể tưởng được chính là. Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu hơi có chút đùa cợt địa nỉ nó nói, ta từ trước đến nay không phải một cái sợ hãi cô độc người, thậm chí còn hưởng thụ phần này cô độc. Một ngôi lầu trong các. Tiểu Thanh, ngươi đến cùng còn muốn cho hắn đứng bao lâu à? Tóc bạc bà lao đau lòng không thôi địa nhìn xem đạo kia lẻ loi trơ trọi bóng lưng. Bên cạnh, Tô Đại Nhân hai tay phu về sau, mặt nạ bằng đồng xanh ở dưới đôi mắt không hề gợn sóng. Bà nội, không nên gấp, hắn cũng không ngươi nghĩ đến như vậy yếu ớt. Phía sau Tô Thanh bỗng nhiên cắn khẩu bình quả, nói, đứa nhỏ này ca tính quá độc lập rồi, chỉ có chờ lòng hắn ly phòng tuyến xuất hiện khe hở lúc, chúng ta mới có thể chính thức tiến vào trong lòng của hắn. Nếu không dùng biện pháp như vậy, hắn cả đời đều dung nhập không được ta Tô gia, ta đây cũng là vì hắn tốt. Tô Thanh nói xong, đi vào Tô đại nhân bên cạnh, nhìn xem độc lập với một khối trên đất trống Giang Hiểu, khẽ cười nói, Lục tiểu lúc 25, đơn giản chỉ cần động đều không nhúc nhích một chút. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Tiểu tử này tiểu là một cái rõ đầu rõ đuôi mèo hoang, rất khó khăn dưỡng thục. Có thể. Nhưng này là chính bản thân hắn ra a. Tóc bạc bà lão thanh âm đều mang theo chút ít nước nở, tại nhà chính mình ở bên trong bị như vậy cô lập, ta lo lắng đứa nhỏ này hội. Tô Thanh vô vô người phía trước bả vai, phủ âm thanh nói, ngày sau hắn sẽ rõ, so về gia tộc, cá nhân đích cảm xúc lại được coi là cái gì. Tô Thanh. Đúng lúc này, Tô đại nhân bỗng nhiên mở miệng, ta suy nghĩ, cách làm của chúng ta có phải hay không là tại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chỉ có thời gian mới biết được kết quả, không phải sao. Tô Thanh nở nụ cười xuống. Sau đó ánh mắt đã rơi vào này tòa lóe lên mở nhạt ngọn đèn xương phòng chính giữa, nói, phụ thân tâm tư, ta và ngươi cũng không phải không rõ. Nếu như Giang Hiểu không trải qua một màn này, nói không chừng hôm nay như thế nào cũng không thấy được phụ thân một mặt. Lời vừa nói ra, dù là Tô đại nhân không khỏi cũng phát ra một đạo than nhẹ. Lúc chạm vào tối, trong sân người đi một đám, lại tới nữa mới đích một đám. Đối với Giang Hiểu mà nói, cái này không khác vóng du chung không ngừng soát mới đích giã quái. Dù sao chính mình lại không biết. Từ giữa trưa thời gian cho tới bây giờ. Mình đã đứng trọn vẹn 10 giờ. Tô gia, có thể thực sự các ngươi. Không thể không nói. Trước đó, Giang Hiểu không muốn qua Tô gia hội dùng loại phương thức này tới đón tiếp chính mình. So về đánh võ mồm, loại này im ắng xử lý lạnh lại càng dễ làm cho người sụp đổ. Trong vườn hoa cái kia chút ít diễm lệ đoá hoa, Giang Hiểu đã đếm không biết bao nhiêu lần. Tổng cộng 36 đoá hoa, 212 cánh hoa múi. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị lại mấy một lần thời gian. Xa xa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Phụ thân, ngươi tiểu nói cho ta biết trong cái hộp kia giả bộ chính là cái gì mà được không nhé? Lâm Y Huyên. Giang Hiểu lông mày trao lên, chợt sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường. Đối phương cùng mình có quan hệ gì đâu? Làm gì để ý? Nghĩ đến thân là tứ đại gia tộc dòng chính tới chỗ này cũng đúng là bình thường. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Cái kia dáng người cao gầy áo xanh thiếu nữ liền cùng Bát Cảnh Cung cung chủ Long Thủ đi vào mọi người tầm mắt chính giữa. Long Thủ đại nhân. Ha ha ha. Lâm Thừa, ngươi có thể thực hội chọn thời điểm. Mau vào đi thôi, Tô lão gia tử vừa vặn chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi tiểu là hôm nay cuối cùng một vị. Lời vừa nói ra. Giang Hiểu đồng tử hơi co lại, nội tâm đột nhiên cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung đích chỗ trống cảm giác. Hô. Chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí, Giang Hiểu nhịn không được tự rêu bật cười. Cũng thế, không cần phải cùng chính mình gây khó dễ. Nghĩ như vậy lấy. Liền muốn quay người rời đi, giữ vững 10 giờ cứng đờ rốt cục buông lỏng. Đợi lâu. Nương theo lấy một đạo ôn nhuận thanh âm. Tô Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Giang Hiểu bên cạnh, đồng thời tay phải khoác lên trên vai của hắn, một cổ tình cảm ấm áp xuyên thấu qua bả vai truyền lại tại trong cơ thể. Không muốn ủy khuất, Tam Thúc đằng sau hội một mực cùng tại bên cạnh ngươi. Vị này Tam Thúc lộ ra chi kỷ dáng tươi cười, ôn nhu nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp ngươi ra ra. Nhưng vào lúc này, Tam Thúc, kỳ thật ngươi không cần phải lãng phí nhiều thời giờ như vậy tại trên người của ta, không phải sao? Giang Hiểu ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười, lộ ra nụ cười sáng lạ. Thấy thế, Tô Thanh động tác liền giật mình. Trong nội tâm lột bột vừa vang lên. Chỉ sợ, chính mình lần đích cử động xác thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 203 Tô Thanh chấn động. Vì sao nam tính rất hỉ hoan mang bạn gái của mình tiến rạp chiếu phim xem phim kinh dị? Là đùa cờ vì tại hắn đám bọn họ tâm thần mất phòng cái kia một khắc, với tư cách đối phương kiên cố dựa vào, mang cho hắn cảm giác an toàn. Như thế song phương quan hệ mới có thể càng phát chặt chẽ. Tô Thanh là đùa cờ nghĩ như vậy. Tại trong nội viện bị cô lập 10 giờ lâu Giang Hiểu. Giờ phút này nội tâm sẽ là như thế nào? Cô độc. Tịch liêu. Khát vọng một cái có thể làm bạn tại hắn tả hữu người. Đợi đến lúc này, chính mình lại dùng thân nhân thân phận, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng chỉ có như vậy, vị này từ đầu đến cuối đều đối với Tô gia không có chút nào nhận đồng cảm giác hài tử mới có thể chính thức địa đem chính mình coi là hắn Tam Thúc. Thế nhưng mà, Tô Thanh không nghĩ tới chính là đối phương sẽ nói ra loại lời này. Giang Hiểu. Tô Thanh do dự một chút, mở miệng hỏi, ngươi có thể minh bạch dụng ý của chúng ta sao? Tô đại nhân sau khi rời đi không lâu, không sai biệt lắm tiểu đoán được một ít. Giang Hiểu mỉm cười trả lời. Tuy nhiên biểu lộ thoạt nhìn rất là ấm áp, nhưng là thanh âm lại vô cùng bình thản dô y, căn bản nghe không xuất ra bất luận cái gì cảm tình, thật giống như gần kề trình bày lấy một kiện tầm thường bất quá sự tình mà thôi. Với tư cách Tô gia dòng chính, Tô Thanh có thể nói vô luận bất luận cái gì phương diện đều làm được thế nhân trong mắt cực hạn. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, không chỉ có vượt quá tưởng tượng của mình cùng dự kiến, thậm chí còn làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Đối phương đối với việc này cảm tình biểu đạt thật sự quá lạnh phai nhạt, lãnh đạm đến lại để cho Tô Thanh thậm chí cảm giác đối phương bề ngoài hạ cất giấu đúng là một cái khối băng, lạnh lẽo thấu xương, căn bản không cách nào ôm. Việc này là ta an bài, ta là người làm việc từ trước đến nay thói quen đem hết thể điều khiển chính mình bàn tay, nếu như ngươi có oán khí, cái kia liền đoán ta chính là. Một lát sau, Tô Thanh xem như chủ động lui một bước. Rất là hiếm thấy một màn. Chuyến đi chỉ sợ đủ để khiến thế nhân chịu khiếp sợ. Tam thúc, ta nói, ta chỉ là cảm thấy như vậy không cần phải, cũng không phải nói ta đối với ngươi có gì hoàn khí. Giang Hiểu trả lời lại lần nữa lệnh Tô Thanh nội tâm nguội lạnh một chút. Hắn tình nguyện đối phương khóc lớn đại náo, thậm chí là đánh chửi chính mình dừng lại, mình cũng có thể lý giải, nhưng duy chỉ có cái dạng này, thật là làm chính mình. Xa xa trên lầu cát, Tô đại nhân chứng kiến tình cảnh như vậy, cũng là không khỏi thở dài. Tóc bạc bà lão càng là không cách nào khống chế được chính mình, nước mắt ào ào chảy xuống. Trong sân, Giang Hiểu vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý Pha Y chẳng có thể đi vào cái kia sân phòng, lại càng không để ý vị này tam thúc sẽ thêm lâu xuất hiện tại chính mình bên cạnh. Người đứa nhỏ này thật đúng là lệnh đầu ta đau, so huyền quỷ còn muốn khó giải quyết. Tô Thanh vô vô Giang Hiểu bả vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lại để cho tam thúc phí sức. Giang Hiểu nói y. Nghe vậy, Tô Thanh càng là cười khổ một cái, đi thôi, đi vào nói sau. Không được a. Đã đại gia ra không muốn gặp ta, ta đây cũng sẽ không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Giang Hiểu lắc đầu, ngữ khí bình thản. Điểm ấy cảm xúc được coi là cái gì? Gia tộc vốn là như vậy, phụ thân ngươi lúc trước. Lại no y đến một nửa, Tô Thanh phút chốc đổi đề tài nói, theo ta đi vào, bên trong có một vị ngươi người quen. Ừ. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ. Bất quá, mình cũng minh bạch như lại quân xuống dưới, không khỏi rơi xuống tầm thường. Cùng Tô ra đánh cờ, xa không phải dăm ba câu có thể đạo thành. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu gật đầu nói, được rồi. Dứt lời, Tô Thanh liền dẫn Giang Hiểu chậm rãi hướng phía cái kia gian xương phòng đi đến. Trên đường, quanh mình còn lại mấy người không khỏi nhao nhao ghé mắt. Đây là, cái này ăn mặc xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn nam tử là người phương nào? Vì sao ta trước đây chưa bao giờ thấy qua? Mặc kệ mọi người có nhận hay không được Tô Thanh, người của Tô gia rốt cuộc là nhận ra. Một đường thuận thông không trở ngại. Giang Hiểu rất nhanh liền chính thức bước chân vào cánh cửa này hạng. Mới vừa vào đi, ngoại giới đủ loại thanh âm liền biến mất không thấy, bên trong yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Thanh không có dừng bước, mà là tiếp tục mang theo Giang Hiểu hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng đại đa số cổ trạch đồng dạng, một chế độ dùng trong nhà, treo trên vách tường rất nhiều thư pháp cùng với sơn thủy mực họa, vẽ, nhìn ra được chính mình vị kia ra ra có phần yêu thư pháp. Toàn thân phối hợp nhìn không ra có gì xa xỉ chỗ. Nhưng khắp nơi rồi lại lộ ra một cổ lịch sử lắng đọng khí tức. Xuyên qua một đạo cửa nhỏ, Giang Hiểu lập tức liền bị trước mắt một màn chấn trụ. Chỉ thấy trong hành lang, thắt đơn đuôi ngựa Giang Thiền rõ ràng ngồi ở một vị khác lão phu nhân bên người. Vị kia lão phu nhân diện mục hiền lành, thân mật địa nắm muội muội mình bàn tay nhỏ bé, không ngừng nói xong chuyện nhà. Ca. Giang Thiền kinh hỉ địa xông Giang Hiểu phất phất tay. Giang Hiểu tắc thì sắc mặt ngốc trệ, sau đó cứng ngắc nhìn mắt bên cạnh Tô Thanh. Thứ hai khỏe miệng chứa đựng một vòng nụ cười thản nhiên, như thế nào? Lúc này gặp phải muội muội mình, còn cao hứng. Tô Thanh. Giang Hiểu trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cổ áp lực lửa giận, theo trong kẽ răng nghẹn ra hai chữ. Hắn há có thể không rõ đối phương dụng ý. Là đưa cờ muốn dùng Giang Thiền triệt để đem chính mình ở lại nơi này. Ca. Gặp Giang Hiểu sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, Giang Thiền không khỏi tò mò lệch ra phía dưới. Đối mặt muội muội mình ánh mắt. Tiểu Thiền. Người ra sao lúc đến? Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm trong đầu, mỉm cười. Hôm nay sáng sớm đã tới rồi, mau tới, đây là ngươi đại nãi nãi. Giang Thiền hưng phấn mà hướng Giang Hiểu vẫy vây tay. Giang Hiểu chỉ phải tiến lên, hướng vị kia lão phu nhân cúi đầu nói, đại nãi nãi tốt. 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 Lão phu nhân ha ha cười cười, ánh mắt yêu thích, ngựa khí mang theo một vòng hồi ức, tốt người đứa nhỏ này cùng phụ thân ngươi cũng thật giống. Giang Hiểu buông xuống lấy đầu. Tóc đen rơi xuống, giấu đi trong mắt hết thể cảm xúc. Phía sau, Tô Thanh giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem một màn này. Giang Thiền thật cao hứng Giang Hiểu có thể đã bị Tô gia chiếu cố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Tiểu Thiền, ngươi bao lâu trở về? Đồng nhiên, Giang Hiểu mở miệng hỏi. Trở về làm gì? Đêm nay các ngươi hai huynh muội liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, cũng cho ta cực kỳ xem đã ngươi. Lão phu nhân phút chốc mở miệng, đồng thời hướng Giang Hiểu vây vây tay, đến, hài tử, đến gần điểm, cho ta xem được tình tưởng một ít. Giang Hiểu mấp máy môi, tiến lên một bước. Lão phu nhân một phát bắt được Giang Hiểu hai tay, nói, thật đúng là một cái hảo hài tử, ngươi những năm này tại bên ngoài, ăn hết không ít khổ à. Chưa, phụ thân đối với ta rất là chiếu cố, là đưa cờ đã đi ra, lưu lại phúc trạch cũng lệnh ta tiến vào Thiên Cơ Cung. Giang Hiểu cười trả lời. Lập tức, lão phu nhân thần sắc trì trệ. Tô Thanh tranh thủ thời gian mở miệng nói, Giang Hiểu, nhìn lời này của ngươi, Giang Dừng đó là ngươi dưỡng phụ. Tiểu Thiền, ngươi là muội muội ta sao? Giang Hiểu tắc thì nhìn về phía Giang Thiền. Thiếu nữ lập tức nặng nề mà điểm hạ đầu, ừ. Đó chính là. Giang Hiểu nở nụ cười, Tiểu Thiền tức là muội muội ta, hắn lại là Giang Dừng con gái, cái kia Giang Dừng há có thể không phải cha ta. Cha nở dê lẽ lại ta Giang Hiểu là cái kia không hiểu hiếu nghĩa thế hệ. Lão phu nhân sắc mặt chìm đi một tí, những lời này, ngươi ở bên ngoài đối với chúng ta nói cũng được, như thế này cũng không nên đối với Lao Gia Tử nói. Những năm này trong lòng ngươi tích góp từng tí một chút ít ức khí ta có thể lý giải, nhưng... Vừa rồi Tam Thúc cũng nói trong nội tâm của ta có ức khí, đại mãi mãi ngươi cũng nói trong nội tâm của ta có ức khí. Giang Hiểu phút chốc ngắt lời nói, có thể ta theo như lời chẳng lẽ không phải sự thật. Hay là nói các ngươi muốn ta quên mất Giang Dừng lúc trước đem ta cứu nuôi dưỡng thành người ân tình. Làm một cái hợp cách Tô gia đệ tử. Thoại âm rơi xuống. Trong hành lang hào khí lập tức cứng lại. Lão phu nhân đóng lại hai mắt, đã trầm mặc một lát, sau đó phất phất tay, Tô Thanh, mang đứa nhỏ này ly khai a nếu là lưu lại, như thế này được chọc ra nhiều loạn lớn. Ta xem như nhìn ra, hắn và cha hắn đồng dạng, trong nội tâm không có chúng ta cái này Tô gia. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 204, Tô Nhược Uyên. Trong hành lang, yên tĩnh im ắng. Giang Hiểu dựng ở tại chỗ, Tô Thanh tại hắn sau lưng, chính phía trước thì là lão phu nhân cùng Giang Thiện, tả hữu tắc thì còn có mặt khác mấy vị Tô gia trưởng bối. Nơi này Tô gia người cũng đều biết được Giang Hiểu thân phận chân thật, chỉ là khó hiểu vì sao đối phương sẽ là loại này phản ứng. Tô gia là cái gì tồn tại? Là đửa cờ long thủ, cửu linh cái này một đám Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư tiến vào nơi đây, cũng phải thu liễm khiêng linh cứu đi áp. Như người bình thường giống như vào nhà hướng Lao gia tử chúc mừng chúc hỷ. Như cho ngoại nhân một cái có thể trở thành Tô gia đệ tử cơ hội, chỉ sợ rầm rộ sẽ không thua kém Thiên Cơ Cung bốn viện thi đấu. Hết lần này tới lần khác trước mắt vị thiếu niên này tựa hồ. Chà nờ dê lẽ lại tại hắn trong nội tâm, Giang Dừng thật sự trọng yếu như vậy sao? Giang Hiểu, ta là Tô Nhược Vân. Đúng lúc này, một vị lao nhân mở miệng nói, nghe ta một câu, không sai biệt lắm đã đu dô y nơi này là Tô gia, không phải cái gì chợ bán thức ăn. Ra ra tốt. Giang Hiểu lập tức quay người đối với Tô Nhược Vân chắp tay nói, ta chỉ là không rõ các ngươi vì sao cường hành yếu thế cướp đoạt Giang Dừng cùng ta ở giữa phụ tử ân tình. Thoại âm rơi xuống. Giang Thiền lặng yên địa rời xa một chút bên cạnh lão phu nhân. Thứ hai giờ phút này sắc mặt coi như âm thiên ô vân. Ha 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 ha. Ta cho là nguyên nhân gì? Tô Nhược Vân bỗng nhiên thoải mái cười cười, nói, ta Tô gia như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Thậm chí còn muốn cảm tạ lúc trước thử quang ngự linh sư đoàn cao y vi kia Giang Dừng mơ y được là. Việc này tiểu tạm thời bỏ qua, không nếu nói ra. Hơi hợt tầm đó, Tô Nhược Vân liền đem cái này Tô gia đứng không vững ly sự tình đơn phương vạch trần tới. Giang Hiểu trong nội tâm lạnh lùng cười cười, sắc mặt tắc thì như thường. Đơn giản quét mắt Giang Hiểu, Tô Nhược Vân trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm thiếu niên này trong nội tâm đến tột cùng nghĩ cái gì. Cuối cùng nhất, hắn chỉ đem nguyên nhân quy tội đối phương xác thực trọng tình nghĩa. Ta nói, Tô Thanh, dẫn hắn ly khai tại đây, ngươi là nghe không được sao? Đúng lúc này, lão phu nhân lần nữa lặp lại một lần. Tô Thanh nhíu mày, nói, mẹ, Giang Hiểu hắn dù sao cũng phải gặp phụ thân một mặt ta. Nghe vậy, lão phu nhân đã trầm mặc một lát, sau đó vướt vướt huyệt thái dương, đứng người lên. Ta hơi mệt chút, những này vô vị sự tình chính các ngươi xử lý a. Dứt lời, hắn liền chống quải trượng tại Tô Nhược Vân cùng đi hạ đã đi ra nơi này. Bà nội đi thong thả. Giang Hiểu phút chốc mở miệng, biểu hiện được làm cho người tìm không ra tật xấu. Thiếu nghiêng về sau, Tô Thanh đối với Giang Thiền cười mở miệng nói, Giang Thiền, ngươi cũng trước tạm lánh một chút đi, như thế này ra đến bên ngoài sẽ có hạ nhân mang ngươi đi đêm nay ở gian phòng. Nha! Giang Thiền nhu nhu địa đáp thanh âm, sau đó nhìn về phía Giang Hiểu, ca, sớm chút làm cho đã xong tới tìm ta. Giang Hiểu lại chỉ cười cười, không có nhiều lời. Thấy thế, Tô Thanh không khỏi ánh mắt khác thường. như thế này trở ra cũng đừng giống như nữa vừa rồi đồng dạng, gia gia của ngươi cũng không giống như vừa rồi cái kia hai vị trưởng bối đồng dạng. Tô Thanh nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Tam thúc, ta mới vừa nói sai cái gì sao? Giang Hiểu khó hiểu ngẩng đầu. Tiểu hồ ly này. Tô Thanh nội tâm bất đắc dĩ. Nhưng lại tại chính mình sắp tiến vào cái kia ở giữa thư phòng thơ y điểm. Giang Hiểu chợt nhớ tới sự kiện, quay đầu hỏi, người của Lâm gia tựa hồ còn không có. Không đợi hắn nói xong, cửa thư phòng liền mở ra. Tiểu thiếu gia. Lý Ba cung kính địa không người nói, mời đến A. Thấy thế, Giang Hiểu đành phải cất bước đi vào. Quả nhiên. Vư A Mơ Y đi vào thư phòng, Giang Hiểu liền nhìn thấy trong đó đứng đấy Long Thủ cùng với Lâm Y Huyên hai người. Bên cạnh còn có một cái khác thiếu niên áo trắng, chỉ là đứng tại chỗ tối tăm, thấy không rõ lắm hình dạng. Chính phía trước, một cái to lớn cao nga ho bóng lưng đang tại trước bàn sách loay hoay lấy cái gì. Đại gia gia tốt. Giang Hiểu mới vừa vào đến, liền lập tức giòn giòn giã giã địa mở miệng nói. Ừ. Long Thủ lập tức nhìn nhiều hắn một mắt, sau đó trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lâm Y Huyên tắc thì nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói, tiểu thủ tịch hắc. Xem ta. Giang Hiểu đứng tại nguyên chỗ, mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Ân cần thăm hỏi sau khi kết thúc. Trong thư phòng cũng không có dư thừa thanh âm. Vị lao nhân kia thậm chí liền chút nào phản ứng đều không có. Lập tức, Long Thủ không khỏi sắc mặt cổ quái bắt đầu. Tô lão gia tử, nếu không ta trước hết mang tiểu nữ. Nhìn ra hảo khí không đúng, Long Thủ mở miệng nói. Như thế nào? Ngươi tiểu không nghĩ nhìn nhiều nhìn người con rể tương lai. Đúng lúc này, vị kia một bộ mực áo lao nhân rốt cục xoay người qua. Lao nhân tuổi tác đã cao, lại cũng không cho người một loại dáng vẻ già nua nặng nề suy bại cảm giác, trái lại cặp kia đôi mắt sáng được đáng sợ, trong đó ẩn chứa tinh khí thần giống như là lò luyện, phong mang khí thế làm cho người không dám nhìn thẳng. Một vị như là như núi cao huy nghiêm tích trọng lao nhân, Tô gia đương đại gia chủ, Tô Nhược Uyên. Nương theo lấy Tô Nhược Uyên lời của rơi xuống. Long Thủ đàn ở dê cha tờ cười cười, đành phải cưỡng ép giữ lại. Lâm Ý Huyên tắc thì khuôn mặt hơi đỏ lên. Nghe tiểu tô nói, ngươi có 4 cái kỹ năng lỗ. Tô Nhược Uyên bay bổng địa mở miệng hỏi, ngựa khí nghe không xuất ra dư thừa nhan sắc. Ừ. Giang Hiểu đồng dạng bình thản địa trả lời. Lập tức, Long Thủ không khỏi thân thể chấn động. Cho dù trước đây hắn liền từ Tô Đại Nhân trong miệng đã được biết đến tin tức này. Có thể giờ phút này ở chửa cờ mặt đạt được chứng minh là đúng về sau. Chính mình hay là không khỏi địa cảm nhận được thế sự huyền diệu không thường. Bùn mạng linh khí có thể không ngừng tiến giai hồn châu năng lực. Đây là sao mà nghịch thiên thiên phú huyết mạch. Thậm chí còn kết nối với thiên đều chịu đố kỵ, tăng thêm tam trọng như là nguyền rủa giống như gông xiềng. Dù là như thế, Tô gia vẫn đang cao ở đám mây, quan sát lấy chúng sinh. Từng cái thời đại, chính thức đứng tại nhân tộc đỉnh cao nhất cơ hồ đều là Tô gia con nối dõi. Hôm nay, vị này chính mình con rể tương lai càng là phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nhìn như chỉ nhiều ra một cái kỹ năng lỗ. Nhưng chỉ có chính thức minh bạch Tô gia cường đại huyết mạch nhân tài có thể minh bạch, cái này nhiều ra một cái kỹ năng lỗ ý vị như thế nào. Mà ngay cả vị kia đứng tại trong bóng ma thiếu niên áo trắng đều có chút dao động một chút. Nhưng mà, thật sự là chính cống tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên ngữ khí lạnh như băng, lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn phải cảm tạ phụ thân ngươi lúc trước làm ra cái kia chút ít sự tình. Giang Hiểu không có tiếp được lời này đâu. Lâm Y Huyên tắc thì có chút tò mò địa nháy dưới đôi mắt. Ngươi vị hôn thê tiểu đứng ở chỗ này, ngươi cũng không sao muốn nói. Tô Nhược Uyên phút chốc mắt nhìn Lâm Y Huyên, lạnh giọng hỏi, thật đúng sẽ không có cảm tình. Đối với mọi sự vạn vật không để bụng. Cùng ngươi cái kia phụ thân thật sự là không có sai biệt. Hôm nay ta đến chỉ là vì hướng đại gia gia người chúc mừng. Giang Hiểu trả lời được có thể nói cẩn thận. Bên cạnh, Long Thủ mặt mũi tràn đầy khác thường nhìn mắt Tô Nhược Uyên. Thứ hai đồng dạng rất nhanh ý thức được chính mình giờ phút này trạng thái có chút không đúng. Không có biện pháp. Nhìn trước mắt tiểu tử này, trong đầu luôn nhịn không được hiện ra người kia thân ảnh. Nhiều năm như vậy bồi dưỡng được đến hỉ nộ không lộ, đúng là vẫn còn khó có thể duy trì. Nghĩ như vậy. Tô Nhược Uyên phút chốc quay người, cầm lấy bút lông sói, tại giấy tuyên thành thượng vẩy mực vung bút. Nhất thời không nói chuyện. Trong thư phòng hào khí quỷ dị vô cùng. Tô Nhược Uyên buông bút lông sói, thưởng thức một phen sách của mình pháp. Sau đó nói, như thế này đợi mực làm về sau dẫn đi, xem như lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đa tạ đại gia gia. Giang Hiểu mở miệng nói. Sau đó, Tô Nhược Uyên rốt cục cẩn thận quan sát chính mình vị đích trưởng tôn. Chương 205, Tà tâm tức thiên tâm. Trong thư phòng để đó một chương hoa lê đá cẩm thạch đại án, trên bàn lôi lấy các loại danh nhân bản dập, cũng mấy chục phương bảo nghiên mực, đã cờ bị hệ tờ ống đựng bút, bút trong nước chọc vào bút như rừng cây bình thường. Cây trên tường chính giữa treo một trên diện rộng tuyết sơn tiêu tự đồ, tả hữu tắc thì treo một bộ câu đối, hán từ vân, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Nhìn xem bộ dạng này phiêu giật thư pháp, Giang Hiểu suy nghĩ như bay. Đúng lúc này, lần thứ nhất tiến ta Tô ra, còn có cái gì cảm thụ? Tô Nhược Quyên giờ phút này ngữ khí bình thường rất nhiều. Khá tốt, mỗi người đều cùng trong tưởng tượng đồng dạng. Giang Hiểu trở về câu ý vị thâm trường mà nói. Nghe vậy, Tô Nhược Quyên hừ lạnh một tiếng, nói đem làm chưa nói. Ngày sau y huyên ngươi gả cho tiểu tử này, chỉ sợ không biết bị hắn lừa gạt thành cái gì bộ dáng. Bên cạnh, Lâm Y Huyên khuôn mặt có chút ửng đỏ. Long thủ đầy mình hoang mang, thật sự không biết Tô gia lão gia tử làm sao lại phải đem chính mình phụ nữ hai cái lưu lại. Hết lần này tới lần khác giờ phút này không khí còn hơi có chút xấu hổ. Trên thực tế, Tô Nhược Quyên giờ phút này cũng không biết nên như thế nào đối mặt Giang Hiểu, hắn lo lắng nếu nơi này không có người ngoài, chính mình chỉ sợ vừa rồi cũng đã nổi giận, cùng như vậy một cái tiểu bối cãi lộn mà bắt đầu. Như thế hành vi thật sự có mất chính mình Tô gia gia chủ thân phận, nhưng muốn nói không cùng đối phương tương kiến, trong nội tâm lại tránh không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao, là người kia nhi tử. Vừa rồi đứng bên ngoài lâu rồi a, trong nội tâm còn có ức khí. Nghĩ như vậy, Tô Nhược Quyên ngữ khí nhu hòa một ít. Không dám có. Giang Hiểu lắc đầu. Thoại âm rơi xuống. Quanh mình mấy người nhao nhao sắc mặt khác thường. Thiếu niên này thật đúng là. Đứng ở trước mặt hắn nhưng khi thay Tô gia gia chủ. Dù là một đám bắt trọng ngự linh sư cũng phải cung kính đối đãi tồn tại. Hết lần này tới lần khác đối phương trong lời nói lại hoàn toàn không có chút nào sợ hãi đang nói, phảng phất căn bản cảm thụ không đến Tô Nhược Quyên uy nghiêm bình thường. Cái gì gọi là không dám có? Có tiểu là có, không có nếu không có. Ngươi tiểu tử này nói chuyện luôn như thế lập lờ nước đôi, ra sao giáp tâm. Đồng thời, Tô Nhược Quyên trong nội tâm thật vất vả đè xuống hỏa đã lên. Đại gia gia. Giang Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nhược Quyên, nói, như ngươi tại nhà chính mình chung một mình nghỉ ngơi 10 giờ. Không người để ý tới, trong lòng ngươi có thể sẽ có ức khí. Lời vừa nói ra. Đừng nói Long thủ dô y, mà ngay cả bên cạnh Lý Bá đều cảm thấy không địa đạo, mà nói. Tô Nhược Quyên một tấm mặt mo này càng là đến mức đỏ bừng, âm thầm hối hận tiếc nên sớm chút lại để cho người của Lâm gia ly khai nơi này mới đúng. Đồng thời mình cũng không nên cố ý hỏi cái này vấn đề, ngược lại là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đó là ngươi tam thúc phân phó mệnh lệnh, cố ý cho ngươi đứng cho ta xem. Thiếu niên về sau. Tô Nhược Quyên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ có điều, với tư cách đường đường một cái ngự linh sư, đứng thượng trong chốc lát lại xảy ra vấn đề gì. Tô Thanh tiểu tử kia cũng là chỉ biết muốn chút ít loại này đường ngang ngõ tắt, rơi cho người bên ngoài chế dê ước. Lời này ngược lại là đem hết thể trách nhiệm đổ lên Tô Thanh trên người. Giang Hiểu nội tâm cười thầm, trên mặt không có tỏ vẻ. Tô Nhược Quyên phút chốc hỏi, ngươi vì sao không muốn cải thành Tô Hiểu? Giang Hiểu nói, chuyện đó ta trước khi đã đối với Tam Thúc đã từng nói qua một lần. Giang rừng cùng ta có tái tạo tri ân, trong lòng ta, hắn là đưa cờ phụ thân của ta. Tô Nhược Quyên cũng minh bạch đối phương chuyển ra Giang rừng, chính mình là khẳng định tìm không được lý do để phản bác. Người ngoài ở tại. Tô Nhược Quyên đành phải lại tránh được cái đề tài này, nói, đã ngươi không muốn trở thành Tô Hiểu, ngày ấy sau ý huyên làm sao bây giờ? Đi theo ngươi họ Giang. Lại lập một cái cửa hộ. Áp lực lại đây đã đến Giang Hiểu bên này. Đây cũng là Tô Nhược Quyên cố ý đem Long thủ phụ nữ lưu lại nguyên nhân. Ngay trước mặt người ta, làm sao có thể nói được lối ra? Giang Hiểu trong nội tâm cái kia gọi một cái không cam lòng, chỉ có thể thầm mắng cái này lão hồ ly. Việc này ngày sau bàn lại, huống hồ ta hôm nay mới 16 tuổi. Giang Hiểu cũng là ý định nắm chặt 3 năm này thời gian, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hừ! Tô Nhược Quyên hừ lạnh một tiếng, nói, sớm đem hôn sự lập thành tới cũng tốt, miễn cho ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân đồng dạng. Bên cạnh, Long thủ lòng tràn đầy khát thường. Ta nói, ngươi cứ như vậy để cho ta lẫn vào tiếng ngươi Tô gia gia sự thật sự được không nào? 1, 2, 3 lại mà ba ám chỉ Giang Hiểu thân thế. Ta cái này con gái đến cùng còn có nên hay không gả đi ra ngoài. Cái này đồng dạng cũng là Tô Nhược Quyên tâm nhìn chỗ, dùng cái này quan sát Long thủ phản ứng. Đại thể tiết tấu ổn định lại. Lẫn nhau nói chuyện tuy nói không có bình thường ông cháu ở giữa không khí, nhưng miễn cưỡng hay là không có giống như nữa trước khi như vậy sát thương cất cỏ. Về Tô gia một việc đằng sau ngươi chậm rãi cũng sẽ biết hiểu do đến, tạm thời hay là nói chuyện của ngươi. Tô Nhược Quyên ngồi ở đằng trên mặt ghế, trong tay bưng chén trà nóng, cũng không có chút nào lại để cho Giang Hiểu ngồi xuống ý tứ. Hắn một bên phẩm lấy trà, một bên mở miệng hỏi, ta xem Tô Thanh có ý tứ là nói ngươi đối với Tô gia không có gì nhận đồng cảm giác, đã như vậy, mấy ngày nay ngươi tạm thời tiểu ở lại nơi này, Thiên Cơ cung bên kia không cần phải đi trở về. Lời này vừa nói ra, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, sau đó cúi đầu xuống, tận lực không cho đối phương trông thấy. Về phần ngươi cái kia muội muội, Tô Nhược Uyên nghĩ nghĩ, mắt nhìn bên cạnh Lý Bá, nói, ta Tô gia nhánh núi trước mắt còn có chưa lập gia đình tuổi trẻ tuấn kiệt. Bá. Giang Hiểu trong lúc đó ngẩng đầu lên, trên mặt thật sâu khó có thể tin. A, như thế nào? Tô Nhược Uyên nhìn nhiều mắt Giang Hiểu, yên tâm, chỉ có điều thay muội muội của ngươi xem xét mấy cái nhánh núi thiếu niên mà thôi, như lương tình tương duyệt, cũng vẫn có thể xem là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Kể từ đó, lòng của ngươi cũng tốt rơi xuống ta Tô gia. Đúng lúc này, đại gia gia, ta muốn hỏi hỏi. Giang Hiểu đống nhiên hai đấm nắm chặt, mở miệng lên tiếng, mẫu thân của ta Tô Tiểu Vân linh bài trước mắt ở vào nơi nào? Thân là con của người, ta nghĩ hết một chút hiếu tâm. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, trong thư phòng mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng một thời gian, một cổ không cách nào nói rõ cường đại linh áp trực tiếp lăng không đã rơi vào Giang Hiểu trên người. Giang giác. Giang Hiểu dưới chân sàn nhà trực tiếp lên tiếng vỡ tan ra, xương đùi càng là răng rắc rung động, phảng phất sắp vỡ tan bình thường. Có thể hắn lại như cũ ngẩng lên đầu, dáng người đứng thẳng, ánh mắt không sợ hãi chút nào địa nhìn thẳng Tô Nhược Uyên. Giờ này khắc này, Tô Nhược Uyên tựa như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, trong lồng ngực là không ngừng quần quận căm giận ngút trời. Ngươi! Ngươi! Tô Nhược Uyên giờ phút này nhìn xem Giang Hiểu trong mắt thậm chí sinh ra sắc cơ. Bên cạnh, Long Thủ tranh thủ thời gian nói, lao ra tử. Ngươi cần phải tỉnh táo a. Đồng thời, Long Thủ đã ở trong nội tâm thầm mắng. Tiểu tử ngươi phía trước không phải như vậy biết ăn nói đấy sao? Tại sao lại ở chỗ này phạm vào hồ đồ? Thật đúng không rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Rõ ràng dám đảm đương lấy vị lão nhân này ám dụ ngươi cái kia mẫu thân. Giang Hiểu. Lao gia tử, ngươi không nếu như vậy a? Lâm Y Huyên lo lắng địa mở miệng nói, hoàn toàn không rõ đến tột cùng tại sao phải như vậy. Phía sau. Cái kia ở vào trong góc thiếu niên áo trắng đồng dạng đồng tử hơi co lại, khó hiểu địa nhìn xem Giang Hiểu. Nha! Làm sao vậy? Giang Hiểu gắt gao khiêng cái này cổ như thái nhạc giống như áp lực, một bộ hắc y không ngừng tung bay, hai mắt lại tựa như sói đói giống như gắt gao chằm chằm vào Tô Nhược Uyên, cắn răng nói, chẳng lẽ thân là... Người tử! Ta ngay cả phần này hiếu tâm cũng không cách nào kết thúc. Đây cũng là Tô gia quy củ. A! A ha 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 ha! Tốt một cái Tô gia! Một đạo chói tai tùy ý tiếng cười tại trong thư phòng vang lên. Ngươi cái này. Ngươi cái này đầu nghiệt xúc. Tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên nhìn xem giờ phút này Giang Hiểu, đồng nhiên phảng phất thấy được từng đã là cái kia đồng dạng nhìn thẳng nữ nhân của mình, càng lại áp lực không được hết thể thù cùng hận. Trước đây đã tận lực dằn xuống đi ý niệm trong đầu lập tức tựa như cỏ dại giống như sinh ra. Nữ nhân kia. Hủy chính mình kiêu ngạo nhất nhi tử. Vĩnh viễn không cách nào quên được một màn kia. Cút ra ngoài cho ta. Tô Nhược Uyên mạnh mà một tiếng hét to. Ầm ầm. Trong thư phòng hết thảy đồ sứ lập tức nổ ra, toàn bộ gian phòng mặt đất càng là trực tiếp xuống lâm vào một xích, 0.33m, chi sâu. Cùng một thời gian, tứ hợp viện bên trong đích Tô gia người nhao nhao nội tâm nhảy dựng, rung động địa nhìn về phía thư phòng phương hướng. Đây là đại ca. Xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Vân nội tâm kinh hoàng. Chẳng lẽ? Nguy rồi. Trong hành lang, Tô Thanh thầm nghĩ không ổn, đang muốn có chỗ động tác. Đồng nhiên tầm đó, bành, thư phòng đại môn bị một cước đá văng. Một thân hắc ý như mực Giang Hiểu bước dài ra. Cho dù hắn cả người là tổn thương, một đôi mắt lại sáng thần kỳ, đồng thời cả người tinh khí thần cũng như là đi tới một cái đỉnh phong. Tam thúc, ta muốn hỏi hỏi, lúc trước cha ta có thể cũng có như thế cử động. Ngay trước mặt Tô Thanh, Giang Hiểu đồng nhiên lộ ra như một dáng tươi cười. Tô Thanh đồng tử đột nhiên co lại. Tầm mắt chính giữa. Đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía này chỗ trang nghiêm thần thánh thư phòng, sau đó chán ghét nổ ra một miếng nước bọt. Quỷ thì như thế nào? Người thì như thế nào? Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý bản thân sở hành đường, không cần bọn ngươi bình luận. Giang Hiểu ngửa mặt lên trời cười to, phóng đãng không bị trói buộc, sau đó bước đi hướng về phía trong hắc ám. Chương 206, ly khai Tô gia. Tô Thanh tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trong hoàng hốt, hắn như là thấy được đã từng vị kia tài tình tuyệt diễm nam tử. Tô gia, ngăn cản không được con đường của ta. Câu kia bay bổng lời nói tựa hồ lại lần nữa tiếng vọng tại cái này tòa trăm năm cổ trạch chính giữa. Bành, bành, bành. Trong thư phòng đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng vang. Sau đó, Long Thủ cùng Lâm Ý Huyên bước nhanh đi ra, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Lâm huynh, Tô Thanh chắp tay hành lễ. Tô Thanh huynh, nhà của ngươi láo ra từ lúc này. Long Thủ nói xong, lắc đầu, thở dài. Cho ngươi chê cười. Tô Thanh sắc mặt ngược lại là bình tĩnh lại. Này cũng không sao. Long thủ nói, chỉ là của ta nghĩ mãi mà không rõ, Giang Hiểu tiểu tử kia làm sao lại. Tô Thanh tò mò hỏi, có thể nói cho ta biết vừa rồi Giang Hiểu đều cùng phụ thân hàn huyên mấy thứ gì đó. Nghe vậy, Long thủ sắc mặt cổ quái, sau đó cùng Tô Thanh đi vào một bên đơn giản hàn huyên vài câu. Ai? Tô Thanh thở dài, nhất thời không nói chuyện. Đúng lúc này, Tô Đại Nhân cùng tóc bạc bà Lao từ bên ngoài đi đến. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hiểu. Tóc bạc bà Lao mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhìn đầy đất đống bừa bộn thư phòng đại môn, lại nhìn về phía Long thủ cùng Lâm Y Huyên. Tô Thanh nói đơn giản vài câu. Ta lập tức tiểu đi vào mang cái kia đồ hôn trướng. Lập tức, tóc bạc bà Lao phẫn nộ địa xông vào trong thư phòng. Có thể sau một khắc. Mẹ, ta nhớ được ngươi còn không họ Tô A. Cái này Tô ra không phải do ngoại nhân để làm chu. Trong thư phòng truyền ra Tô Nhược Quyên tức giận thanh âm. Bành. Đồng thời, một cái nghiên mực nặng nề mà rơi đập tại mặt đất. Vừa loáng ở giữa. Bên ngoài trong hành lang mọi người không khỏi có chút há mồm, khó có thể tin Tô Nhược Quyên giờ phút này đến tột cùng sẽ là như thế nào tâm tình. Cùng một thời gian, tóc bạc bà lão tại Lý Bá nâng xuống, gian nan mà thẳng bừa cờ đi ra. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nước mắt, thần sắc bi thương không thôi, khóc thét nói, vâng. Ta không phải ngươi lão Tô ra người. Ta tại đây trong nhà chờ đợi trên trăm năm, vĩnh viễn cũng chỉ là một ngoại nhân. Bà nội. Tô Đại Nhân đi tới, Trấn An Địa đưa bàn tay dán tại lão nhân trên vai, truyền lại qua một đạo ôn nhuận như do xuân giống như linh lực. Tiểu Tô. Ta ngày mai sẽ dẫn ta tặng tôn về nhà. Hắn Tô Nhược Quyên không cần chúng ta nữa. Ô. Tóc bạc bà lão giờ phút này thật sự bị tổn thương thấu tâm. Dù là Tô Đại Nhân giờ phút này cũng tâm tình trầm trọng. Phụ thân lại như thế này tính tình. Đừng nói ra hiểu. Coi như là đại ca. Tô Thanh ngữ khí buồn vô cớ, chợt lắc đầu, nói, được rồi, hiện tại nói mấy cái này cũng không có gì dùng. Giang Hiểu tiểu tử kia ngược lại là cho chúng ta ra một nan đề, hắn lúc này cố ý đem lão gia tử chọc giận, nghĩ đến là đùa cờ vì có khả năng khai mở nơi này, chúng ta ai đi đem hắn tìm trở về. Tô Thanh mắt nhìn Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân mặt nạ bằng đồng xanh ở dưới lông mày nhỏ nhắn có chút nhào lên, ta, không am hiểu thuyết giáo. Tiểu tử kia bây giờ đối với ta đã có phòng bị, vô luận ta nói cái gì, hắn nói chung cũng là nghe không vào. Tô Thanh nhún vai, nói y. Tô Đại Nhân đã trầm mặc một lát, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đi đến phụ thân hắn năm đó đường đi, hôm nay phải đem hắn tìm trở về. Ai? Hay là phụ thân không nên động đến hắn cái kia muội muội? Tô Thanh thần sắc có chút bất đắc dĩ, chợt nhớ tới chuyện gì, hai mắt sáng ngời. Y Kỳ Huyên, ngươi cũng thấy đấy Giang Hiểu hắn cùng với cha ta lúc này náo loạn điểm mâu thuẫn. Bất quá kỳ thật cũng coi như không thượng cái đại sự gì, chỉ có điều song phương cũng không chịu lui bước mà thôi. Nói xong, Tô Thanh nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy mở mịt Lâm Y Huyên, lộ ra cười ôn hòa cho, không biết ngươi có thể giúp Giang Hiểu một chút. Đưa hắn mang về đến. Ta. Dù là ngày bình thường hấp tấp Lâm Y Huyên giờ phút này cũng có chút không biết làm sao. Như thế nào? Có nghi vấn gì không? Tô Thanh nói, nếu không phải nguyện làm cũng không sao, ta còn muốn cái biện pháp là được cờ. Không có. Lâm Y Huyên hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Ừ, đa tạ. Tô Thanh nhẹ gật đầu. Thoại âm rơi xuống, Lâm Y Huyên liền bước nhanh đã đi ra nơi này. Nhìn mình con gái bóng lưng, Long Thủ trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nói, ta xem như phát hiện, Giang Hiểu tiểu tử này chính là một cái vòng xoáy, cũng không biết lại để cho Y Huyên quấn vào là phúc là họa. Giờ phút này, Long Thủ ẩn ẩn có chút hối hận. Cho dù Giang Hiểu là người thứ nhất đánh vỡ Tô gia huyết mạch gông cùm xiềng xích tồn tại, có thể đặt ở trên người hắn bao phục thực sự thái quá mức trầm trọng. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, cái hy vọng Ý Huyên cô nương này có thể đem Giang Hiểu mang về. Nhìn phía xa thâm trầm đêm tối, Tô Thanh thật dài thở dài. Một đường ly khai Tô gia đại chỗ ở. Chỗ cửa lớn. Giang Hiểu phút chốc ngẩng đầu mắt nhìn cái kia cao cao rắc cửa biển. Sáng chói kim sắc Tô gia hai chữ, chính giữa đã có một đầu trướng mắt bắt mắt khe hở. Tựa như vực sâu, nuốt sống đại bộ phận Tô gia vinh quang. Giang Hiểu khỏe miệng câu dẫn ra một vòng đùa cợt độ cong, sau đó tại cảnh ban đêm yểm hộ xuống, dọc theo chu tức đường cái một đường đi về phía trước. Lúc này, chính trực đêm khuya. Trăng sáng nô lên cao. Chu tước trên đường cái, hắc ám im ắng. Hai bên cổ trạch ngẫu nhiên lộ ra một tia ngông lung ánh sáng nhạt. Tô gia không thể đi trở về. Giang Hiểu con mắt màu đen so cảnh ban đêm còn muốn thâm trầm vài phần. Tô Nhược Quyên lão gia hỏa kia không biết còn có thể làm ra cái gì dơ bẩn sự tình, chỉ có thể vạch mặt lại để cho hắn dứt khoát đối với ta hết hy vọng. Giang Hiểu rất rõ ràng. Vô luận là Tô Nhược Uyên, hay là Tô Thanh. Bọn hắn kỳ thật trong nội tâm đều minh bạch, theo chính mình không muốn sửa họ là Tô bắt đầu, trong nội tâm liền đối với Tô gia không có quá lớn lòng trung thành. Vì cưỡng ép lại để cho chính mình đối với Tô gia sinh ra lòng trung thành, bọn hắn dùng các loại thủ đoạn muốn tại chính mình trên cổ mặc lên một cái vô hình xiềng xích. Trời giáng vị hôn thê, dài đến 10 giờ cô lập, thậm chí còn muốn tại tiểu thiền trên người động tay chân. Nhất là Tô Nhược Uyên cuối cùng cái kia mấy câu, càng là làm chính mình nội tâm hơi lạnh. Tiểu quái vật. A. Giang Hiểu lạnh lùng cười cười, nguyên lai ngươi chính là như vậy đối đãi tôn nhi của mình. Chỉ sợ Tô Nhược Uyên trước đây liền một mực tại kiềm chế trong nội tâm đối với mình chán ghét, chỉ là chính thức vạch mặt về sau, lúc này mới không có thể nhịn xuống, đang tại ngoại nhân mặt mắng lên. Cũng mất đi là mình cái này có được kiếp trước đủ loại kinh nghiệm hồn phách. Đổi lại là chân chính Tô Hiểu, không biết sẽ bị M.I.K.I. này thân nhân tổn thương thành cái gì bộ dáng. Không có đa tưởng. Nhảy ra điện thoại, đơn giản dò xét một chút ngày mai chuyến bay. Buổi sáng 7 điểm thời gian có một cái tốc hành Trường An Quốc Hàng. Giang Hiểu không chút do dự, điểm kích lớn vào mua một trường vé máy bay. Một bên nghĩ như vậy, Giang Hiểu rất nhanh liền muốn đi ra Chu Tức đường cái. Chính phía trước là một đầu rộng lớn đường cái. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm khách sạn qua đêm lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo không kịp thở giọng nữ. Giang. Giang Hiểu. Chờ ta một chút. Chương 207, cha ho hồi trở lại Tô gia. Giang Hiểu xoay người, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía sau đuổi theo Lâm Ý Huyên. Thứ hai một đường chạy chậm đuổi theo, tóc xanh tán loạn, bộ dáng có chút chật vật. Thấy Giang Hiểu dậm chân về sau, Lâm Ý Huyên lập tức sửa sang lại một chút suy nghĩ, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, không cần nói thêm cái gì. Giang Hiểu lãnh đạm địa đa cả tờ đư tờ đối phương ý niệm trong đầu, nói, Lâm Ý Huyên, ngươi cũng thấy đấy, cái này cái cọc hôn nhân chẳng qua là Tô gia người đơn phương cùng ngươi phụ thân hứa hẹn. Ta và ngươi hai người tầm đó kỳ thực cũng không bao nhiêu nhận thức. Thoại âm rơi xuống. Lâm Ý Huyên rồi đột nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, nguyên vốn định muốn lời nói cũng đều giấu ở yết hầu chính giữa. Vâng. Là thế này phải không? Lâm Ý Huyên gian nan địa lẩm bẩm. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, càng không muốn lãng phí tình cảm của ngươi. Giang Hiểu rời ánh mắt, nhìn về phía trước vãng lai cố xe, ngữ khí bình thản. Trước đây tại trong thư phòng, thuần túy là bởi vì Long Thủ Tiểu đứng tại đối phương bên người, hơn nữa Tô Nhược Uyên. Giang Hiểu không cách nào mở miệng nói minh ba cờ hờ mình tâm ý. Giờ phút này chỉ còn lại có hai người lúc, cũng là tốt tránh đi những cao y kia đại nhân vật, bí mật đem việc này làm một cái hiểu do. Gió đêm từ từ. Phát động Giang Hiểu cái kia một bộ hơi có vẻ rách rựa ý áo đen, dưới tóc đen đôi mắt bình tĩnh không có sóng. Tại hắn sau lưng, Lâm Ý Huyên bỗng nhiên cảm thấy ngực chỗ dầu gì đấy, có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Giang Hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định nói. Ừ. Giang Hiểu xoay người, kinh ngạc mắt nhìn đối phương. Ta có thể lý giải là ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Lâm Ý Huyên cắn cắn môi anh đảo, chằm chằm vào giờ phút này Giang Hiểu tuấn tú khuôn mặt. Ngươi đã tưởng. Giang Hiểu nói, ngươi rất ưu tú, ta không có ghét bỏ ý của ngươi. Đó là ngươi có yêu mê nở người hả? Lâm Ý Huyên lại lần nữa hỏi. Không có. Giang Hiểu do dự một chút, đắc. A. Ha ha. Lâm Ý Huyên phút chốc cười ngây ngô vài tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Lâm gia đích nữ. Ta là Long Thủ con gái. Ngươi dựa vào cái gì dám xem thường ta? Ngươi dựa vào cái gì dám chủ động nói với ta buông tha cho? Giang Hiểu cái lẳng lặng yên nhìn đối phương, không nói một lời. Nhìn xem mặt không biểu tình Giang Hiểu, Lâm Ý Huyên cắn chặt răng ngà, trong lúc nhất thời có chút nhịn không được muốn xông đi lên phiến đối phương một cái tát. Cuối cùng nhất, nếu không phải phụ thân, ta Lâm Ý Huyên cũng sẽ không biết thích ngươi. Nói xong, thiếu nữ quay người chạy trốn, vài giọt phóng ánh nước mắt trong gió chập chờn. Đợi cho Lâm Ý Huyên sau khi rời đi, Giang Hiểu đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không có dư thừa ý niệm trong đầu, phất tay đưa tới một chiếc xe taxi. Về sau liền rời đi nơi đây. Tô gia. Trong hành lang. Long Thủ giờ phút này sắc mặt hắc được đáng sợ. Tại hắn trong ngực, Lâm Ý Huyên không ngừng nức nở, thân thể mềm mại rung rung. Tô Thanh. Ta sở dĩ đáp ứng quan hệ thông gia, ngoại trừ Giang Hiểu tiểu tử kia tư chất bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân tiểu là Y Huyên đối với hắn cũng có hảo cảm. Long Thủ tức giận đến mặt mũi tràn đầy râu quai nón dựng đứng mà bắt đầu, trấn âm thanh nói, ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia rõ ràng như vậy vô liêm sỉ. Ta Lâm thừa con gái trà nở dê lẽ lại hay là trèo cao hắn. Lâm huynh. Cái này. Tô Thanh trên mặt bất đắc dĩ đến cực điểm, chỗ nào sẽ nghĩ tới là như thế này kết cục. Đã đủ rồi y. Cái này hôn nhân không cần phải bàn lại đi xuống. Long thủ giận dữ địa khoát tay chặn lại, sau đó mang theo Lâm Y Huyên đi nhanh đã đi ra nơi này, chỉ để lại một câu. Ngươi Tô gia nếu tiếp tục như vậy, về sau sợ là không ai dám cùng các ngươi Tô gia người có bất kỳ vắng lai. Đợi cho Long thủ phụ nữ ly khai. Tô Thanh trong nội tâm cái kia gọi một cái không cam lòng, cười mắng, tiểu tử kia ngược lại quả đáp lễ ta một cái tốt lễ. Nói xong, hắn ngồi ở bên cạnh đằng chiếc ghế lên, tức giận đến nâng chung trà lên nước, vốn chuẩn bị uống mấy ngụm, cuối cùng lại đem thả trở về xuống dưới. Cái này làm sao bây giờ? Ta đi bắt hắn cho mang về đến. Tô đại nhân khẽ nhíu mày, nói y. Tô Thanh khí cười nói, chúng ta đường đường trưởng bối, cưỡng ép đem như vậy một cái tiểu bối cột vào trong nhà. Việc này nếu truyền đi, mặt khác Tam gia chỉ sợ không biết nên như thế nào xem chúng ta. Các ngươi đều sĩ diện, ta không muốn. Ta đi đem ta tẳng tôn tử tìm trở về. Tóc bạc bà lao nói xong liền chuẩn bị khởi hành. Tô đại nhân vội vàng đem hắn ngăn lại. Đúng lúc này, một bộ mực áo Tô Nhựa Quyên theo trong thư phòng đi ra. Tại hắn bên người còn đi theo một vị khí chất thanh hàn thiếu niên áo trắng. Vừa loáng ở giữa, mọi người tất cả đều trầm mặc lại. Như thế nào? Tô Nhựa Quyên giờ phút này nộ khí tiêu tan một ít, nhưng này trong đôi mắt lộ ra uy nghiêm vẫn đang ép tới mọi người cúi đầu. Ta cứ như vậy không bị các ngươi chào đón hả? Tất cả đều không nói lời nào. Tô Nhựa Quyên lạnh giọng hỏi. Phụ thân. Do dự một lát, Tô Thanh đang muốn mở miệng. Đã đủ rồi y. Ngươi tiểu tử này 10 câu lời nói 8 câu lời nói đều biểu đạt không xuất ra cái gì, ta nhìn thấy ngươi tự phiền. Tô Nhược Uyên phút chốc khoát tay, nói, tên giang đích đầu kia tiểu quái vật có phải hay không đã đi ra. Tô Nhược Uyên ta hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì. Tô Lão Thái bỗng nhiên chỉ vào Tô Nhược Uyên, lớn tiếng mắng, đây chính là chính ngươi thân cháu trai à. Ngươi mở mì hệ NG một tiếng tiểu quái vật đến tột cùng là có ý tứ gì. Hừ. Tô Nhược Uyên cười lạnh một tiếng, không có đáp lại. Quét mắt một vòng trong hành lang mọi người, sau đó nói, tiểu tử kia vừa rồi cố ý xếp đặt thiết kế kích ta tức giận, việc này là ta rơi xuống tầm thường. Bất quá. Tô Nhược Uyên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hắn muốn chỉ đơn giản như vậy rời đi Tô gia. Ta cũng muốn xem hắn như thế nào chạy thoát được lão phu Ngũ Chỉ Sơn. Phụ thân, nếu là. Nghe vậy, Tô Thanh nhịn không được địa mở miệng. Đã đủ rồi y. Lão phu làm việc há có thể không có đúng mực. Có thể Tô Nhược Uyên vẫn đang không để cho hắn nói xong cơ hội, chỉ có điều đầu kia tiểu quái vật mặc kệ như thế nào, đều phải cho ta dừng lại ở Tô gia. Cho dù chết, cũng phải chết ở ta Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, ở bên trong. Năm đó sự kiện kia sẽ không lại lần nữa diễn, ta Tô gia gánh không nổi lần thứ hai thể diện. Tô Nhược Uyên nói xong, phút chốc nhìn về phía xa xa lạnh run Lý Bá, nói, chúng ta những này trưởng bối không tiện ra tay với hắn, ngươi đi liên hệ mặt khác mấy gia tiểu bối. Ta đến xem hắn như thế nào ly khai cái này tòa Bắc Đô. Thoại âm rơi xuống. Tô Nhược Uyên quay người đi nhanh ly khai. Tại hắn bên người, vị kia thiếu niên áo trắng như ảnh như theo. Đi vào trong nội viện. Sáng tỏ ánh trăng bỏ ra một mảng lớn ánh xanh rực rỡ. Ra ra, ngươi vì sao nhất định phải đưa hắn lưu lại? Thiếu niên áo trắng mở miệng hỏi, ngươi không tin ta. Tô Nhược Uyên mặt trầm như nước, nói, Hàn Nhi, cái kia tiểu quái vật hôm nay phá vỡ chúng ta lão Tô gia huyết mạch gông cùm xiềng xích. Mở ra 4 cái kỹ năng lỗ, ra ra lo lắng à. Làm gì lo lắng? Ta đều có vô địch tâm, thì sợ gì ngoại nhân? Thiếu niên áo trắng mở miệng nói, thanh âm như hàn phong giống như lạnh lùng. Không tệ. Ngươi mơ y được là ta lão Tô gia ngày sau hy vọng. Tô Nhược Uyên vô vô người phía trước bả vai, ngựa khí ngưng trọng, chỉ là, cái kia tiểu quái vật tư chất xác thực không thể khinh thường. Ta không muốn đoán trước tương lai mọi người nhắc tới Tô gia lúc, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là hắn. Thiếu niên áo trắng không hề mở miệng, chỉ là hơi nhíu lông mày biểu lộ tâm ý của hắn. Năm đó cái kia phụ thân đã là lệnh ta Tô gia gãy lấy hết thể diện, lão phu vừa rồi cũng đã cho hắn một lần cơ hội, chỉ là chính hắn lựa chọn buông tha cho. Đã như vậy, cái kia liền đừng trách ta Tô gia không lưu tình mặt. Tô Nhược Uyên ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt. Nguyên bản trong thiên địa thanh phong minh nguyệt, lập tức cảm đạm biến mất. Chương 208, Lâm Ý Huyên ca ca. Tiểu huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt tại sao không trở về ra? Bắc Đô, Hai Hoàn Nội. Tài xế xe taxi là cái trung niên đại thúc, có chút thiện đàm. Trong nhà vê đút cờ toa lét nổ, không nghĩ trở về, đáng ghét. Giang Hiểu nhàn nhạt địa mở miệng nói. Lập tức, người phía trước ngôn ngữ một nhét, đơn giản chỉ cần không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Trong khoảng thời gian này phóng quốc khánh nghỉ dài hạn, Hai Hoàn Nội khách sạn không dễ tìm, hoặc là tổng thống phòng xếp, hoặc là tiểu là tầng hầm ngầm. Tài xế xe taxi tránh được đối phương ra sự, chuyển khẩu nói ra. Không có việc gì, tận lực tìm một hoàn cảnh tốt là được. Giang Hiểu ngược lại là không sao cả, nghiêng đầu nhìn xem tòa thành thị này phồn hoa cảnh đêm. Đông nhiên, tài xế xe taxi tiếp thông điện thoại, thật không có hút thuốc, ta chỗ nào có tiền riêng à? Ha ha ha. Ta chạy xong cái này lớp sẽ trở lại, Tiểu Phương cái đứa bé kia chưa ngủ sao? À, muốn ăn vịt quay. Này thời gian điểm ta đi nơi nào cho hắn mua? Chuyện nhà. Nghe những này người bình thường hàng ngày về vặt, Giang Hiểu trong mắt lơ đãng toát ra một tia sầu não. Hơi có chút hoài niệm kiếp trước cha mẹ. Không bao lâu, Giang Hiểu đi tới một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn. Không cần thối lại, sớm chút tan tầm trở về cùng người nhà. Một trương hồng sao, một phen ngữ lệnh tài xế xe taxi nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt hơi quái lạ. Đi vào khách sạn đại sảnh, tùy tiện mở ở giữa tổng thống phòng. Quay hàng chỗ tiểu thư có chút kinh ngạc, mắt nhìn Giang Hiểu tuấn giật gương mặt sau không khỏi lại có chút nghi hoặc. Như thế nào cảm giác đã gặp nhau ở nơi nào vị thiếu niên này? Thân là Thiên Cơ Cung tiểu thủ tịch, là đờ cờ phàm nhân cũng đúng Giang Hiểu có một ít ấn tượng. Ngồi thang máy một đường hướng thượng. Ti cờ thở. Cửa phòng mở ra. Trực tiếp ngửa đầu nằm ở trên mặt giường lớn. Hô. Chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Giang Hiểu đơn thủ che tại cái trán, trong lúc nhất thời suy nghĩ lộn xộn. Đang lúc chính mình chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thơ ý điểm. Bành. 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 Liên tiếp dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Ừ. Giang Hiểu khó hiểu địa đứng dậy, mở ra cửa phòng. Chỉ thấy bên ngoài trong lối đi nhỏ đứng đấy một cái 20 tuổi thanh niên. Hoa áo sơ mi, quần đùi bãi biển, nhìn về phía trên có chút cả lơ phất phơ. Ngươi tiểu là Tô gia Giang Hiểu. Thanh niên nhìn xem Giang Hiểu trong ánh mắt ẩn chứa một tia nộ khí. Ngươi là... Giang Hiểu nhíu mày. Đi ra bên ngoài trò chuyện. Thanh niên khoát tay áo, thái độ cực kỳ ngạo mạn. A. Giang Hiểu khiêu mi, chợt cũng không có ở ý, đi theo đối phương đã đi ra khách sạn đại sảnh. Đi vào bên ngoài trên đất trống. Ta là Lâm Y Huyên đại ca, nghe nói tiểu tử ngươi đem muội muội ta tức khóc. Thanh niên xoay người, ngóc đầu lên, ánh mắt bất thiện địa chằm chằm vào Giang Hiểu. Nghe vậy, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Lâm Y Huyên đại ca. Đối phương muốn vì Lâm Y Huyên xuất đầu. Không có đa tưởng. Thanh niên tiến về phía trước một bước, đồng thời trong cơ thể linh lực cầm ẩm phát ra ra, không có gì hay nói, cùng ta trở về hướng muội muội ta quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như xong. A, thú vị. Giang Hiểu khép cười một tiếng, tay phải ô quang nhất thiểm, hắc nhận lập tức cầm ngược nơi tay. Còn muốn chống cự. Thanh niên giọng nịa mai nhìn mắt Giang Hiểu trong tay hắc nhận, giọng điệu ngạo lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo ta nói để làm. Bằng không ta đem chân ngươi giảm giá, cưỡng ép kéo về đi cũng đồng dạng. Ta ngược lại là có chút tò mò. Đối mặt người này không ai bị nổi hung hăng cản cờ ưu ơ y khí diễm, Giang Hiểu hiếu kỳ nói, vạn nhất ta nếu đem chân của ngươi cho giảm giá rồi y, kế tiếp ra mặt có thể hay không tiểu là long thủ. A. A ha ha ha. Thanh niên cười to vài tiếng, sau đó ánh mắt rồi đột nhiên hàn liệt xuống dưới, khó trách ta muội muội sẽ bị ngươi tức giận đến về nhà khóc lớn, ngược lại sinh một bộ tốt tuổi. Như thế này trước hết đem ngươi hàm răng đánh nát lại đến a. Thoại âm rơi xuống. Thanh niên thân ảnh trong lúc đó liền biến mất ở trong tầm mắt. Cường hãn linh lực mang tất cả khởi một hồi cuồng phong, phong bạo trung tâm đúng là Giang Hiểu. Cách đó không xa. Khách sạn đại sảnh chính giữa, quầy hàng sau đích nữ chiêu đãi viên đã chấn kinh địa há to miệng. Hai vị này là ngự linh sư. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương hai người rõ ràng ngay tại chính mình khách sạn trước cổng chính trên đất chống đánh nhau. Sau một khắc, ầm ầm. Chói mắt đến cực điểm hình trăng lưới liềm hồ quang đột nhiên tránh phá phía chân trời. Xa xa đường cái trực tiếp bị cắt vỡ ra một đạo thật sâu khe rãnh, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Cái này. Nữ chiêu đại viên nội tâm rồi đột nhiên ngảy dự. Đẳng cấp cao ngự linh sư từng chiêu từng thức liền có phá hủy một tòa nhà lầu uy lực. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vạn nhất trong đó là một loại năng lực hướng về cạnh mình. Giờ này khắc này. Giang Hiểu đồng dạng chú ý tới điểm này. Chật, hắn chủ động kéo ra cùng thanh niên ở giữa khoảng cách, quay đầu hướng phía hắc ám ở chỗ sâu trong chạy tới. Muốn chạy. Thanh niên phảng phất một cái thợ săn giống như, ánh mắt chăm chú khóa chặt lại Giang Hiểu bóng lưng. Hai người đơn giản mấy cái sự quá độ, nhanh chóng liền biến mất ở khách sạn nữ chiêu đại viên tầm mắt chính giữa. Gió đêm quét, như đao giống như không ngừng thổi qua khuôn mặt. Giang Hiểu giờ phút này ánh mắt càng lạ như đao phong giống như lợi hại. Bá. Đi vào một chỗ công viên về sau, Giang Hiểu đột nhiên xoay người, trong tay hắc nhận linh lực hội tụ, trở tay là đưa cờ một cái tu la chạm. Ẩn chứa bị diệt khí tức màu đen hồ quang đem không khí đều bổ ra một đầu đen kịt dấu vết, trong chớp mắt liền chặn đánh chung chính mình. Thanh niên nheo mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một chi ống sáo. Ung dung tiếng địch phút chốc dơ lên, tiếng địch huyển chuyển mờ mịt, bất tuyệt như lũ, giống như âm thanh của tự nhiên. Trong không khí tùy theo nổi lên từng đợt rung động, như ngân thủy ngân giống như dần dần cứng lại. Tu La Trảm nguyên bản dễ như trở bàn tay thế công dần dần bị triệt tiêu, cuối cùng nhất tại tới gần đối phương trước người chưa đủ một mét thơ ý điểm, triệt để tiêu tán. Cựu ca. Hai họa cấp quỷ vật, ca quỷ năng lực, khả dĩ ảnh hưởng quanh mình không gian, hình thành cùng loại bình chướng giống như hiệu quả. Lại dùng lâm gia thiên phú huyết mạch, năng lực hiệu quả tăng cường mấy lần. A. Gặp Tu La Trảm phá không được đối phương phòng, Giang Hiểu không khỏi khiêu mi. Xa xa, thanh niên nội tâm càng thêm rung động. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà ngũ trọng ngự linh sư. Thân là tam trọng ngự linh sư đối phương cái này một cái màu đen hình trăng lưỡi liềm hồ quang rõ ràng mang cho chính mình đủ để uy hiếp chí mạng. Không hổ là Tô gia. Thanh niên âm thầm cắn răng, lập tức lại lần nữa nâng lên sáo trúc. Ô ô. Tiếng địch chuyển thành buồn bã chuyển đủ hoán, phảng phất một vị lao phu nhân thút thít nỉ non. Truyền vào Giang Hiểu trong thai, không khỏi lệnh trong đó tâm tự dưng bay lên một cổ bực bội phát điên chi ý. Thực phiền. Không có giải trừ mặt trái hiệu quả năng lực. Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Sau một khắc. Bá. Thanh niên đột nhiên biến mất tại tầm mắt chính giữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Giang Hiểu đỉnh đầu. Nhìn như dài nhỏ sáo trúc kỳ thực ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đột nhiên hướng phía Giang Hiểu đầu lâu rơi xuống. Cùng một thời gian, một đạo màu đen áo giáp xuất hiện ở Giang Hiểu bên ngoài thân. Ầm ầm. Sáo trúc đập vào hắc giáp phía trên. Bay bổng một kích, lại đơn giản chỉ cần đánh ra không thua thanh cấp năng lực hiệu quả. Giang Hiểu dưới chân rừng chân đại địa chịu ầm ầm hở ra. Hắc giáp đồng dạng lo mờ một tấc có thừa. Hôm nay loại trình độ này chiến đấu, Hắc Khải đã ẩn ẩn có chút cố hết sức. Gặp đột nhiên xuất hiện màu đen áo giáp thay Giang Hiểu đã ngăn được chính mình ngang nhiên một kích, thanh niên không khỏi lại lần nữa kinh ngạc. Đúng lúc này, bá, một cổ trọng áp đột nhiên hàng đến hắn thân. Gông xiềng. Thanh niên khiếp sợ, gấp 5 lần trọng lực phía dưới, thân thể khó tránh khỏi nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu mạnh mà tiến lên, một cước đem hắn bạo đá ra mấy mét có hơn. Vâng. Thanh niên dưới chân bãi cỏ bị lôi ra thật dài hai đạo dấu vết. Phần bụng lại dùng cái kia căn sáo trúc đã ngăn được Giang Hiểu một cước này, cũng không đã bị bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thấy thế, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Đối phương chính là Lâm Y Huyên đại ca, thì ra là con trai của Long Thủ, Lâm gia dòng chính. Hơn nữa ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới. Chính mình dù là vận dụng thiên thánh ấn chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cho ngang tay. Mà lệnh Giang Hiểu ẩn ẩn lo lắng chính là, một đêm này, chính mình còn sắp sửa đối mặt bao nhiêu đối thủ. Chương 209 Giết ra Bắc Đô. Bên kia, một thân hoa áo sơ mi thanh niên đồng dạng ánh mắt khác thường. Hắn tự nhiên không phải bởi vì Lâm Ý Huyên sự tình mới đến tìm đối phương phiền toái. Đồng dạng cũng chính là như thế, hắn mới không rõ Tô gia cao y vì kia tam gia, tại sao lại để cho chính mình ra mặt tới bắt cái này nhánh núi con riêng. Không có đa tưởng. Thân là tứ đại gia tộc bên trong đích con nối dõi, thanh niên rất rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tô gia tam gia một cái nhân tình, giá trị thiên kim. Không muốn chống cự dỗ y, theo ta trở về, nếu không ta liền muốn thật sự đem ngươi hai chân giảm giá. Thanh niên chuẩn bị vận dụng bản lĩnh thật sự dỗ y, trong tay xanh tươi sáo trúc dần dần tiến hóa làm sáo ngọc, tạo hình trang nhã. Nhưng vào lúc này, ngươi có thể tới thử xem. Mặt giáp chạy xuống, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, tà mị cười cười. Ừ. Thanh niên thoáng có chút khó hiểu. Chẳng biết tại sao, giờ phút này đối phương cho mình cảm giác tựa hồ sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Sau một khắc. Hắn không do dự trực tiếp thổi một thủ mang theo sát phạt chi khí làn điệu. Cùng một thời gian, dùng thanh niên làm trung tâm, quanh mình đột nhiên nổi lên kịch liệt sóng gió, sau đó sóng gió chung càng là sinh ra từng đạo do linh lực ngưng tụ mà thành ánh đao. Bá! 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 Từng đạo sáng ngời ánh đao xuyên thấu không khí, sẽ cực kỳ nhanh đánh út về phía Giang Hiểu, kín không kẽ hở, căn bản không chỗ có thể trốn. Vâng! Ven đường chén ăn cơm thô cây cối tức thì bị lên tiếng mở ra. Lề sách bóng loáng, thế công lăng lệ ác liệt. Nhưng vào lúc này, thanh niên đồng tử đột nhiên co lại. Trong tầm mắt, cái kia nguyên bản đứng lặng tại chỗ thiếu niên mặc áo đen rõ ràng đột nhiên biến mất không thấy. Cũng không nên phân tâm a. Đột nhiên tầm đó, một đạo tựa như loại quỷ mị thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Phản ứng không kịp nữa rồi. Thanh niên nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cổ khủng bố rung động sát. Sau một khắc, ầm ầm. Thanh niên trực tiếp bị đánh được bay ngược ra mấy chục thước có hơn. Ven đường đụng gây không biết bao nhiêu cây cối, thân thể tức thì bị đánh tiến vào một cái hố sâu chính giữa, mặt đất oanh sập. Tại hắn nguyên bản vị trí, Giang Hiểu một bộ hắc y như mực, tướng mạo tuấn giật, hai đầu lông mày một quả màu đỏ thắm vân ký, như lửa diễm giống như từ từ thiêu đốt. Cái gì? Trong hố sâu, thanh niên cũng không gặp trọng thương, tại hắn thân thể bốn phía quanh quẩn lấy một tầng lục quang. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương đến tột cùng là như thế nào đột nhiên biến mất, lại trong chớp mắt xuất hiện sau lưng tự mình. Không có dư thừa suy nghĩ thời gian. Trong lúc đó, đối phương lại lần nữa biến mất tại tầm mắt chính giữa. Cái này, thanh niên ánh mắt triệt để kinh hãi. Cùng lúc đó, một bàn tay chẳng biết lúc nào khoác lên trên vai của mình. Ngập trời linh áp tầm ẩm hàng lâm. Vâng, thanh niên trực tiếp lại lần nữa bị đánh tiến vào mặt đất. Lúc này đây, hắn bên ngoài thân lục quang đều lóe lên một cái, sau đó trở nên ảm đạm. Tô gia tiểu phái như vậy cái mặt hàng đến đa nhờ len ở, súng ngắm, ta. Giang Hiểu đùa cợt địa nhìn xem bị đánh xuống mặt đất thanh niên, khóe miệng câu dẫn ra một vòng giọng nịa mai độ cong. Thanh niên triệt để mộng. Cái này tờ mở, con mụ nó, là nhanh núi. Không có khả năng. Kẻ này thực lực chỉ sợ so về Tô gia cái kia mấy vị danh sách đều dư xài đi à. Đây vẫn chỉ là tam trọng ngự linh sư A. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị Giang Hiểu nhấc lên. Thanh niên sắc mặt sợ hãi địa nhìn xem giờ phút này tựa như tu la giống như Giang Hiểu, vội vàng nói, huynh đệ, chỉ đùa một chút, đừng đến thật sự, ngươi tam thúc để cho ta tới mang ngươi trở về, bằng không đằng sau còn có một chút lợi hại hơn nhân vật, bên ta mới những lời kia chỉ là cố ý lừa gạt ngươi. Thoại âm rơi xuống. Thanh niên đột nhiên lại lần nữa bay ngược ra mấy chục thước có hơn. Thứ hai gặp trọng thương. Trong lúc nhất thời trong bụng nước đắng đều nhanh phun ra, cũng không dám chậm trễ, vội vàng bỏ lên, cường chống thân thể, miễn cưỡng cười nói. Giang huynh đệ. Nói thật. Muội muội ta ngươi thực không cân nhờ ở cờ một chút. A. Giang Hiểu chỉ để lại một đạo cười lạnh, sau đó biến mất tại trong rừng. Nhìn xem đầy đất vết thương công viên. Thanh niên trong nội tâm đầy không phải tư vị. Nửa là đối với người này thực lực sợ hãi thán phục, nửa là đối với đối phương không có thể trở thành chính mình muội phu tiếc nuối. Chó nha, Tô gia những này hậu nhân như thế nào một cái so một cái yêu nghiệt. Thanh niên âm thầm tắc lưu hới, lắc đầu nói, được rồi, về sau cũng không thể lại lẫn vào tiến chuyện nhà của bọn hắn chính giữa. Tin tức rất nhanh liền truyền vào Tô Thanh trong hai. Sau đó, hắn lâm vào thật lâu ngốc trệ chính giữa. Rất lâu sau đó sau. Tô Thanh bật cười điệu lắc đầu, đứa nhỏ này. Thật đúng là cùng phụ thân hắn lúc trước đồng dạng. Bên cạnh, Tô Đại Nhân nhíu mày, phát giác được có chút không đúng, nhưng cũng không nói ra. Được, không có biện pháp. Ngũ trọng ngự linh sư Lâm Hạo Vũ đều ngăn không được hắn, cái này ta là không có cách nào khác. Tô Thanh khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, đằng sau chờ đợi Giang Hiểu, có lẽ tiểu là phụ thân phái ra cái kia những người này. Khoảng thời gian này hắn có thể phái ra người nào? Tóc bạc bà Lao phút chốc mở miệng nói, tứ đại gia tộc chính giữa danh sách cơ bản đều tại Thiên Cơ Cung cùng với từng cái quỷ vực chính giữa, lần này trở về cũng không quá đáng một ít bình thường tiêu chuẩn tiểu gia hỏa. Lâm Hạo Vũ ở trong đó cũng đã tính toán không tệ được rồi. Ta chính là muốn ở đằng kia tiểu tử đem sự tình na o đại trước khi, lại để cho Lâm Y Huyên ca ca của nàng đem hắn mang về đến A. Tô Thanh có chút đau đầu nói, kết quả ai biết, tiểu tử kia hiện tại đã yêu nghiệt đến nơi này tình trạng. Vạn nhất phụ thân phái ra người tất cả đều thất bại, đến lúc đó sẽ như thế nào? Đúng lúc này, Tô Đại Nhân mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Thanh dùng mình một cái. Ta là không cảm tưởng giống như cảnh tượng như vậy. Chỉ sợ lão nhân già ông ta vừa muốn khí đến lớn phát lôi đỉnh. Tô Thanh nhếch miệng, sắc mặt hậm hư cờ. A, Tô Đại Nhân lạnh lùng cười cười, sau đó xoay người, ta đi về trước. Nhìn xem Tô Đại Nhân đi xa bóng lưng, Tô Thanh không khỏi thở dài, ai, cái này một đôi phụ tử thật sự là. Ly khai công viên. Giang Hiểu dưới chân chậm rãi hiện ra bóng đen, như mực nước bình thường lại lần nữa chạy xuôi đi ra. Hô, cảm thụ một chút vừa rồi chiến đấu, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. May mà chính là Tô gia bên ngoài hay là không có quá phận, phái ra mọi người là cùng chính mình đồng nhất bối tồn tại. Cùng Lâm Y Huyên đại ca một trận chiến, mình không phải là không thể bằng dựa vào bản thân lực lượng đem hắn gian nan chiến thắng. Nhưng là đằng sau, Thiên Thánh Ấn giảm sóc thời gian chừng 3 giờ lâu, lôi đỉnh lĩnh vực càng là dài đến 3 ngày. Hơn nữa lúc ấy chỉ có thanh niên cùng mình hai người, lại để cho ảnh quỷ mau chóng đem giải thích quyết, có lẽ cũng bạo lộ không được vấn đề gì lớn. Nghĩ như vậy, ảnh quỷ... Về phụ mẫu ta sự tình, ngươi hay là không chịu nói sao? Giang Hiểu phút chốc túi đầu mắt nhìn dưới ánh trăng bóng đen. Đối phương hôm nay cũng tính là chính mình một đại trợ lực, cũng không biết có thể hay không theo moi ra càng nhiều nữa tin tức. Chỉ là đáng tiếc. Đối phương vẫn không có phản ứng. Bởi vì Tô gia chi đi. Nguyên bản đối với mình cái kia tiện nghi phụ thân không có cảm giác nào Giang Hiểu, giờ phút này bỗng nhiên có chút nhớ nhung phải hiểu đối phương. Tô ra cửa biển 89 phần 10 có lẽ tiểu là đối phương trô đánh vỡ. Bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, như thế cử động, cũng coi là một cái đằng trước nhân vật. Đúng lúc này, hai chiếc xe máy trước mặt lái tới. Bá, bá, bá. Mấy cái tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên xuống xe, lấy xuống mũ bảo hiểm xe máy, tiêu căng địa nhìn về phía chính mình. Người tiểu là Giang Hiểu. Chương 210, ngăn được sao? Vương gia Vương Phượng cái kia bốn con trai. Cái kia bốn cái tiểu gia hỏa không phải chỉ có tứ trọng cảnh giới. Tô ra khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Tô Nhược Uyên cau mày, chất vấn. Lý Ba chống đỡ lấy đầu, nói, lao ra. Thật sự là không có lý do gì. Như NG cao in này tiểu bối ngoại trừ một ít có thể sử dụng tiền tài đả động tục nhân bên ngoài, chính thức lợi hại một đời tuổi trẻ không muốn ra tay à. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên cũng minh bạch nhằm vào Giang Hiểu hành động căn bản tiểu đứng không vững lý do. Phàm là trong lòng có ngạo khí thiên tài, há lại sẽ làm một ít không hiểu thấu sự tình. Vương Phượng cái kia bốn con trai. Cũng không biết có thể hay không đem đầu kia tiểu quái vật cho mang về đến. Tô Nhược Uyên nghĩ nghĩ, sau đó nhấp một ngụm trà, nói, không sao, đêm dài đằng đẵng, ta cũng muốn xem hắn có thể đi đến một bước kia. Tại hắn bên cạnh, vị kia thiếu niên áo trắng lẳng lặng đứng lặng lấy. Công viên bên ngoài. Giang Hiểu trước mặt, cái kia bốn vị thiếu niên không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kiêu căng. Ánh mắt ngạo mạn. Nghe nói ngươi đem Y Huyên cho chọc khóc. Này chúng ta có thể chịu. Trong đó cầm đầu chính là cái kia dáng người hơi mập thiếu niên mở miệng hỏi. Không thể nhẫn nhịn. Không có người nhịn được. Phải làm tiểu tử này. Bên cạnh, ba người phụ hòa nói. Lẫn nhau đều nhẹ gật đầu, tự cho là đã tìm được một cái không chê vào đâu được ra tay lý do. Giang Hiểu cái trêu tức địa nhìn xem bọn hắn. Thiếu nghiêng về sau, cái kia dáng người hơi mập thiếu niên bóp bóp nắm tay, ngạo nghễ nói, tiểu tử. Ngoan ngoãn cùng ta trở về hướng Ý Huyên xin lỗi, việc này coi như xong. Đúng. Phải theo chúng ta trở về hướng Lâm tiểu thư xin lỗi. Mặt khác ba người tựa như ba cái học lại cơ. A. Giang Hiểu khép cười một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới những cao y thứ này dùng lý do như thế sức sẹo. Nay cũng rất bình thường, dù sao mình trước đây tại Tô gia biểu hiện có thể nói cẩn thận. Những cao y kia trưởng bối không có biện pháp. Những bọn tiểu bối này nhưng có thể dùng chút ít không hiểu thấu lý do để đối phó chính mình. Chỉ là không biết Lâm Y Huyên biết đạo chính mình trong lúc vô tình nhiều ra bốn cái người theo đuổi về sau, sẽ là như thế nào tâm tình. Liền không cần thiên thánh ấn. Giang Hiểu tự nói, sau đó xông cái kia bốn cái thiếu niên vầy vây tay, cười nhạo nói, cùng đi à. Bá. Mọi người đều kinh, chợt lạnh giọng nói, cực kỳ càn rỡ. Chính là Tô ra một cái nhánh núi con riêng. Đại ca, không cần ngươi ra tay. Ta mà lại đến thử xem tiểu tử này sâu cạn. Nói xong, một cái cao gầy thiếu niên lập tức cầm trong tay một tay hồng anh trường thương, xông về Giang Hiểu. Linh lực dũng mãnh vào mũi thương. Lập tức liền bay lên một đoàn hỏa diễm, tại trong đêm đặc biệt chói mắt. Nương theo lấy trường thương vung đẩy, cái kia đoàn hỏa diễm giống như là muốn đem cảnh ban đêm hết bình thường, sáng chói chói mắt. Cách đó không xa. Mặt khác ba vị thiếu niên hai tay hoàn ngực, nhìn về phía trên thi đấu thế rất có nắm chắc. Nhị ca ra tay, nghĩ đến là ổn. Cũng không biết Tô Khanh Hải tiểu tử kia theo như lời bất hạnh cấp hồn châu đến cùng là đúng hay không thật sự. Hắc, ai biết được. Thằng xui xẻo này rõ ràng dám trêu Tô Khanh Hải, còn cấu kết lại Lâm gia Lâm Y Huyền, đánh cho hắn một trận coi như tiện nghi hắn. Con riêng nên có một con riêng bộ dạng, thật đúng là coi tự mình là làm chúng ta tứ đại gia tộc chính thức con nối dõi hả. Mọi người một phen nghị luận, căn bản cũng không biết việc này sau lưng Giang Hiểu cùng Tô gia ở giữa chính thức cân đoán. Có thể đúng lúc này. Đại ca. Cứu ta. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên đa cả tờ đư tờ mọi người ý niệm trong đầu. Chỉ thấy chính phía trước, Giang Hiểu vốn là dùng một cái tu la chạm phá vỡ đối phương Hồng Anh trường thương về sau, bước tiếp theo liền triệu hồi ra hắc khải lấn thân tới gần. Có thể so với vận rủi cấp quỷ vật thân thể, xa không phải bọn này bất nhập lưu thế gia đệ tử khả dĩ chống lại. Trong chốc lát, Giang Hiểu đơn thủ bắt lấy cái kia cao gầy thiếu niên cái cổ, ánh mắt bê nghễ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu điểm ấy trình độ. Ngươi dám? Nhanh buông ra ta nhị ca. Muốn chết. Mặt khác ba vị thiếu niên lập tức kinh sợ, nhao nhao triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí. Cùng một thời gian, từng cái năng lực điên cuồng hướng Giang Hiểu mang tất cả mà đến. Sau một khắc. Đến. Cùng đi. Giang Hiểu lên tiếng cùng thiếu, đem trong tay thiếu niên đánh tới hướng mặt đất, sau đó nâng lên chân phải, mạnh mà giẫm nát hắn trên người. Một màn này càng là lệnh cái kia ba vị thiếu niên khỏe mắt. Bên ngoài cơ thể linh mang đại trán, lóng lánh một phương thiên địa. Đây là... Làm sao vậy? Xa xa qua lại lái xe đều khiếp sợ địa chậm lại tốc độ. Tựa như cực quang bình thường thiên địa, xa hoa. sau đó, khi bọn hắn trong ánh mắt, một đạo màu xanh tím lôi đình đột nhiên chu nở dê thiên mà hàng, giống như một đầu phẫn nộ cự long. Ầm ầm, thiên thần chi nộ, ẩn chứa hủy diệt khí tức tia chớp trong nháy mắt bổ vào trong đó một vị trên người thiếu niên. Thứ hai rồi đột nhiên gặp trọng thương, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi hoa địa tiểu phun ra. Tự nhiên không phải chân tránh lôi đình, chỉ có điều dẫn một tia thiên địa chi uy mà thôi. Nhưng đồng dạng không thể khinh thường, mỗi một đạo lôi đình uy lực đều không thua gì vận rủi cấp quỷ vật một kích toàn lực. Nếu không là lôi đình lĩnh vực giảm sóc thời gian chừng 3 ngày lâu, cái này một năng lực chắc chắn trèo lên đỉnh vận rủi cấp năng lực đứng đầu. Vừa loáng ở giữa, mọi người cũng tất cả đều phản ứng đi qua. Trong đó cầm đầu chính là cái kia thân thể hơi mập thiếu niên, la lớn, coi chừng tránh né. Cái này lôi đình không phải tất chúng, có một giây lùi lại. A, người phía trước vừa dứt lời, sau một khắc người mặc màu đen áo giáp Giang Hiểu cũng đã xông về hắn. Muốn chết. Thiếu niên gầm lên giận dữ, trong tay Hồng Anh trường thương rồi đột nhiên đâm rách không khí, linh lực hình thành một cái mũi tên, trong chốc lát liền muốn đâm thủng Giang Hiểu trái tim. Có thể Giang Hiểu phản ứng lại có thể nói tuyệt diệu. Tại vận rủi cấp quỷ vật thân thể ra chi xuống, thân thể của hắn mềm dẻo độ đi tới một cái mức độ kinh người. Cái eo có chút khẽ cong, nồng đậm linh lực mũi tên lập tức liền rơi vào không khí chính giữa. Thân thể cuốn 360 độ về sau, Giang Hiểu dĩ nhiên gần sát đã đến đối phương trước người, sau đó tay phải như rồng giống như mạnh mà thoát ra, một phát bắt được thứ hai đầu lâu. Thả ta ra đại ca. Cái khác tròn đầu đinh thiếu niên tức giận kêu to. Cũng không thấy Giang Hiểu có gì động tác. Ầm ầm. Một đạo tử sắc lôi xả từ bên trên trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trực tiếp bổ vào Vương gia đại ca đỉnh đầu. Thứ hai thân thể mạnh mà khẽ giật mình, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Lôi đỉnh lĩnh vực ở bên trong, Giang Hiểu tọa chấn một phương. Phảng phất cái này phiến thiên địa chúa tể. Cửu thiên huyền lôi, trăm tà tránh lui. Thiếu niên một bộ hắc y liề, đứng lặng tại chỗ, quanh mình thỉnh thoảng tách ra chói mắt đến cực điểm lôi quang, chiếu rọi ra cái kia trường tuấn giật khuôn mặt. Mỗi một đạo lôi đỉnh khoảng cách thời gian chỉ có 3 giây. Từng đạo tử sắc lôi điện, không ngừng rơi xuống, oanh bổ vào mặt đất, chế tạo ra nguyên một đám hố sâu. Vương gia còn lại mấy cái thiếu niên chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Bá. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong tay hắc nhận ô làm vinh dự chán, một đạo đen kịt hình trăng lưỡi liềm hồ quang xé rách toàn bộ thiên địa. Nam rãnh. Đây cũng là cái gì biến thái năng lực. Cảm nhận được trong đó đủ để chí mạng khủng bố uy thế, cái kia hai cái vương gia thiếu niên nội tâm kinh hoàng. Dung liên nhau hai đạo năng lực, như thế mới khó khăn lắm ngăn cản xuống dưới. Một giây sau. Một thân huyền giáp Giang Hiểu lại tựa như tu la sát thần giống như địa trước mặt lao đến. Ôi trời ơi ba. Cái này tờ mở, con mụ nó. Ở đâu là nhanh núi? Cái này căn bản tiểu là Tô gia bất thế gia thiên tài yêu người ta. Trong lòng mọi người kêu khổ thấu trời, đem chịu tiếng xấu thay cho người khác Tô Khanh Hải không ngừng thống mạn. Tại mấy đạo lóe ra lôi quang chính giữa. Đến. Ta xem các ngươi ai có thể ngăn được con đường của ta. Giang Hiểu tựa như chiến thần giống như cất bước đi ra, áo đen phất phới, khinh thường phương xa. Tô gia chỗ phương vị. Cái gì? Vương Phượng cái kia bốn con trai đều bị Giang Hiểu ném vào sông đào bảo vệ thành ở bên trong. Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Vừa mới đạt được tin tức này Tô Nhược Quyên thiếu chút nữa không có đem nước trà nhổ ra. Ngược lại là khinh thường này đầu nhỏ quái vật. Sau một khắc, Tô Nhược Quyên bình phục xuống, nói, được rồi, việc này đúng là vẫn còn được do ta Tô gia người một nhà đến giải quyết, Tô Khanh Hải cái đứa bé kia tỉnh không vậy. Bên cạnh, Lý Ba không người nói, tứ thiếu gia sớm đã tỉnh. Tô Nhược Quyên nói, cái kia tốt, lại để cho hắn đi đem tiểu tử kia mang về đến. Nếu là Tô Khanh Hải cũng đã thất bại, liền lại để cho Tô Trần ra tay. Nghe vậy, Lý Ba không khỏi cười khổ, việc này muốn hay không hướng hai đại gia bẩm báo một chút. Dù sao Tô Khanh Hải thiếu gia cùng Tô Trần thiếu gia. Hỏi hắn làm gì? Tô Nhược Quyên ẩn ẩn tức giận, ép hỏi nói, dùng hắn Tô Nhược Vân mấy cái hậu nhân thì sao? Chán lờ dê lẽ lại cứ như vậy lại để cho cái kia tiểu quái vật ly khai Bắc Đô. Cùng phụ thân hắn đồng dạng. Lý Bá lập tức cúi đầu, nội tâm ngầm thở dài. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ lao ra từ giờ phút này sợ là đã có chút tức giận. Vì đối phó một cái tiểu bối, rõ ràng dùng nhiều như vậy làm người khinh thường đích thủ đoạn, thật sự có mất đại thể. Lý Bá mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Không có biện pháp. Việc này cùng năm đó quá tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, năm đó Tô gia xuất động không người nào một không phải thất trọng đã ngoài truyền kỳ ngự linh sư. Có thể dù vậy, cuối cùng nhất vẫn đang không có thể ngăn lại người nam nhân kia. Chương 211, ngăn lại hắn. Lao ra, Tô Khanh Hải thiếu gia đã lên đường. Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, trùng. Lý Ba không người xuống lấy thân thể, cung kính địa mở miệng nói. Ừ. Tô Nhược Uyên ngồi ngay ngắn ở đằng trên mặt ghế, bên trái điêu phúc thọ văn đàn trên bàn gỗ, một ly trà xanh tản ra mở mịt nhiệt khí. Như thế này tiểu tử kia sau khi trở về, ngươi nói ta nên như thế nào tỏ vẻ? Đồng nhiên, Tô Nhược Uyên mở miệng hỏi. Lý Bá miễn cưỡng nở nụ cười hai cái, lao nô không biết. Tiếp tục gạt lấy hắn cũng được, không cần nói thêm cái gì. Tô Nhược Uyên phút chốc lạnh lùng cười cười, sau đó lại hỏi một câu, bây giờ là giờ nào? Người lại đã đến chỗ nào rồi? 3:04, tiểu thiếu gia đang tại Dương gia bà chỗ rẽ địa phương. Lý Bá đáp. Một đêm này, thật đúng là dài dằng dặc a. Tô Nhược Uyên đóng lại hai mắt, ngữ khí ý tứ hàm xúc không rõ no ý câu. Sư phó, đỗ xe. Trên xe taxi, Giang Hiểu phút chốc mở miệng. Ách! Đây không phải còn chưa tới sân bay sao? Tài xế xe taxi khó hiểu mà hỏi thăm. Sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co lại, hai tay đánh cho cái cấp tính phương hướng bàn, mạnh liệt phanh xe. Xe taxi mạo hiểm vạn phần địa sau khi dừng lại. Trung niên lái xe hướng về phía trước đạo nhân ảnh kia chửi ầm lên, không có mắt à? Không muốn sống đúng không? Phía trước. 3:40 thời gian. Một vị áo lam thiếu niên vẫn không nhúc nhích địa đứng lặng tại giữa đường. Xa xa nhìn lại, phảng phất một pho tượng đá. Không muốn sống. Nghe vậy, áo lam thiếu niên phút chốc khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một vòng nịa mai độ cong. Ngươi phải. Đang nói chính ngươi sao? Thoại âm rơi xuống. Cơ hồ đồng thời. Một cột như là như núi cao trọng áp ầm ầm rơi xuống. Mặt đất nhanh chóng dạn nước ra, cấu thành hình tròn hố. Bành. 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 Cả xe taxi bốn cái lốp bánh xe ngay ngắn hướng nổ bùng, xe dưới hạ thể hãm. Lái xe đại thúc hoảng sợ vạn phần địa nhìn xem một màn này. Xe thể tại trọng lực hạ nhanh chóng vặn mẹo, lập tức không gian càng phát hẹp hòi, chính mình sẽ chết đi. Nhưng vào lúc này. Bành. Cửa xe trực tiếp bị một cổ sức lực lớn đánh cho xa phi mấy mét có hơn. Đi. Giang Hiểu một tay nhắc tới đối phương, tràn trọc ở giữa liền tới ra đến bên ngoài trên đường. Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Vị này đáng thương lái xe đại thúc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, được cứu vớt sau cũng chẳng quan tâm mặt khác, nhanh chóng trô nở cha y để kho y chê tờ tư á như rời xa nơi này. Giang Hiểu. Chính phía trước, vị kia áo lam thiếu niên ngóc đầu lên, ngựa khí có chút đùa cợt, ra ra để cho ta tới bắt người trở về, sinh tử bất luận. Đợi ngươi đã lâu. Giang Hiểu nhàn nhạt no y xong, đột nhiên nâng lên đùi phải mạnh mà đá vào này chiếc vứt đi rách dựa y trên xe taxi. Xoẹt. Cả chiếc xe tại mặt đất bắn ra đại lượng hỏa hoa, sau đó cưỡng ép vọt tới áo lam thiếu niên. Vâng. Xe taxi tại tới gần đối phương 10m về sau, đột nhiên lại lần nữa gặp một cổ trọng áp, đã mất đi động lực, bị áp trở thành một đoàn phế liệu. Cùng một thời gian, áo lam thiếu niên tay phải đùa bỡn một tay liếu diệp phi đao, chế nhạo lấy mở miệng nói, ta gọi Tô Khanh Hải, tứ trọng ngự linh sư, theo như bối phận mà nói là ngươi biểu ca. Họ khác tiểu tử, nhớ kỹ của ta dòng họ. Đây là ngươi vĩnh viễn cũng hy vọng không được độ cao. Ta gọi Giang Hiểu. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng, tiến về phía trước một bước, tay phải đồng thời xuất hiện hắc nhận, theo như bối phận mà nói, ta là cha ngươi. Bá. Bá. Thoại âm rơi xuống. Cả hai chúng nó lập tức không hẹn mà cùng địa ánh mắt mãnh liệt, hóa thành hai đạo chói mắt đến cực điểm hồ quang đụng nhau lại với nhau. Vâng. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu liền cảm thấy một cổ cường hãn trọng áp đã rơi vào trên người mình. So về gông xiềng, cái này cổ trọng lực còn muốn khủng bố mấy lần nhiều. Càng là tới gần thân thể của đối phương, chính mình chỗ gặp phải uy áp cũng lại càng là cực lớn. Tô Khanh Hải trong tay cái thanh kia liễu diệp phi đao càng là hóa thành lưu quang, không ngừng xuyên thẳng qua tại bốn phía không gian, phảng phất một đầu nham hiểm đến cực điểm độc xà, tìm kiếm lấy các loại cơ hội tập kích. Bá. Đang ở đó đạo bạch quang ý đồ đánh út về phía Giang Hiểu phía sau lưng thơ ý điểm, một đạo màu đen áo giáp lập tức xuất hiện. A. Đây cũng là ngươi tiến giai năng lực sao? Tô Khanh Hải kinh ngạc, sau đó khinh thường cười cười, chỉ thường thôi. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác được bản thân nửa phải bộ phận trọng áp trói buộc đột nhiên biến mất không hề, nhưng là nửa trái bộ phận trọng áp lại độ tăng cường mấy lần có thừa. Kể từ đó, thân thể đã bị hạn chế không thể bảo là không lớn. Xem thật kỹ lấy A, bán điếu tử. Tô Khanh Hải tay phải một lần nữa triệu hồi này đem liếu diệp phi đao, tùy ý vướt vướt một phen. Ta Tô gia hơn 1000 năm qua lưu truyền tới nay ngự linh sư nội tình. Nương theo lấy cuối cùng một chữ mắt rơi xuống. Cái thanh kia liếu diệp phi đao đột nhiên hóa thành mấy chục đem nhiều, đồng thời tựa như đẩy trời phi vũ giống như, tại Giang Hiểu thân thể bốn phía tựa như kiếm khí giống như tùy ý tung hành. Huyền giáp không ngừng bị kéo lê từng đạo bạch ngân. Giang Hiểu lại bởi vì trọng áp nguyên nhân, rất khó có chỗ ứng đối. Vốn tưởng rằng có thể làm ra ra để bụng ra hỏa sẽ có nhiều lợi hại, kết quả cũng cứ như vậy mà thôi. Tô Khanh Hải hai tay hoàn ngực, phảng phất là đang ngồi đợi Giang Hiểu thất bại. Nhưng vào lúc này, vốn tưởng rằng Tô gia đệ tử đến tột cùng sẽ có nhiều bất đồng, kết quả cũng tiểu nhị lưu tiêu chuẩn mà thôi. Một đạo giọng nghĩa mai thanh âm theo hắc giáp phía dưới truyền ra. Vừa loáng ở giữa, Tô Khanh Hải ánh mắt khẽ biến. Chẳng biết tại sao, một cổ cực kỳ khủng bố linh áp tự dưng theo trước mặt vị này tam trọng ngự linh sư trong cơ thể mang tất cả ra. Quanh mình không khí đều trở nên động lại bắt đầu. Thậm chí còn liền những cao y kia nguyên bản cao tốc xoay nhanh liễu diệp phi đao cũng trở nên chỉ hoan xuống. Cảm nhận được trong cơ thể như lửa giống như nóng rực thiên thánh ấn. Giang Hiểu vặn vẹo một chút cổ, gân cốt tế minh, trỗi lên, sau đó khỏe miệng câu dẫn ra một vòng điên cuồng độ cong. Ta có thể chờ ngươi thật lâu rồi. Tô ra khu nhà cũ, tổ tiên để lại, chung. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên nheo mắt, không khỏi địa mở hai mắt ra. Mọi nơi im ắng. Ta nghỉ ngơi bao lâu? Tô Nhược Uyên nhìn về phía bên phải Lý Bá. Thứ hai cung âm thanh nói, lao ra nghỉ ngơi ước chừng một cái chung. Cái kia chính là nhanh năm trọn. Tô Nhược Uyên nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi à. Ta xem bên ngoài đều nhanh tảng sáng rồi y, tiểu tử kia bị mang về không vậy? Lý Bá lắc đầu, còn không có. Ừ. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên nhíu mày. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sân nhỏ chính giữa. Hắn thất bại. Hắc y nhân trong tay mang theo một cái toàn thân là huyết, mình đầy thương tích áo lam thiếu niên. Giờ phút này, Tô Khanh Hải ở đâu còn có trước khi kiêu căng tư thái, triệt để như là một đầu chó chết giống như, lập tức cũng chỉ còn lại có nửa sức lực. Trong chốc lát, Tô Nhược Uyên đục ngầu hai mắt lần đầu toát ra một chút kinh ngạc chi sắc. Ra. Ta thua rồi. Tô Khanh Hải gian nan ngẩng đầu, vừa dứt lời, sau đó tiểu phù phù một tiếng ngã xuống mặt đất. Ngã xuống Tô Nhược Uyên trước mặt. Tô Nhược Uyên trong mắt hết thể cảm xúc đều quy về bình tĩnh. Thậm chí đều không có nhiều hơn nữa xem Tô Khanh Hải một mắt. Tại hắn bên người, vị kia thiếu niên áo trắng nhưng lại đăm chiêu nhìn thoáng qua Tô Khanh Hải. Vị kế tiếp, Tô Trần. Thiếu nghiêng về sau, Tô Nhược Uyên lạnh lùng địa mở miệng nói. Bên cạnh, Lý Ba thân thể nhịn không được run lên, sau đó thân thể càng phát còn xuống má bắt đầu. Thời gian lặng yên trôi qua. Phía chân trời trở nên trắng. Tô Nhược Uyên chậm rãi đứng dậy, to lớn cao nga o dáng người phảng phất một tòa núi cao. Hắn phu lấy hai tay, ngữ khí nghe không xuất ra bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Đã xa u giờ rồi, Tô Trần còn không có tin tức truyền đến. Tại hắn sau lưng, Lý Bá mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, gian nan địa mở miệng nói, Tô Trần thiếu gia chính là ta Tô gia bài danh đệ thất danh sách. Nghĩ đến không biết. Đã đủ rồi. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên đánh gãy, sau đó thật sâu hít và một hơi sáng sớm ở giữa hơi la nhở, chậm rãi nói, phân phó xuống dưới, lại để cho sân bay bên kia ngừng hắn chuyến bay. Sau đó, lại để cho đệ lục danh sách Tô Tiêm theo dạ ma quỷ vực gấp trở về. Lao ra. Ngươi đây là muốn lại để cho tiểu thiếu gia cùng Lao Tô ra triệt để quyết liệt ta. Lý Bá phù phù một tiếng địa té quỵ trên đất, bi âm thanh nói y. Như thế nào? Tô Nhược Uyên xoay người. Giờ khắc này khuôn mặt tựa như ác quỷ giống như dữ tợn, ngươi cũng cho rằng ta Tô gia ngăn không được hắn. Chương 212, ta đến tiễn đưa ngươi lên đường. Nguyệt chìm tinh dã. Trống trải trên đường cái. Một hồi chiến đấu kịch liệt vừa mới chấm dứt. Giang Hiểu đứng lặng tại chỗ, mặc cho hàn phong gào thét, một bộ hắc y như mực, trải rộng lấy đầm địa máu tươi, ma tính nghiêm nghị. Tại hắn trước mặt, một vị thiếu niên vê tờ thương chô nở dê cờ hở tờ được ngã sấp trên đất, bổn mạng linh khí bị đánh phá. Dần dần hóa thành ánh sáng nhạt phiêu tán ở không trung. Tô gia, đệ thất danh sách, Tô Trần. Ba cái kỹ năng lô đều là biến thái tiến giai năng lực, khó chơi đến cực điểm. Nhưng, đấm máu mà đứng Giang Hiểu vẫn là cuối cùng nhất người thắng. Hô! Chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, cảm thụ trong cơ thể khô kiệt linh lực. Giang Hiểu trong lòng biết chính mình đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cũng là không sao cả. Trước mặt vị này Tô gia đệ thất danh sách chính là tứ trọng ngự linh sư. Giang Hiểu cũng muốn tự mình nhìn xem cái này Tô ra danh sách đến cùng có vài phần buồn sự. Dù là liều cái lưỡng bại câu thương, trong tay mình vẫn đang nắm một lá bài tẩy. Kế tiếp chiến đấu chỉ có thể giao cho ảnh quỷ. Nghĩ như vậy. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn mắt trở nên trắng phía chân trời tuyến, khỏe miệng câu dẫn ra một vòng đùa cợt độ cong. Còn có thủ đoạn sao? Tô ra. Không có lại dừng lại, khoảng cách máy bay đáp xuống chỉ còn lại có 30 phút thời gian. Giang Hiểu kéo lấy thân thể bị trọng thương. Chậm chạp lại kiên định địa đi nhanh ly khai. Tại hắn sau lưng, vị kia động liên tục ra tay đầu ngón tay đều không có khí lực Tô ra đệ thất danh sách, Tô Trần thần sắc mờ mịt. Chính mình, thất bại. Dựa theo Tô gia quy củ, chính mình liền xem như đã mất đi đệ thất danh sách vị trí. Mà chuyển biến thành chính là phía trước vị kia năm gần 16 tuổi thiếu niên mặc áo đen. Một cái họ khác con riêng như thế nào đánh bại từ nhỏ liền đã bị Tô gia tải bồi chính mình. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là đối phương trước mắt vẫn chỉ là một cái tam trọng ngự linh sư. Lần này thất bại trực tiếp phá hủy Tô Trần đạo tâm. Vị này Tô gia đệ thất danh sách ánh mắt trống rỗng, như là đã mất đi hết thảy. Thẳng đến về tới Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, vẫn đang thật lâu không cách nào thoát khỏi vẻ lo lắng. Yên tĩnh im ắng trong sân, hào khí rét lạnh rét thấu xương. Tô Trần tựa như thất hồn lạc phách bình thường, ngồi liệt ngã xuống đất. Tô Nhược Uyên trên mặt không vui không buồn, giấu ở tay áo ở dưới bàn tay lớn lại nắm chặt một chút. Dẫn đi. Lão nhân xoay người, lạnh giọng phân phó nói. Trong nội viện rất nhanh liền xuất hiện một cái hắc y nhân đem Tô Trần mang cách nơi đây. Sau một khắc. Vì cái gì? Tô Trần hao tốn ta Tô ra bao nhiêu tài nguyên. Hắn dựa vào cái gì ngăn không được cái kia tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên tức giận lên tiếng, trong lồng ngực lửa giận tràn đầy. Bên cạnh, Lý Ba thân thể run lên, hoàn toàn không dám đáp lời. Tô Nhược Vân đều là như thế nào tài bồi được cháu của hắn. Loại này bị người đánh thành như chết cẩu bình thường phế vật, cũng xứng làm ta Tô ra danh sách. Tô Nhược Uyên hai mắt như điện, giận tím mặt, ta lão Tô ra phát triển đi ra thiên tài chẳng lẽ tiểu so ra kém một cái bên ngoài đứa nhà quê. Lão nhân giờ phút này rất là phẫn nộ. Không riêng chỉ là bởi vì Giang Hiểu hành vi, càng là bởi vì hắn cảm nhận được Tô gia địa vị nhận lấy dao động. Tại lão nhân xem ra, dù là Giang Hiểu có được 4 cái kỹ năng lỗ nghịch thiên tư chất, nhưng này cũng chỉ đại biểu ngày sau tiềm năng. Tiểu trước mắt mà nói, còn ở vào tam trọng ngự linh sư cảnh giới Giang Hiểu rõ ràng đem chính mình Tô gia đệ thất danh sách đánh cho đạo tâm đều gãy. Đây quả thực làm hắn khó có thể tiếp nhận. Sân bay bên kia nói như thế nào? Thiếu nghiêng về sau, Tô Nhược Uyên bình phục xuống, lãnh đạm mà hỏi thăm. Đã lệnh cưỡng chế bọn hắn tạm dừng tiểu thiếu gia chuyến bay. Lý Ba không thể làm gì địa đáp. Giờ phút này lão gia tử đã có chênh lệch chút ít chấp rồi, trong lòng hắn, chỉ sợ Tô gia trẻ tuổi nhất định phải ra một nhân vật đem tiểu thiếu gia cầm xuống, cơn tức này mới có thể tiêu tan trừ. Nếu không, Tô gia cái kia khối trở đầy lấy vô số vinh quang cửa biển chỉ sợ tối nay qua đi lại phải ảm đạm vài phần. Tô Tiêm. Tô Nhược Uyên một lần nữa ngồi trở lại tại đằng trên mặt ghế, lại lần nữa phẩm hấp trà. Rồi tắt lửa giận trong lòng. Tô Tiêm thiếu gia đang tại cưới tư nhân máy bay chạy đến trên đường. Lý Bá nói y. Rất tốt. Tô Nhược Uyên ánh mắt càng phát lạnh liệt, bàn tay lớn cầm chặt chén sứ, đến. Ta đến xem cái này đầu nhỏ quái vật có thể so sánh qua được bao nhiêu ta lão Tô gia danh sách. Ra ra. Đúng lúc này, vị kia đứng lặng tại trong bóng ma thiếu niên áo trắng phút chốc mở miệng, nếu ta ra mặt. Hắn còn không có tư cách cùng ngươi giao thủ. Không đợi hắn nói xong. Tô Nhược Uyên liền mạnh mà ngắt lời nói. Dựa vào cái gì? Như vậy một cái tại bên ngoài 16 năm đứa nhà quê, vừa về đến muốn cùng ta lão Tô gia đệ nhất danh sách giao thủ. Quá đề cao hắn rồi. Ra ra. Thiếu niên áo trắng nhíu mày, trong lòng có cổ cảm giác nói không ra lời. Tốt rồi. Đừng bảo là. Ta ý đã quyết. Tô Nhược Uyên căn bản không để cho người phía trước cơ hội mở miệng. Thấy thế, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng phát ra một đạo rất nhỏ tiếng thở dài. Bà nội lúc này đã ngủ. Tô ra khu nhà cũ, tổ tiên để lại, một tòa đỉnh nghỉ mát chính giữa. Tô Thanh đang tại cùng Tô Đại Nhân nói chuyện với nhau. Phụ thân đem Giang Hiểu chuyến bay đều cho hủy bỏ, mặt khác Tô Tiêm cũng bị điều trở về. Tô Thanh nhịn không được cười nói, ta cũng là không nghĩ tới, rõ ràng liền Tô Trần đều không có ngăn lại tiểu tử kia. Không thể còn như vậy đi xuống, đến lúc đó ai cũng xuống đài không được. Tô Đại Nhân khẽ nhíu mày, nói, việc này trách ta, không nên lại để cho hắn trở về. Tô Thanh lắc đầu nói, cuối cùng là muốn trở về một chuyến, nếu đợi đằng sau hắn trưởng thành, càng phiền toái. Hiện tại còn miễn cưỡng có thể nói là tiểu hài tử cáo kỉnh. Ngươi cho rằng đây là tiểu hài tử cáo kỉnh. Tô Đại Nhân phút chốc quay đầu, mắt nhìn Tô Thanh. Đổi lại là cái bình thường 16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Muốn cho hắn một cái tiến Tô ra cơ hội, sợ không phải đã sớm ngoan ngoãn địa kẹp lấy cái đuôi vào được. Tô Thanh nhún vai, ai đoán được tiểu tử kia ít như vậy tuổi già thành. Lại no y hắn những năm này đến cùng đã trải qua mấy thứ gì đó. Tô Đại Nhân không có mở miệng, trong đầu lơ đãng nhớ tới Minh Phủ. Cái đứa bé kia xác thực khác hẳn với thường nhân. Đống nhiên tầm đó. Tô Thanh tự dưng mà hỏi thăm, ta ra mặt hay là ngươi ra mặt? Được rồi, hay là ta đi thôi. Dù sao phụ thân từ trước đến nay đều không thế nào yêu thích ta, đến lúc đó lại để cho hắn mắng dừng lại cũng không sao cả. Không đợi Tô Đại Nhân mở miệng, Tô Thanh liền đứng lên. Nhưng vào lúc này. Tô đại nhân đột nhiên biến mất tại trong cho ý nghi ma tờ. Thấy thế, Tô Thanh lắc đầu bật cười, cái này thật sự là. Tới gần sân bay chỗ. Cách vài trăm mét khoảng cách, Giang Hiểu đã thấy được này tòa khổng lồ kiến trúc. Ầm ầm. Máy bay khởi động động cơ rõ ràng có thể nghe. Không bao lâu, một khung máy bay hành khách liền phảng phất một cái chim ưng con giống như bay lượn bay về phía tự do thiên không. Mắt nhìn điện thoại, còn thừa lại 10 phút. Phải nắm chặt thời gian. Sau đó, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia đạo thuần trắng sắc thân ảnh, nhếch miệng cười cười, ngươi, cũng muốn đến ngăn đón ta sao? Ta đến tiễn đưa ngươi lên đường. Tô đại nhân một bộ ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống bên hông, siêu nhiên thoát tục. Chương 213, Tô Hàn. Trên máy bay, nhìn ngoài cửa sổ chìm nổi Vân Hải. Giang Hiểu ánh mắt thâm trầm, bên mặt mang theo một chút tang thương cảm giác. Giờ này khắc này, cả khung máy bay tất cả mọi người lâm vào kính hoa thủy nguyệt chính giữa, cưỡng ép cải biến vốn có hướng đi, bay đi Trường An. Không có gì muốn nói. Bên cạnh, Tô đại nhân yên tĩnh địa lật xem một quyển sách, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Chưa, thói quen. Nghe vậy, Giang Hiểu cười cười, dù sao lần trước cũng là ngươi ra mặt giải quyết được. Minh Phủ cùng Tô ra lại bất đồng. Tô đại nhân ngữ khí nghe không xuất ra bất cứ ba động gì. Hơi mệt chút, Tô đại nhân, phiền toái để cho ta yên tĩnh trong chốc lát ta. Giang Hiểu nói xong, sau đó đóng lại hai mắt. Đúng lúc này, Tô đại nhân mắt nhìn điện thoại, chợt liền trực tiếp tắt máy xử lý. Phụ thân rất tức giận, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, ta và ngươi liền tại Ngọc Hư Cung ở bên trong, sẽ không lại đến Bắc Đô. Tô đại nhân nhàn nhạt nói. Ừ. Giang Hiểu lên tiếng. Ngươi tam thúc kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi. Tô đại nhân lại lần nữa mở miệng nói. Ừ. Giang Hiểu vẫn đang không có trợn mắt. Đêm qua hủy khuất ngươi rồi. Tô đại nhân nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, dưới mặt nạ ánh mắt nhu hòa chút ít, thẳng đến đằng sau ta mới hiểu được, ngươi cùng ngươi phụ thân đồng dạng, đều là cái loại này sẽ không bị gia tộc trói buộc người. Việc này sai lầm tại ta. Ừ. Chính như Tô đại nhân chính mình theo như lời đồng dạng, hắn cũng không phải một cái giỏi về thuyết giáo người. Đang cùng Giang Hiểu trong lúc nói chuyện với nhau, không cách nào làm được cùng Tô Thanh như vậy tự nhiên. Thế nhưng mà, giờ phút này Giang Hiểu phản ứng càng là bình thản, hắn lại càng muốn mở miệng cùng đối phương nói chuyện thiếm. Muội muội của ngươi hôm nay sáng sớm liền bị ngươi tam thúc mang đi. Tô đại nhân muốn tận lực tìm một ít lời đề. Đương nhiên, Giang Hiểu khỏe miệng nhịn không được câu dẫn ra, mở hai mắt ra, Tô đại nhân, ta không có ngươi muốn cái kia sao yếu ớt. Lúc này cũng chỉ là bởi vì đêm qua một đêm không ngủ, lại liên tiếp cùng vài vị tứ trọng ngự linh sư giao thủ, thật sự là mệt mỏi. Nghe vậy, Tô đại nhân do dự một chút, sau đó nâng lên tay phải, đã rơi vào Giang Hiểu đầu vai, vượt qua một đạo ôn hòa linh lực. Giang Hiểu không khỏi hai mắt hơi sáng. Đêm qua, ngươi rất không tồi. Tô đại nhân nói, tuy nhiên, so về phụ thân ngươi năm đó kém một chút. Như thế nào ta cảm giác miệng của ngươi hôn là cảm thấy ta nên đem sự tình na o lớn một chút. Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Tô đại nhân đã trầm mặc một chút. Lập tức, Giang Hiểu cũng tới chút ít hứng thú. Tô đại nhân, ngươi cùng ta phụ thân rốt cuộc là cái gì quan hệ hả? Thoại âm rơi xuống. Tô đại nhân thật sâu mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó nói, phụ thân ngươi là ta cùng với Tô Thanh ca ca, thì ra là gia gia của ngươi con lớn nhất. A, nói như vậy ngươi chính là ta tứ thúc. Hay là gì nhỏ? Giang Hiểu có nhiều thú vị địa kéo dài âm cuối. Gì nhỏ? Tô đại nhân ngữ khí rất bình thản, tựa hồ nghe không xuất ra bất cứ ba động gì. Giang Hiểu trên mặt tiểu ý càng sáng lạn hơn chút ít, cho nên cô câu ngươi họ Tô, tên Tô. Tô Du Trà Địch Tô. Tô đại nhân bình tĩnh địa đáp. Cho dù trước đây tiểu đoán được một ít, nhưng giờ phút này chính thức đạt được chứng minh là đúng sau. Giang Hiểu hay là nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích. Ai có thể nghĩ đến. Được vinh dự thiên cơ cung trăm ngàn trong năm mạnh nhất đích đương đại thủ tịch, lại có thể biết là của mình gì nhỏ. Cha ta hắn gọi tên là gì? Thừa cơ hội này, Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Tô Bạch. Tô đại nhân dặn dò, tên của hắn hôm nay chính là cấm kỵ, ngươi phải tránh không muốn tại thiên cơ cung nội nhắc tới. Tô Bạch. Giang Hiểu cố ý nhìn mắt Tô đại nhân một bộ trần thế bất nhiễm bạch bào. Tô ra cửa biển có phải hay không tiểu là bị hắn đánh vỡ? Rất nhanh, Giang Hiểu lại hỏi. Đúng vậy. Tô đại nhân dưới mặt nạ đôi mắt để lộ ra một cổ hồi ức chi sắc, không riêng gì Tô ra cửa biển, đêm hôm đó, hắn đem toàn bộ Bắc Đô Thiên đều phá vỡ. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi mà hỏi thăm, vậy hắn, hôm nay còn sống? Chết rồi. Tô đại nhân ngữ khí lạnh như băng. Giang Hiểu âm thầm tắc lưu hới. Có thể sau một khắc, hắn, còn sống. Trong ánh mắt, ảnh quỷ đột nhiên hiện ra một chuyến đen kịt văn tự. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu nội tâm chấn động, rất nhanh đè xuống đủ loại ý niệm trong đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nương theo lấy ngươi đối với phụ thân ngươi rất hiểu rõ càng thấu triệt, ngươi liền vượt hội hiểu được gia gia của ngươi tại sao lại như thế đối với ngươi. Bên kia, Tô đại nhân cũng không phát giác được Giang Hiểu khác thường, ngữ khí buồn vô cớ. Lão nhân chuốt xuống suốt hơn phân nửa sinh tâm huyết, Tô gia từ trước tới nay nhất sáng chói tinh thần, ký thác vô số người hy vọng. Cuối cùng nhất lại bởi vì ngươi mẫu thân, đứng ở mọi người chúng ta mặt đối lập. Đây cũng là ta một mực nhắc nhở ngươi muốn thường xuyên quay đầu lưu ý sau lưng ánh mắt của mọi người nguyên nhân. Tô đại nhân nói, như thế tùy tâm sở dục cử động, thật sự rất đau đớn lòng của chúng ta. Đầu tiên, ta không rõ vì cái gì Tô Nhược Uyên muốn đem một đời trước sự tình thêm sai tại trên người của ta. Lệnh Tô đại nhân không nghĩ tới chính là, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi, tiếp theo, vì cái gì Tô gia tiểu không cách nào tiếp nhận ta cái kia mẫu thân. Đã đủ rồi. Tô đại nhân ngữ khí nhất biến, nếu là ngươi cái kia muội muội túi ra phía dưới cất giấu chính là một đầu xuất sinh, ngươi có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy mộng hiểm quỷ? Giang Hiểu nhướng mày, trong lòng giận dữ, nhưng cũng không nói gì. Nhớ kỹ. Phụ thân ngươi đúng vậy, ta Tô gia cũng đúng vậy, sai được tất cả đều là ngươi cái kia mẫu thân. Tô đại nhân gần từng chữ, đều là đầu kia nghiệt xúc sai. Là nó hủy ta kiêu ngạo nhất ca ca. Giang Hiểu âm thầm nắm quyền, nhưng cũng không có cùng hắn tranh chấp nghi ca cờ hờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ Vân Hải, giữ im lặng. Nhìn xem Giang Hiểu giờ phút này hơi biểu lộ. Tô đại nhân há lại sẽ không biết đối phương tâm tư, nhưng trong nội tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thiếu niên ở trước mắt cùng từng đã là vị kia nam nhân là như thế tương tự, thế cho nên làm chính mình căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu là năm đó, người kia chủ động buông tay, buông xuống cái con kia nữ quỷ thi thể. Người kia hay là chính mình kiêu ngạo nhất ca ca sao? Chỉ có thể lại để cho cái kia mộng hiểm quỷ tận lực cách đây hải tử xa một chút. Tô đại nhân nội tâm đã có quyết đoán. Chính mình phải tại hết thể chưa phát sinh trước khi, chặt đứt luân hồi. Tô ra khu nhà cũ, tổ tiên để lại. Giờ phút này, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Tô Nhược Uyên một bộ mực áo, cho dù suốt một đêm chưa ngủ, nhưng cả người lại phảng phất sắp núi lửa bộc phát, cho người một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Tại hắn trước mặt, một bộ xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn Tô Thanh trên mặt lại treo hiền hòa tiêu ý. Tốt một đám nghiệt tử nghiệt tôn. Tô Nhược Uyên chỉ vào Tô Thanh, cười lạnh liên tục, có thể thực sự các ngươi. Phụ thân, ta đây không phải lo lắng ngài lão thân thể sao. Sớm chút sự tình rồi y, sớm chút nghỉ ngơi nha. Tô Thanh cười nhạt lấy mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Trong lúc đó, Tô Nhược Uyên tức giận gào thét tờ, ta chỉ hỏi ngươi, năm đó ngươi có phải hay không cũng là như vậy đối đại cho ngươi đại ca kia. Ngươi có phải hay không cũng muốn giúp cái kia nghiệt tử, ly khai ta Tô gia. Phụ thân, đại ca sự tình làm sao có thể cùng Giang Hiểu lăn lô nở mà nói chuyện. Tô Thanh nói, ngược lại là đem ngươi thượng một đời sự tình liên quan đến đó hài tử trên người, hắn có thể mới tam trọng ngự linh sư cảnh giới A, đến tột cùng là làm sai cái gì, chúng ta muốn đối với hắn như vậy. Hắn đúng vậy. Cái kia chính là ta sai rồi. Tô Nhược Uyên tựa như một đầu sư tử mạnh mẽ, quắc, ta cho ngươi biết, Tô Thanh. Ta nhìn thấy đầu tiên chứng kiến hắn thời điểm, tiểu đã nhận ra. Tiểu tử kia so với hắn phụ thân còn muốn nguy hiểm. Phụ thân, ngươi cái này đã có thể nói quá lời a. Tô Thanh tiếp tục vừa cười vừa nói, cái đứa bé kia dù nói thế nào, lúc đó chẳng phải chúng ta Tô gia hậu nhân. So về ngươi, ta ngược lại cảm thấy hắn càng lợi hại, ta Tô gia mới vượt có mặt mũi. Ta Tô gia còn không cần một cái quái vật đảm đương mặt tiền của cửa hàng. Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, Tô Hàn. Đến ngay đây, một vị khí chất thanh hàn thiếu niên áo trắng đứng dậy. Tại Tô Thanh ánh mắt khiếp sợ chung. Ngày mai, ta muốn ngươi dùng Tô gia đệ nhất danh sách thân phận tiến vào Thiên Cơ Cung. Chính thức xuất hiện tại bên ngoài, lại để cho đám kia dông nhân đám bọn họ nhìn xem ta Tô gia chính thức thiên tài. Tô Nhược Uyên gần từng chữ. Ta muốn ngươi gia nhập ngươi gì nhỏ ngọc hư cung. Tại từng cái lĩnh vực áp chế đầu kia tiểu quái vật. Ta muốn thế nhân đàm luận ta Tô gia lúc, cái thứ nhất nghĩ đến là đưa cờ ngươi. Ta muốn ngươi trở thành ta Tô gia chính thức sáng chói cái kia khỏa tinh thần. Chương 214, Tô gia đệ nhất danh sách. Cái gì? Tô gia đệ nhất danh sách muốn vào Thiên Cơ Cung. Cái này đều nhiều hơn thiếu niên hả? Tứ đại gia tộc đệ nhất danh sách tựa hồ chưa bao giờ sẽ ở bát trọng ngự linh sư trước khi xuất hiện ở thế tục trong mắt ta. Chớ nói chi là hay là thần bí nhất Tô gia. Tô gia bị cái gì kích thích? Hay là nói muốn tới kích thích chúng ta? Ta ngược lại là hiếu kỳ, mặt khác tam đại gia tộc hội làm cảm tưởng gì? Thiên Cơ Cung, Trung Viện. Dù là chỉ là hơi chút truyền ra một đinh điểm danh tiếng, sẽ xảy đến liền nhấc lên một hồi so nở dê to do lớn. Các đệ tử cũng đang thảo luận chuyện này. Thậm chí còn liền những cao y kia thất trọng đã ngoài truyền kỳ ngự linh sư đều chịu buồn bực. Tô ra đây rốt cuộc là muốn làm gì? Với tư cách cao cao tại thượng tứ đại khởi nguyên một trong những gia tộc, Tô ra nội tình không thể bảo là không sâu dày, càng không cần phải đem chính mình trong tộc ưu tú nhất thiên tài phóng tới ngoại giới bồi dưỡng. Lần này cử động thậm chí liền cái kia Lâm gia, người của Vương gia đều ngồi không yên. Nhao nhao phỏng đoán lấy Tô gia cử động lần này sau lưng ý đồ. Càng làm mọi người chịu hiếu kỳ chính là, đương đại Tô gia đệ nhất danh sách đến tột cùng sẽ là cái gì bộ dáng? Tư chất đến cỡ nào yêu nghiệt? Cuối cùng nhất lại chọn tiến vào cái kia một tòa hành cung. A, có ý tứ. Thiên Cơ núi, Tam Thanh trong nội cung. Một vị mặc hắc bạch nhị sắc đạo bào trung niên nhân đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, chợt mở miệng hỏi. Như thế nói đến, Tô gia còn tưởng là thật không có có thể ngăn lại người kia nhi tử. Tại hắn sau lưng, một vị thất trọng ngự linh sư cung kính trả lời, đúng vậy, Tô gia phái ra Tô Khánh Hải, Tô Trần cuối cùng nhất đều không có thể ngăn lại Giang Hiểu. Đến tiếp sau, Tô Nhược Uyên thậm chí còn điều đã đến tại phía xa Dạ Ma Quỷ vực Tô Tiêm. Tốt rồi. Trung niên nhân ôn hòa cười cười, xem ra Tô Nhược Uyên vẫn không thể nào buông năm đó sự kiện kia, bất quá đổi lại là ta, đến nay cũng không thể quên vị kia bạn thân giọng nói và dáng điệu. Đồng nhiên, trung niên nhân đổi giọng hỏi, Minh Phủ trước mắt như thế nào? Còn đang 444 quỷ vực chính giữa, đã có 6 đầu huyền quỷ. Thất trọng ngự linh sư nói y. Đầu kia hồng liên quỷ. Đã đi ra sao? Làm cho người khó hiểu chính là, trung niên nhân rõ ràng tránh được quỷ lái xe, ngược lại hỏi còn ở vào nguyên quỷ cảnh giới hồng liên quỷ. Tạm thời chưa có. Cái kia liền chờ một chút đi. Tô ra đệ nhất danh sách. Hừ, chỉ thường thôi. Ta Lâm gia thứ 387 số danh sách xin xuất chiến. Ngọc Hư cung ở bên trong, tiểu mập mạp Lâm Đông Đông chỉ thiên thế đấy, không ai bị nổi. Bên cạnh, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh tức giận nói, người khác Tô gia tổng cộng cũng tiểu 7 cái danh sách, đến ngươi Lâm gia tại đây là được 387 cái rồi, mất không hết giá à? Không có biện pháp, chỉ là cha ta tiểu cho ta sinh ra 16 cái huynh đệ tỷ muội. Lâm Đông Đông nói, mấy ngày hôm trước ta bỏ thêm cái bát cảnh cung tiểu muội muội, vốn định phát triển một chút quan hệ. Khá lắm, ta quần đều thoát khỏi, kết quả hắn đến câu biểu ca tốt. Lý Cương khỏe miệng co giật một chút, nhị sư đệ, ngươi lại đang cùng chúng ta hay nói giỡn rồi, ta Thiên Cơ cung còn có nữ đệ tử dám thêm bạn. Lý Cương ngươi cho ta đem lời nói rõ. Cái gì gọi là không có sư muội hội thêm ta? Lâm Đông Đông tức giận. Nóng nảy nóng nảy. Nhị sư đệ lại bắt đầu tức giận rồi. Lý Cương thảnh thơi nhìn mắt điện thoại, ra vẻ kinh ngạc nói, ơ. Bắc Cực cung láo trần ước ta đi leo núi, không hàn huyên các vị. Bì bì. Lâm Đông Đông tức giận đến đỏ mặt tiến hai. Trước kia Ngọc Hư cung hai đại bại hoại. Lẫn nhau còn có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay đại sư huynh Lý Cương thiếu nợ được tiền con hết, tiểu thừa chính mình rồi. Mỗi ngày đều được chờ đến buổi tối mới dám đi ra ngoài, trong đó khổ sở, thật sự khó có thể hướng ra phía ngoài nhân đạo minh. Nhưng vào lúc này, tiểu sư đệ, xa xa vang lên Lý Cương kinh hỉ thanh âm, đến đến, mau vào. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Một bộ hắc y kìa, hình dạng tuấn tú Giang Hiểu liền cùng Lý Cương sóng vai đi đến. Lập tức, mọi người cũng đều một hồi bận việc mà bắt đầu. Tô gia tiểu thiếu gia trở về rồi. Tứ sư đệ, mau ra đây nhìn người tâm tâm niệm niệm tiểu sư đệ rồi. Ngũ sư đệ, đừng đặt chỗ ơ y tu luyện rồi y, mau ra đây. Trong đạo quan, một mảnh lửa nóng không khí. Nhìn xem những này quen thuộc sư huynh sư tỷ, Giang Hiểu không khỏi hiểu ý cười cười. Có bọn này sư huynh tỷ, thật tốt. Tiến nhập trong nội viện, mọi người riêng phần mi nhờ bưng băng ghế, liền bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà bắt đầu. Lâm Đông Đông nói, tiểu sư đệ, ngươi việc này đi Bắc Đô có phải hay không cho Tô lão gia tử bảy thọ đó à? Triệu Ngộng Ánh nói, tiểu sư đệ, vì cái gì bắt cảnh cung Lâm Y Huyên lấy đóng của ta hơi bác, còn hủy bỏ tiểu thủ tịch đám fans hâm mộ danh hiệu. Vương Hải Sơn nói, tiểu sư đệ Vương Sư Huynh lúc này có chút khô nở. Buổi tối ta lại đến tìm ngươi trò chuyện a. Đường Hạo Tắc thì vẫn nhìn Giang Hiểu. Lộ ra hơi khở dáng tươi cười. Đúng lúc này. Được rồi. Đại sư huynh Lý Cương đột nhiên đứng người lên, quát lớn, ngươi một lời ta một câu, tiểu sư đệ là trường bảy cái miệng hay là tính sao? Đều nghe ta, từng bước đến, trước tiên ta hỏi. Nói xong, đại sư huynh nhìn xem Giang Hiểu, chân thành nói, tiểu sư đệ, ta có một cái vấn đề rất trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời. Ừ. Giang Hiểu gật đầu, nói, chỉ cần không nói chuyện tiền là được. Nghe vậy, Lý Cương yên lặng địa đứng dậy ly khai. Cái này đại sư huynh, thật sự là cậu không đổi được đơ tơ cức. Lâm Đông Đông xem thường nhìn trước mắt người bóng lưng, sau đó không thể chờ đợi được địa mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi không phải đi Tô ra một chuyến sao? Thế nào dạng?
Bình thường, không có gì đặc biệt.
Giang Hiểu nghĩ nghĩ, nói, bất quá ngươi đừng nói, Tô ra người còn rất nhiệt tình, cuối cùng ngày đó nói cái gì cũng không muốn để cho ta đi.
Ha ha.
Lâm Đông Đông ngượng ngùng cười cười, tiểu sư đệ ngươi thật đúng là rất ưa thích hay nói dơn ha. Cái kia gần đây chuyện rất hỏa được cái gì đệ nhất danh sách nói như thế nào?
Ngươi thấy chưa?
Người trường ra nở dê gì?
Rất nhanh, Lâm Đông Đông lại hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Trong đầu hiện lên vị kia thiếu niên áo trắng dáng người.
Giang Hiểu cười nói, chưa, ta chỗ nào thấy đến này loại nhân vật không phải.
Tô ra thế nhưng mà coi hắn là hoa cúc khuê nữ đồng dạng cất giấu.
Điều này cũng đúng.
Lâm Đông Đông nhẹ gật đầu.
Tiểu sư đệ, ta hỏi Lâm Y Huyên hắn vì cái gì hủy bỏ ngươi tiểu thủ tịch đám fans hâm mộ.
Như thế nào hắn hồi trở lại ta nói, hắn về sau không bao giờ nữa sẽ cùng chuyện của ngươi sinh ra bất luận cái gì liên quan à.
Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh vừa nhanh nhanh chóng hỏi bắt đầu.
Ta muốn nói, ta lúc nào còn có một đám fans hâm mộ hả?
Giang Hiểu cái chán tối sầm.
Triệu Mộng Ánh cười hắc hắc, nhìn ngươi nói, tiểu thủ tịch hơi bác chủ đề nhân số chừng hơn 10 vạn nhiều, từ khi ta sáng tạo sau vẫn là ta thiên cơ cung đầu tên. Bất quá gần đây lại xuất hiện cái gì Tô ra đệ nhất danh sách hơi bác chủ đề, ẩn ẩn có nhanh chóng tăng trưởng xu thế.
Giang Hiểu nội tâm mất trật tự.
Cái này đều cái gì cùng cái gì?
Các ngươi có thể hay không sáng tạo một ít cái gì nhằm vào quỷ vật chủ đề?
Bất quá.
Nhớ tới Tô đại nhân cách đi trước cái kia câu nói.
Tô Hàn qua một thời gian ngắn sẽ gặp gia nhập Ngọc Hư Cung, trở thành Ngọc Hư Cung đệ thất danh đệ tử.
Nghĩ như vậy, Giang Hiểu tựa như một con hồ ly giống như nheo lại hai mắt.
Ta đây nên hảo hảo chuẩn bị một chút tiểu sư đệ nên đón nghi thức.
Chương 215, Quỷ Ốc ghi chép.
Thiên Cơ núi.
Một chỗ sườn đồi trước.
Giang Hiểu cùng Giang Thiền hai người sóng vai mà đứng, quan sát lấy xa xa Vân Hải chìm nổi.
Ca, ngươi cùng Tô ra cãi nhau mà trở mặt sao?
Giờ phút này, Giang Thiền thanh tịnh con ngươi sáng ngời chính nhìn chăm chú lên Giang Hiểu bên mặt.
Ừ.
Thiếu niên một bộ thanh sam, tóc đen hơi trường, mục như lăng tinh, tuấn lãng khuôn mặt mang theo một vòng thâm trầm chi ý.
Giang Thiền nói, vậy sau này cũng đừng có đi trở về à, ta cũng hiểu được bọn hắn là lạ được, căn bản không giống như là người nhà cảm giác.
Giang Hiểu sờ lên Giang Thiền mái tóc, nói khẽ, không tệ.
Ta họ Giang, không họ Tô.
Nghe vậy, Giang Thiền trên mặt đẹp tách ra một vòng động lòng người dáng tươi cười.
Gần đây ngươi tu luyện như thế nào?
Giang Hiểu nói y.
Giang Thiền nói, đã sắp trở thành tam trọng ngự linh sư.
Vậy thì tốt rồi, nhớ kỹ không muốn lãnh đạm, ở trên đời này. Chúng ta có thể tin tưởng chỉ có bản thân.
Giang Hiểu lời nói nhẹ nhàng cười nói.
Đông nhiên, Giang Thiền tò mò hỏi, ca, ta nghe bọn hắn có người nói, cơ vãn ca tiểu là mộng yểm quỷ.
Thoại âm rơi xuống.
Giang Hiểu đã trầm mặc một lát.
Thiếu nghiêng về sau, hắn mới cười mở miệng hỏi, như thế nào?
Không có.
Giang Thiền túi xuống chán.
Không muốn muốn quá nhiều, những này cùng ngươi tạm thời không quan hệ.
Giang Hiểu ngữ khí bình thản, nói. Ngươi chỉ cần tại Thiên Cơ Cung nội an tâm tu luyện sẽ xảy đến.
Giang Thiền nhu thuận địa a một tiếng.
Nếu không chuyện khác, ta liền trước đã đi ra, thay ta hướng Bạch Khinh Ngộng hắn đám bọn họ đạo âm thanh tốt.
Giang Hiểu phút chốc mở miệng nói.
Đi thôi, nhanh đi gấp rút tu luyện, ca ngươi thế nhưng mà của ta kiêu ngạo.
Về sau ra Thiên Cơ Cung, bổn cô nương nói như thế nào cũng là tiểu thủ tịch muội muội.
Giang Thiền lộ ra đáng yêu hổ nha, cười cơ cơ trắng non bàn tay nhỏ bé.
Giang Hiểu mỉm cười. Quay người rời đi.
Nhìn đối phương bóng lưng.
Giang Thiền phấn nộn khỏe miệng có chút câu dẫn ra.
Khá tốt ca ca của mình không có thật sự tiến vào Tô gia, nếu không mình cùng hắn ở giữa khoảng cách thì càng lớn hơn.
Trở lại Ngọc Hư Cung.
Giang Hiểu nắm chặt thời gian vùi đầu vào tu luyện chính giữa.
Bắc Đô một chuyến, liên tiếp trải qua đại chiến làm chính mình ẩn ẩn chạm đến đã đến tứ trọng ngự linh sư cánh cửa. Hôm nay chính mình bất quá tam trọng ngự linh sư cảnh giới, cũng đã khả dĩ chống lại ngũ trọng ngự linh sư. Một khi đột phá đã trở thành tứ trọng ngự linh sư, là đừa cờ cái gì kia Tô ra đệ nhất danh sách nghĩ đến cũng có sức đánh một trận.
Hắc nhận phù hiện ở bên ngoài thân, giữ tợn thân đao càng phát để lộ ra một cổ lành lạnh chi ý, ố quang lúc gần lúc hiện, thần bí quỷ dị.
Mỡ dê bình ngọc chậm rãi tản mát ra từng sợi linh khí, du hồn thủy lộ trung tinh thuần linh lực dần dần bị bản thân bổn mạng linh khí sở hấp thu.
Một lúc lâu sau,
Giang Hiểu dừng lại tu luyện, nhìn xem còn thừa dĩ nhiên không nhiều lắm du hồn thủy lộ, nhíu mày. Xem ra lấy được sưu tập một ít du hồn thủy lộ.
Cảnh giới càng cao, đối với linh khí thu nạp cũng thì càng nhiều.
Chỉ dựa vào Thiên Cơ Cung thông thường cung phụng, nghiễm nhiên có chút giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi.
bất quá cũng may chính là, Thiên Cơ trên núi sắp đặt một tòa chuyên môn dùng cho đệ tử chém giết du hồn quỷ ốc. Hôm sau, đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị tiến về trước Thiên Cơ núi thời gian, thứ nhất tin tức lại hoành động toàn bộ Thiên Cơ cung trung viện. Ngay tại đêm qua, hai tòa quỷ ốc, lưỡng hạng ghi chép đều bị soát mới. Trong đó chém giết du hồn cái kia tòa quỷ ốc, càng là tuân ra một cái kinh thiên ghi chép. Một giờ nội, 37.560 cái du hồn. Mỗi giây 100 cái du hồn hiệu suất, nhìn như không tính rất cao. Nhưng cân nhờ ở cờ đến linh lực tiêu hao, cái này khủng bố. Trước đó, này tòa quỷ ốc ghi chép bảo trì người chính là Bắc Cực cung vương gia đệ nhị danh sách Vương Hảo. Một giờ nội, 23.420 cái du hồn. Lăng không kéo ra nhanh gấp 2 khoảng cách. Trong lúc đó, trèo lên đỉnh ghi chép lập tức rung động tất cả mọi người ánh mắt. Vê đút vó vê đút, ta xem bên ngoài những cao y kia đều chuyện điên rồi, nói đây là Tô gia đệ nhất danh sách ra tay. Ngọc Hư cung ở bên trong, Lâm Đông Đông tắc lưu hới không thôi, tên kia là quái vật sao. Trong cơ thể hắn linh lực có thể trèo chống 1 giờ liên tục không ngừng chiến đấu. Mỗi giây 100 cái du hồn. Thật muốn nói ta cũng không phải làm không được, nhưng muốn bảo trì 1 giờ, cái này quá khó khăn. Đại sư huynh Lý Cương đồng dạng khó có thể tin. Ta càng quan tâm chính là đã tên kia đã tiến vào Thiên Cơ cung, vì sao còn không có lựa chọn tiến cái kia một tòa hành cung. Người còn không có lộ diện, sự tình cũng không ít. Lâm Đông Đông hậm hừ cờ địa thầm nói, cái này sóng doanh tiêu, không hổ là từ trước đến nay ưa thích ra vẻ thần bí Tô gia. Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Đột nhiên, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ngánh vội vã địa tìm tới Giang Hiểu, giơ điện thoại nói, Tô gia đệ nhất danh sách hơi bác thảo luận nhiệt độ lập tức muốn vượt qua ngươi tiểu thủ tịch rồi. Tiểu sư đệ ta lệnh cho ngươi lập tức chế tạo điểm chủ đề lưu lượng. Giang Hiểu dở khóc dở cười, nói, Tam sư tỷ, ngươi để cho ta như thế nào chế tạo chủ đề lưu lượng à? Triệu Mộng Ánh đen nhánh trong mắt dạo qua một vòng, không bằng như vậy, ta đi tìm mấy cái viết lách, cho ngươi cùng bắt cảnh cung đại tỷ đầu tầm đó chế tạo điểm yêu hận tình cứu. Không đợi hắn nói xong, Giang Hiểu cái chán tối sầm, trực tiếp đã đi ra Ngọc Hư cung. Tô ra cái gì kia đệ nhất danh sách như thế nào na ó là chuyện của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện của mình sẽ xảy đến. Một đường đi vào Thiên Cơ núi. Giang Hiểu xuất hiện lập tức đưa tới mọi người chú ý, nhao nhao nói nhỏ nói. Nghe nói tiểu thủ tịch cũng là người của Tô gia. Điều này có thể so sao? Một cái là Tô gia đệ nhất danh sách, cái khác chỉ là nhánh núi con riêng. Nói như vậy, Tô gia chỉ là một cái nhánh núi con riêng có thể đem làm tiểu thủ tịch, các ngươi đoán cái kia đệ nhất danh sách đến tột cùng sẽ có nhiều lợi hại. Ta càng hiếu kỳ, tiểu thủ tịch lần này trả nở dê lẽ lại cũng là muốn đi vào sông Quỷ Úc. Không thể không nói. Tô Nhược Uyên lần này phái ra Tô Hàn tiến vào Thiên Cơ cung tầm nhìn tạm thời thể hiện đi ra. Toàn bộ trung viện đệ tử, phàm là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chủ đề tổng không có ly khai vị kia thần bí đệ nhất danh sách. Mặt khác, phàm là Giang Hiểu xuất hiện, mọi người luôn thói quen tại trước tìm được trên người hắn dán Tô gia nhãn hiệu, sau đó lại liên tưởng đến vị nào đệ nhất danh sách. Nghe những này tiếng nghị luận, Giang Hiểu sắc mặt bất vi sở động, lạnh nhạt chỗ chi, cái bước đi tiến vào này tòa chém giết du hồn thủy lộ quỷ ốc chính giữa. Nương theo lấy một cử động kia, vừa loáng ở giữa, toàn trường ngoanh động. Tô gia đây là muốn triệt để chiếm lấy ta Thiên Cơ cung trung viện. Đã có đệ nhất danh còn chưa đủ, cha nở dê lẽ lại hắn Tô gia tiểu thủ tịch còn muốn tháo xuống đệ nhị danh. Nhanh đi báo cáo nhanh cho mặt khác tam đại gia tộc. Mọi người tất cả đều tò mò tụ tập tại này tòa lâu đài cổ quỷ ốc bên ngoài. Đồng thời, nhân số còn càng ngày càng nhiều, đem nơi đây vây được chật như nêm cối. Ngọc Hư cung trung. Tam sư tỷ Triệu Mộng Ngánh bỗng nhiên mắt nhìn điện thoại, sau đó hưng phấn kích động địa hướng phía bên ngoài chạy tới. Ha ha ha. Tiểu sư đệ quả nhiên ngồi không yên. Nhà của ta tiểu thủ tịch mơ ý được là giỏi nhất. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lý Cương cùng Lâm Đông Đông lập tức chạy ra. Sau đó, tại biết được tin tức này sau. Lâm Đông Đông lập tức vào nhà, vẽ lên cái trang, tiểu vào ra. Đi. Ta đi cho tiểu sư đệ cố gắng lên. Ta cũng muốn xem hắn Tô ra cái gì kia đệ nhất danh sách nếu như bị tiểu sư đệ cái này một con riêng so không bằng, còn có cái gì rất giỏi. Bên ngoài tựa như một cái mập bà giống như Lâm Đông Đông cầm lấy Lý Cương cánh tay, hãy theo chạy vào Thiên Cơ núi. Chương 216, thuận tay mà làm mà thôi. Thiên Cơ núi. Tam Thanh Cung đã là cả tòa Thiên Cơ núi hẻo lánh nhất ưu tĩnh kiến trúc. Mà ở tòa kiến trúc này phía sau, bị những cao y kia rừng cây trong vòng đây, một chỗ trong vắt trong như gương hồ nước bờ, còn có một tòa đặc biệt thanh tịnh tiểu biệt thự. Tầm thường thời điểm, nhà này tiểu biệt thự chính là Thiên Cơ cung đương đại cung chủ nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này, ở vào trong đó lại chính là người của Tô gia. Thiếu gia, cà phê cùng người yêu nhất Ba Văn Xương cá thân cũng đã chuẩn bị xong. Một vị ăn mặc hắc bạch trang phục nữ buộc, tóc đen áo choàng thiếu nữ không người xuống lấy thân thể, bình tĩnh địa mở miệng nói, mặt khác, cho dù lao ra là để phân phó ngươi tạm thời không muốn bạo lộ trong mắt người ngoài. Nhưng thiếu gia ngươi không tất yếu ban ngày phục đêm ra, như vậy đối với thân thể không tốt. Nghiêng dựa vào trên ghế salon thiếu niên áo trắng chậm rãi mở hai mắt ra, rất nhỏ địa lên tiếng, ừ. Trong lòng biết đối phương cũng không tiếp nhận đề nghị của mình, thiếu nữ cũng rất hiểu được đúng mực, cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Chậm rãi đứng dậy, Tô Hàn đơn bạc thân thể thoáng lộ ra có chút gầy, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cái này là một cái thậm chí có chút ít dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên bình thường. Cùng ăn thời điểm, đối mặt thiếu nữ phảng phất rất biết nói chuyện ánh mắt. Tô Hàn dừng lại trong tay động tác, lau lau rồi hạ miệng, nói, đêm nay qua đi, ngươi liền trở về đi. Nghe vậy, thiếu nữ mấp máy môi, tốt, thiếu gia. Dì nhỏ bên kia nói như thế nào? Tô Hàn chợt mở miệng hỏi. Thiếu gia tùy thời đều có thể vào Ngọc Hư Cung ở bên trong, việc này chính là lao ra cùng Thiên Cơ Cung cung chủ thương thảo kết quả. Thiếu nữ cung kính địa trả lời. Cho nên nói, gia gia căn bản không vấn đề gì nhỏ. Tô Hàn ngữ khí có chút lãnh đạm, nói y. Thông chi. Thiếu nữ hai tay phù hợp phân bụng, lễ nghi hoàn mỹ, tìm không ra bất luận cái gì mảy may tật xấu. Còn lại này tòa quỷ ốc ở vào nơi nào? Tô Hàn tựa hồ không muốn lại tại việc này làm nhiều nghiên cứu thảo luận, đổi giọng hỏi. Thượng Thanh Phường xuống đại khái 300m địa phương. Trước đó, chưa bao giờ xảy ra Thiên Cơ Cung Trung Viện thiếu nữ cũng đã thông qua các loại tư liệu đem Thiên Cơ Cung Trung Viện các loại kiến trúc ghi tạc trong óc chính giữa. Nhất thời không nói chuyện. Đợi cho Tô Hàn ăn xong bữa sáng về sau, thiếu nữ lúc này mới mở miệng nói, thiếu gia, vừa rồi Vương gia nhị tiểu thư. Không thấy. Tô Hàn thản nhiên nói, sau đó tiếp tục lật xem nổi lên báo chí. Tự nhiên không phải người bình thường xem báo chí tin tức. Phía trên ghi lại chính là kiểu mới quỷ vật nhược điểm, nguy hại cùng với các loại hồn châu năng lực hiệu quả. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong biệt thự chỉ có đọc qua báo chí sản sản tâm thanh. Tô Hàn thả ra trong tay báo chí, nhìn như vô tâm mà hỏi thăm, vừa rồi ngươi nhìn cái gì? Vì sao một mực muốn nói lại thôi? Lập tức, thiếu nữ vội vàng mở miệng nói, Ngọc Hư Cung tiểu thủ tịch, trước mắt tiến nhập phòng chữa địa quỷ ốc chính giữa. Cho nên ngươi tiểu khẩn trương. Tô Hàn nhíu mày, nói, ngươi cảm thấy hắn có thể phá của ta ghi chép. Thiếu nữ buông xuống lấy chán, sắc mặt phức tạp đến cực điểm, tối nghĩa địa mở miệng nói. Tiểu thủ tịch hắn. Đã phá. Thiếu gia ngươi ghi chép. Âm trầm lâu đài cổ trung. Thiên địa hôn mê, bốn phía âm phong trận trận, nương theo lấy quỷ khóc thanh âm, hình như có tiểu hài tử khóc nỉ non, oán phụ nói nhỏ, hung đồ gào thét. Đưa mắt nhìn lại. Bốn phương tám hướng đều là thấu minh hóa du hồn thủy triều. Những này chỉ còn lại có một tia tàn niệm quỷ vật. Rồi lại chẳng biết tại sao có thể cưỡng ép ngưng tụ ra hư vô hình thể, nương tựa theo linh lực cái này một năm thể, phù hiện ở trong cuộc sống. Tâm tức là hết thể đích căn nguyên. Giang Hiểu hình như có chút nộ, lập tức dưới chân bóng đen chậm rãi hối tụ ở trong cơ thể, một bộ hắc ý tung bay, ma tính nghiêm nghị. Nương theo lấy bay bổng khoát tay. Mặt đất bóng mờ lập tức hóa thành hắc động, cường đại lực hấp dẫn phảng phất nuốt trôi bình thường, đem trong thiên địa hết thể quỷ túy du hồn dung nhập hắc ám. Cực kỳ khủng bố một màn. Giang Hiểu từ trước đến nay không phải một cái ưa thích phiền toái người. Chém giết du hồn thủy lộ loại sự tình này, cùng hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ tới một chuyến, không bằng duy nhất một lần thu hoạch cái to đến. Huống hồ quỷ ốc chính giữa lại không có bất luận cái gì giám sát và điều khiển thủ đoạn. Về phần mặt khác, người khác ý niệm trong đầu nghi ca cờ hờ cùng mình có quan hệ gì đâu. Ngoại giới, nhìn xem quỷ ốc trước cái kia tòa mực bia nhanh chóng ảm đạm. Đồng thời, trong thiên địa bốn phương tám hướng linh khí tựa như du long không ngừng hối tụ ở cái này tòa lâu đài cổ nội. Mọi người đều che giấu không được trong mắt kinh hãi chi tình. Ông trời ơi! Tiểu thủ tịch cuối cùng là có nhiều khủng bố. Ta như thế nào cảm giác nơi này trận pháp thu nạp linh lực hiệu suất đều nhanh theo không kịp hắn gạt bỏ du hồn tốc độ. Đây là cái gì đại sát khí sao? Thế nhưng mà, vì cái gì còn không có đình chỉ ạ? Rung động ánh mắt một màn. Khó có thể tin. Không có người nghĩ đến. Vị này Tô gia nhánh núi con riêng. Việc này. Kiếm chỉ đệ nhất. Ha ha ha. Đây chính là ta Ngọc Hư Cung tiểu sư đệ. Đông nhiên tầm đó, đám người phía sau vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe. Cái gì gọi là tiểu thủ tịch A, ngửa ra sau. Triệu Mộng Ánh trên mặt đẹp lộ vẻ kiêu ngạo tiểu ý, ta nói cho các ngươi biết, chính là cái gì Tô gia đệ nhất danh sách, hắn cũng đoạt không đi nhà của ta tiểu thủ tịch danh tiếng. Bọn tỉ muội, đem chúng ta mất đi toàn bộ cầm lại đến. Triệu Mộng Ánh dương dương đắc ý địa móc ra điện thoại, đối với quỷ ốc răng rắc vỗ, sau đó phát cái hơi bác. Kịch biến. Đệ nhất bất ổn, Tô gia đệ nhất danh sách lọt vào tiểu thủ tịch nửa đường ngăn đón giết. Phía dưới hồi phục đi từ từ trên mặt đất trướng. Trong đó không riêng có tiểu thủ tịch người ủng hộ, còn có Tô gia đệ nhất danh sách fans hâm mộ tại âm dương quái khí. Song phương một phen đại chiến. Tạm dừng không nói. Bên kia. Đám người tối hậu phương. Một thân mập bà cách gan mặc Lâm Đông Đông chính kéo Lý Cương tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ô ô ô, chúng ta tiểu sư đệ hắn rốt cục trưởng thành. Ta nói ngươi thả ta ra tay được hay không được. Ta để sát vào nhìn xem. Lý Cương mặt mũi tràn đầy cách đứng nói. Lý Cương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ sợ ngoại nhân trông thấy ta? Trước kia ngươi chưa bao giờ đối với ta như vậy. Lâm Đông Đông tức giận nói. Chính phía trước. Nay tòa quỷ ốc bên ngoài mực bia nhanh chóng biến ảo lấy. Cả hai chúng nó phảng phất lâm vào đấu sức chính giữa. Một phương tại rất nhanh địa tiêu diệt du hồn, phe bên kia liên tục không ngừng thu nạp linh khí trong thiên địa, đản sinh ra mới đích du hồn. Tô gia nhánh núi một cái con riêng rõ ràng có thể phá bọn hắn nhà mình đệ nhất danh sách ghi chép. Ông trời ơi! Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Tô gia như thế nào tất cả đều là bậy như vậy quái thai à? Mọi người khó có thể tiếp nhận một màn này. Không có người chú ý tới. Xa xa, Lâm Y Huyên đôi mắt đẹp phức tạp địa nhìn xem một màn này. Trên điện thoại di động, tiểu thủ tịch hơi bác chủ đề, nàng xem một lần lại một lần. Thời gian lặng yên trôi qua. Cuối cùng nhất. Một giờ về sau. Nương theo lấy đạo kia vạn chúng chú mục chính là thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nay tòa quỷ ốc ghi chép chậm rãi sinh ra mới đích biến hóa. 56.654 cái du hồn. Toàn trường xôn xao. Quá tuyệt vời. Tiểu sư đệ. Triệu Mộng Ánh so với đối phương biểu hiện được còn muốn kích động, nhìn không ra ngươi rõ ràng như vậy có thể tàng, ta thiếu chút nữa thực nghĩ đến ngươi đối với cái gì kia Tô gia đệ nhất danh sách không để bụng nữa nha. Ừ. Nghe vậy, Giang Hiểu lại kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhịn không được bật cười một tiếng. Cùng một thời gian, những cao y kia mặt khác bảy đại hành cung đệ tử cũng đều tốn tụm đi lên, không ngừng hỏi. Tiểu thủ tịch, ngươi cử động lần này tràn nờ dê lẽ lại là muốn cùng vị kia đệ nhất danh sách phân cái cao thấp sao? Đều là Tô gia đệ tử, này sẽ không có điểm. Lời con chưa dứt. Giang Hiểu lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ là gần đây du hồn thủy lộ không đủ dùng, thuận tay mà làm mà thôi. Chương 217, Tô Hàn khiếp sợ. Tốt một cái thuận tay mà làm. Hắn lời này rõ ràng tiểu sông lão phu tới. Trong biệt thự. Trong điện thoại, Tô Nhược Uyên tức giận thanh âm truyền đến. Hàn Nhi. Không muốn ẩn giấu thực lực rồi, trực tiếp toàn lực ứng phó, đem tiểu tử này cho ta đè xuống. Cúp điện thoại. Một bộ bạch y Tô Hàn đi vào cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn xa xa, chợt mở miệng hỏi, hắn việc này chém giết bao nhiêu du hồn? 56.654 cái du hồn. Thiên kia nữ bộ yên tĩnh địa đáp. Nghe vậy, Tô Hàn đồng tử có chút co rụt lại, chợt trầm mặc lại. Ly khai quỷ ốc. Giang Hiểu thu hoạch quá nhiều, đằng sau một thời gian ngắn du hồn thủy lộ đều không cần phát sầu. Thiên cơ cung không hổ là nhân tộc thánh địa. Rõ ràng có thể dựng một chỗ chuyên môn dùng để sinh ra đời du hồn pháp trận. Về phần ngoại giới chấn động, liền tính toán làm tiễn đưa người lễ vật. Giang Hiểu không cần đoán cũng biết, lúc này Tô Nhược Quyên chỉ sợ tức giận đến trên nhảy dưới tránh, né đòn. Vô luận là bên ngoài nhánh núi con riêng thân phận, hay là trên thực tế Tô Bạch Chi Tử. Cả hai chúng nó đều không tính là sáng giỏi. Ngược lại đem Tô ra chỗ coi trọng đệ nhất danh sách đệ một bậc. Nghĩ đến ngoại nhân đối với cái này nghị luận thật lâu sẽ không ngừng. Không có đa tưởng. Giang Hiểu trở lại Ngọc Hư Cung, liền lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện chính giữa. Tứ trọng ngự linh sư cảnh giới. Đã không xa. Trong đạo quan. Nhìn xem Giang Hiểu đi vào gian phòng bóng lưng, Lâm Đông Đông bọn người không khỏi xì xào bàn tán. Tiểu sư đệ đây là làm sao vậy? Từ khi sau khi trở về, ta cảm giác hắn giống như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Tiểu tử ngươi còn nói. Đã hướng ngươi tiểu sư đệ học một ít. Lý Cương nói xong, cũng trở về đã đến gian phòng của mình chung. Thân là Thiên Cơ Cung đệ tử, chuyện trọng yếu nhất đúng là vẫn còn ngự linh sư cảnh giới. Nhất thời không nói chuyện. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một hồi, Giang Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đêm đã khuya thời gian. Không sai biệt lắm. Giang Hiểu tự nói một câu, sau đó đứng dậy, vô vỗ trên mặt quần áo bụi bậm. Ly khai trong đạo quan. Dọc theo đường núi một đường đi về phía trước, cuối cùng nhất Giang Hiểu đi tới một chỗ cỏ tranh trước phòng. Đúng là này tòa luyện tâm quỷ ốc. Chính trực rạng sáng, bốn bề vắng lặng. Giang Hiểu cất bước tiến lên, tới gần quỷ ốc về sau, mới xuất hiện một vị hắc ý lão giả. Tiểu thủ tịch đã trễ thế như vậy còn xông quỷ ốc à? Hắc ý lão giả ha ha cười nói. Trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Đơn giản hai câu, mặc cho đối phương kiểm tra một phen qua đi. Giang Hiểu liền từ cho không bức bách điệu bước chân vào cái này tòa cỏ tranh trong phòng. Cùng một thời gian, dưới ánh trăng thiên cơ núi, một vị thiếu niên áo trắng sắc mặt tái nhợt điệu theo này tòa chém giết du hồn quỷ ốc chung đi ra. Hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Tô Hàn quay đầu lại ngắm nhìn này tòa mực sắc tấm bia đá, phía trên bài danh thình lình không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có đệ nhị danh do trước kia 2 vạn hơn 3.000 biến thành 3 vạn hơn 1.000. Có thể dù vậy, cách đệ nhất danh 5 vạn vẫn đang kém khá xa. Hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Tô Hàn lần nữa nỉ non tự nói. Nếu nói là trước đây hắn không có đem hết toàn lực, có thể lần này mình đã vận dụng sở hữu tất cả năng lực, vẫn đang chỉ có thể đạt tới 3 vạn hơn 1.000. Chẳng phải là nói tại chém giết du hồn cái này một phương diện, thân là Tô gia đệ nhất danh sách chính mình thực sự không sánh bằng đối phương. Niệm này, Tô Hàn không khỏi nội tâm lạnh lùng. Trước đây tại Tô gia bồi dưỡng được đến vô địch tâm nhận lấy một chút thất bại. Không sao, nghĩ đến là hắn có một đặc thù tiến giai năng lực mà thôi. Tô Hàn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Như vậy kế tiếp là, dứt bỏ rồi cái này nhất niệm đầu, Tô Hàn đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa cuối cùng một tòa quỷ ốc. Lại đem cuối cùng này một tòa quỷ ốc ghi chép cầm xuống, ngày mai là được chính thức tiến vào Ngọc Hư Cung. Tô Hàn trong nội tâm đã có quyết định, cho dù trong đó có một khủy hệ tờ điểm nho nhờ à tờ, nhưng là dâu ria. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hướng phía này tòa cỏ tranh phòng đi đến. Ồ, ngươi phải. Cỏ tranh trước phòng hắc ý lão giả nghi hoặc địa nhìn xem Tô Hàn. Tô gia, đệ nhất danh sách. Tô Hàn nhàn nhạt địa mở miệng nói. Vừa loáng ở giữa, hắc ý lão giả ánh mắt biến đổi. Trong nội tâm rất là kích động không thôi. Không ngờ, chính mình rõ ràng tự mình gặp được trong truyền thuyết Tô gia đệ nhất danh sách. Thêm chút đánh giá một phen trước mặt vị này thiếu niên áo trắng. Hắc y lão giả gật đầu tán thành, không hổ là Tô gia đệ nhất danh sách, quả thật là nhân trung long phượng, hình dáng đường đường. Vô vị mà nói liền không muốn lãng phí miệng lưỡi. Những lời này Tô Hàn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn hỏi hỏi này tòa quỷ ốc ghi chép là bao lâu? A, ý của ngươi là? Nghe vậy, hắc y lão giả hai mắt hơi sáng, chợt hiểu rõ, nói. Nhà này chính là luyện tâm nơi, trong đó cảm thụ cùng ác ngộng chi lư cờ khắc thường khúc cùng công chi diệu. Tại trước ngươi, ở trong đó đợi đến thời gian lâu nhất chính là vương gia đệ nhị danh sách vương hảo, 7 giờ. 7 giờ sao? Tô Hàn mắt nhìn màn đêm, khoe miệng hơi câu, như thế vừa vặn, đợi cho ngày mai phá kỷ lục, là được tại vạn chúng chú mục phía dưới chính thức tiến vào Ngọc Hư Cung. Nghĩ đến trường hợp như vậy, Tô Hàn không khỏi nội tâm khẽ nhúc nhích. Lập tức, hắn đè xuống trong lòng tạp niệm, chậm rãi đi vào cái này tòa luyện tâm cỏ tranh phòng chính giữa. Hắc y lão giả chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói. Lại nói tiếp, ngươi Tô gia vị kia nhanh núi. Ừ. Người đâu? Rạng sáng thời gian quỷ ốc. Chính trong phòng, không có một bóng người. Mặt đất nguyên một đám bồ đoàn bầy đặt vị trí có chút chú ý. Vư A Mơ Y đi vào. Cùng loại với ác ngộng chi lư cờ cảm giác sợ hãi liền tự dưng hàng lâm mà xuống. Một cổ tà ác khí tức tràn ngập ra đến. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, tựa hồ cất giấu một đôi con mắt, nhìn chăm chú lên chính mình. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề chấn động. Thân là Tô gia đệ nhất danh sách, vô luận là ngự linh sư cảnh giới, hồn châu năng lực hay là tâm tính cũng không có chế có thể kích. Trước mắt điểm ấy trình độ sợ hãi căn bản ảnh hưởng không được bản thân thần trí. Đơn giản quét mắt chính phòng, Tô Hàn không có dừng lại, đi vào bên cạnh phòng. Bên cạnh phòng có lẽ yên tĩnh một ít. Ngày mai cũng miễn cho sớm bị quấy rầy. Tô Hàn nghĩ như vậy, có thể Vư Á Mơ Ý đi vào bên cạnh phòng, liền giật mình. Chỉ thấy giờ phút này bên cạnh phòng trên mặt đất chính ngồi xếp bằng một cái thiếu niên áo xanh. Tướng mạo tuấn giật, hai đầu lông mày một quả nhàn nhạt màu đỏ thám hỏa diễm ân ký, khỏe miệng mang theo như một tự tin dơ lên. Là hắn. Tô Hàn trong đầu lập tức hiện lên trước đây Tô gia đủ loại hồi ức. Cái này lại để cho chính mình ly khai Tô gia thiếu niên, cái này lệnh ra ra giận tím mặt thiếu niên. Cái này phá vỡ chính mình ghi chép thiếu niên. Không ngờ, chính mình rõ ràng sớm một bước gặp đối phương. Hơn nữa còn là ở loại địa phương này. Tô Hàn quan sát một chút đối phương thần sắc, sau đó sắc mặt chìm xuống đến. Đám chìm tại sợ hãi chính giữa đối phương. Rõ ràng con nờ đang cười. Tô Hàn nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ không cách nào hình dung cảm giác. Cho dù là chính mình, tiến vào cái này tòa quỷ ốc một phút đồng hồ qua đi, giờ phút này thần trí cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút ảnh hưởng. Một khi ngồi xếp bằng xuống, tiến vào với bản thân sâu nhất cấp độ sợ hãi chính giữa, chỉ sợ còn muốn càng thêm không chịu nổi. Thế nhưng mà vì cái gì? Thằng này rõ ràng con nờ có chút hưởng thụ. Người này tâm tính trà nờ dê lẽ lại so với chính mình còn muốn cứng cỏi. Đột nhiên tầm đó, Tô Hàn mạnh mà cắn răng một cái, ngồi ở Giang Hiểu đối diện, hai mắt dừng ở đối phương điềm tĩnh bình thản khuôn mặt. Ba tòa quỹ ốc, ba hạng ghi chép. Ta và ngươi hai người đã đoạt thứ nhất, tự lấy nơi này phân ra cao thấp. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm trong đầu, tiến nhập bản thân sợ hãi huyễn cảnh chính giữa. Chương 218, tiểu thủ tịch không hề sợ hãi. Chật trội trong lối đi nhỏ. Phía trên đèn chân không khi thì lập lòe một chút, để lộ ra nơi đây chủ nhân có chút phiền muộn tâm tình. Này Bi Bi, có người có ở đây không? Giang Hiểu gõ cửa sắt, ra vẻ kinh ngạc nói, không có người mà nói, ta đây tiểu vào được a. Ngươi khuyết thiếu trực diện vực sâu xứng đáng sợ hãi. Một đạo thanh thúy nam giọng trẻ con theo phía sau cửa vang lên, có lẽ, ngươi nên ôn lại một lần bị hắc ám vây quanh cảm giác. Ta đây không phải sợ ngươi một cái quỷ nhàm chán sao? Giang Hiểu cười mở miệng trả lời. Sau đó, hắn sắc mặt chăm chú mà bắt đầu, nói thật, ngươi nhận thức cha ta. Phụ thân ngươi đã ở một hồi trong tai nạn xe chết mới đúng. Cửa sắt sau đích thanh âm nghe không xuất ra dư thừa cảm tình sát thái. Tại đây theo ta lưỡng, lại không có ngoại nhân, nói chuyện phương thức đơn giản điểm. Giang Hiểu nhếch miệng, phối hợp nói, như thế xem ra, chỉ sợ ngươi hay là cái thế giới này quỷ. Vì sao phải chạy đến địa cầu tìm tới ta? Ta có chỗ nào bị ngươi cho coi trọng? Không có trả lời. Giang Hiểu tiếp tục nói, Tô Bạch nếu biết đạo ngươi đem con trai của hắn vụng trộm thay đổi một cái linh hồn, sẽ như thế nào? A. Cửa sắt phía sau, vang lên một đạo lạnh lùng tiếng cười. Giang Hiểu nói, mặt khác, ngươi cùng thằng này cha mẹ vậy là cái gì quan hệ? Mặt hướng vực sâu hô to, vực sâu chỉ biết tiếng vọng chính ngươi thanh âm, mà không phải trả lời. Đối phương ngữ khí bình thản, tựa hồ trình bày lấy một cái chân lý. Giang Hiểu nói, ta đây nếu hướng về phía vực sâu thoát quần đi tiểu làm sao bây giờ? Không có trả lời. Giang Hiểu cũng chỉ là nói, cũng không dám thật sự thoát quần. Ngươi một ngày không nói, ta tiểu mỗi ngày đều chạy đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Cuối cùng nhất, Giang Hiểu suy nghĩ một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Ngươi, là của ta mệnh. Đúng lúc này, một giọng nói theo cửa sắt sau vang lên, biết đạo điểm ấy, đối với ngươi mà nói liền đa đầy đu. Nghe vậy, Giang Hiểu thần sắc liền giật mình. Lời này có thể xa so ngộng hiểm quỷ câu kia duy nhất còn muốn ý nghĩa trọng đại. Không ngờ như thế ngươi nếu nữ quỷ, ta còn phải kích động một chút có phải không? Thiếu nghiêng về sau, Giang Hiểu mới ha ha nở nụ cười hai tiếng. Trở về đi. Rõ ràng cửa sắt sau đích thanh âm rất là non nớt, ngữ khí lại lộ ra một cổ tăng thương. Trước mắt ngươi, là đửa cờ may mắn mắt thấy vạn vật vận chuyển, chỉ sợ trong mắt ngươi cũng chỉ là một cây đường cong giao thoa mà thôi. Cuối cùng một vấn đề. Giang Hiểu nói, Tô Bạch đã còn sống, vậy hắn ở nơi nào? Làm gì? Có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng gì? Thật lâu im ắng. Đang lúc Giang Hiểu cho rằng đối phương không có trả lời vấn đề này lúc, một giọng nói vừa rồi vang lên. Hắn hành tẩu tại sống hay chết chô giao giới, tìm kiếm lấy phục sinh mẹ của ngươi đích phương pháp xử lý. Phía chân trời trở nên trắng. Cỏ tranh trong phòng. Đang lúc Giang Hiểu cùng ảnh quỷ nói chuyện với nhau thơ ý điểm. Tô Hàn từ từ mở hai mắt ra, trên mặt một đạo nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc trôi qua tức thì. Vừa rồi sợ hãi huyễn cảnh làm chính mình tâm cảnh sinh ra một chút rung động. Thiên cơ cung quỷ ốc quả nhiên không giống tầm thường. Nhưng đối với mình mà nói, như thế ảnh hưởng vẫn còn không coi là cái gì. Nghĩ như vậy, Tô Hàn nhìn về phía trước mặt cao y vi kia tóc đen thiếu niên. Sau đó, sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ ở. Chỉ thấy giờ phút này Giang Hiểu thần sắc vẫn đang không có chút nào biến hóa, khỏe miệng độ cong ngược lại càng trên tóc dương đi một tí. Coi như cái này cái gọi là sợ hãi huyễn cảnh đối với hắn mà nói ngược lại là một hồi mộng đẹp. Cái này, Tô Hàn trong mắt nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Có thể. Đáng giận. Thằng này vì cái gì? Tô Hàn âm thầm cắn răng, chợt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đóng lại song mâu. Ngay tại Tô Hàn lần nữa tiến vào đã đến sợ hãi huyễn cảnh về sau. Giang Hiểu vừa mới cùng ảnh quỷ hữu hảo địa trò chuyện xong, liền mở hai mắt ra. A. Dẫn vào tầm mắt rõ ràng đúng là Tô Nhược Uyên sau lưng cao y vi kia thiếu niên áo trắng. Kết hợp đến trước hai tòa quỷ ốc ghi chép. Giang Hiểu rất nhanh liền liên tưởng đến nơi đây đủ loại. Chật chật, ta rốt cuộc là nên đứng dậy ly khai. Hay là tiếp tục tìm ảnh quỷ trò chuyện một lát. Giang Hiểu nhìn kỹ một lát mặt của đối phương bàng. Ngoại trừ có chút nhăn lại lông mày bên ngoài, sắc mặt nhìn không ra có quá lớn biến hóa. Kết quả là... Không nghĩ tới a, ta lại trở về rồi. Đứng đang ép chắc trường đạo ở bên trong, Giang Hiểu ha ha cười cười. Đáp lại hắn chính là hướng trên đỉnh đầu đột nhiên lập lòe một chút đèn chân không. Thời gian dần dần trôi qua. Mặt trời mới mọc mới lên. Thiên cơ cung nội đệ tử dần dần đã bắt đầu một ngày mới. Cùng lúc đó, cỏ tranh phòng chính giữa. Bá. Tô Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, trong mắt lưu lại lấy một tia sợ hãi. Lúc này đây sợ hãi huyễn cảnh, càng thêm chân thật rồi. Trong ngộng, chính mình đã mất đi hết thể linh lực, triệt để hóa thành một người bình thường. Quen thuộc Tô gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, ở bên trong. Một đầu mơ hồ thấy không rõ quái vật không ngừng đuổi theo chính mình. Chỉ có thể trốn chết. Không ngừng mà trốn chết. Cả người tinh thần bị kéo trở thành một căn căng cứng dây cung, thời khắc đều chờ đợi lo lắng, hô hấp cũng không dám quá lớn. May mà, tỉnh ngộ. Chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Tô Hàn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt tóc đen thiếu niên. Sau đó, cái này, Tô Hàn lại lần nữa ngốc ngạc ở. Ở chỗ này quỷ ốc chờ đợi 3 giờ đã ngoài giang hiểu. Ngoại trừ nguyên bổn thượng dương khỏe miệng chậm rãi dẹp loạn bên ngoài, trên mặt hoàn toàn tìm không ra mảy may sợ hãi. Đối phương giờ phút này biểu lộ càng giống phải. Phiền muộn. Ý nghĩ này bay lên trong nháy mắt. Tô Hàn thiếu chút nữa không có trực tiếp đứng dậy ly khai nơi này. Tại chính mình sâu nhất cấp độ sợ hãi huyễn cảnh ở bên trong, đối phương ngược lại là có chút buồn bực. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Thì ra là thế. Đồng nhiên, Tô Hàn bình tĩnh lại, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt để lộ ra một tia vẻ thận trọng. Không hổ là con của hắn, xem ra ta trước đây một mực coi thường ngươi. Gia Gia lo lắng cũng không nhiều dư, không thể không nói, ngươi là một cái rất khủng bố tồn tại. Thoại âm rơi xuống. Tô Hàn sắc mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi ý. Cái gọi là thiên tài, là đửa cờ đạo tâm vĩnh viễn cố, vô luận bất luận cái gì phương diện cũng sẽ không đơn giản ở người hạ. Giờ này khắc này. Trên thực tế, Giang Hiểu xác thực rất phiền muộn. Chật trội trường đạo chung. Đỉnh đầu đèn chân không tựa như run rẩy bình thường, không ngừng lập lòe, sáng tối giao thoa, thật sự có chút tra tấn người. Có thể hay không đừng tránh hả? Ta an tĩnh. Ta không nói. Giang Hiểu dùng tay che liếc trong mắt, la lớn, ta thực không phiền ngươi rồi. Đừng tránh á. Cọ tranh ngoài phòng. Giờ phút này dĩ nhiên tụ tập rất nhiều đám người. Hít kha zzz, Tô gia đệ nhất danh sách thật đúng ở bên trong phòng. Ta nghe Triệu Lao nói, hắn theo trời vừa rạng sáng tiểu tiến vào, cho tới bây giờ buổi sáng 7h còn chưa có đi ra. Ôi trời ơi ba! Thằng này là yêu người ta. Hắn chẳng lẽ tiểu không sợ sao? Đúng lúc này. Tô gia đệ nhất danh sách hại không sợ hãi ta không biết, bất quá tiểu thủ tịch tâm như hàn thiết, trên đời này không có nửa điểm có thể làm hắn sợ hãi tồn tại. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lời vừa nói ra. Mọi người không khỏi nhao nhao ghé mắt, tò mò xem ra. Người này đúng là lần trước Giang Hiểu tại cỏ tranh trong phòng đụng phải cái kia tên đệ tử. Người này đệ tử lúc ấy vừa chấm dứt sợ hãi huyễn cảnh, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm lo âu, kết quả mở hai mắt ra, chứng kiến nhưng lại Giang Hiểu có chút tiếc nuối địa lắc đầu, bởi vì lúc ấy ảnh quỷ toàn bộ hành trình không có phản ứng đến hắn. Một màn này, mang cho người này nam đệ tử cực lớn chấn động. Cho tới bây giờ cũng không có quên. Thậm chí còn lúc ấy Giang Hiểu tiếc nuối biểu lộ, trong mắt hắn càng giống là cảm thấy thiên cơ cung bố trí sợ hãi huyễn cảnh quá thấp cấp rồi, không cách nào mang cho đối phương kích thích. Giống như là một người bình thường, dùng tiền tiến quỹ úc, kết quả mất hứng mà qua cao y chu nở dê loa y kia tiếc nuối. Thiên cơ núi có bao nhiêu, tiểu thủ tịch nội tâm thì có rất cường đại. Người này cũng là đại phóng hào nôn. Thoại âm rơi xuống, mọi người bán tín bán nghi. Có phải thật vậy hay không à? Làm sao có thể thực sự cái gì còn không sợ người? Lưu thần ngươi cũng đừng là tiểu thủ tịch thiểm cầu A. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn không thôi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta thật sự ở bên trong gặp được Tô gia đệ nhất danh sách. Ta y hán ở đối diện còn có Ngọc Hư cung tiểu thủ tịch. Chương 219, khe hở. Thảm đạm ánh trăng. Hắc ám khu nhà cũ, tổ tiên để lại, trùng. Trầm trọng tiếng thở dốc gần tại bên hai. Tô Hàn ẩn nút tại tránh đường đàn dưới bàn gỗ. Bốn phương tám hướng vọt tới sợ hãi tựa như thủy triều đem hắn vây quanh. Giờ phút này hắn đã quên chính mình thân ở tại sợ hãi huyễn cảnh chính giữa. Tại cùng loại ác mộng chi lư cờ ảnh hưởng xuống, mình đã triệt để dung nhập đến nơi này chẳng sinh tử trốn chết. Khắc khả ít 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 kiệt. Tìm được ngươi rồi. Nương theo lấy một đạo quen thuộc đáng sợ thanh âm. Một cái giả nua thủ trưởng lập tức bắt được chân của mình mắt cá chân. Không cách nào nói rõ đại khủng bố lập tức hàng lâm. Bá. Tô Hàn mạnh mà mở hai mắt ra. Dẫn vào tầm mắt chính là một trương thanh tu tuấn giật khuôn mặt. Làm ác mộng à nha. Giang Hiểu lộ ra một bộ nụ cười sáng lạ. Tô Hàn ngốc ngạc ở. Lập tức trong nội tâm bay lên một cổ phức tạp đến cực điểm cảm xúc. Vì cái gì a? Tính toán thời gian, chính mình cùng đối phương đã tại đây tòa quỷ ốc chính giữa rằng có không dưới 8 giờ lâu. Sợ hãi làm sâu sắc, dù là thân là Tô gia đệ nhất danh sách mình cũng không cách nào bảo trì lý trí. Có thể hết lần này tới lần khác thằng này lại căn bản không có đã bị mảy may ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Tô Hàn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một đôi tròng mắt trung hiện đầy tơ máu. Sợ hãi, không phục, phẫn hận. Đủ loại cảm xúc tràn ngập ở giữa. Vì cái gì? Tô Hàn nhịn không được mà hỏi thăm. Cái gì vì cái gì? Ngươi chớ không phải là bị sợ đến thần trí không rõ đi à? Giang Hiểu nói xong, ngáp một cái, có chút mệt nhọc. Nhìn đối phương hơi ủ rũ thần sắc, Tô Hàn thiếu chút nữa không có bị tức giận đến tại chỗ ngất đi. Ngươi tại giả bộ. Tô Hàn hỏi ra vấn đề này về sau, mình cũng cảm thấy không có khả năng. Đối phương bộ mặt bất luận cái gì một chỗ hơi biểu lộ đều không có để lộ ra chút nào sợ hãi dấu hiệu. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì à? Chẳng lẽ người này thật sự tâm như Hàn Thiết? Trên đời này không có nửa điểm có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Nghiệm này, Tô Hàn đột nhiên cảm nhận được một cổ đại khủng bố. Chính mình sắp sửa đối mặt đối thủ. Đến tột cùng là cái gì tồn tại? Sau một khắc, ta không tin. Tô Hàn cắn răng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Giang Hiểu. Ách! Giang Hiểu có chút khó hiểu. Ta không tin tâm tính của ta có thể so với không coi trọng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn cố nén trong óc chính giữa sợ hãi, lần nữa đóng lại hai mắt. Không phải đâu. Ngươi nói chuyện thanh âm đều tại phát run nữa nha. Giang Hiểu có chút bận tâm địa mở miệng nói, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bên ngoài còn có một đoàn đệ tử. Lập tức, Tô Hàn thân thể lần nữa run rẩy một chút. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, thuần túy là bị Giang Hiểu những lời này cho tức giận đến. Nhìn đối phương quật cường tư thái. Ai, người trẻ tuổi kia. Giang Hiểu lắc đầu, nói, cùng chính mình gây khó dễ không có việc gì, cùng ta gây khó dễ vấn đề có thể to lắm à. Thời gian lặng yên trôi qua. Nhoáng một cái lại là 2 giờ đi qua. Kể từ đó, cả hai chúng nó đều ở chỗ này quỷ ốc chính giữa chờ đợi gần 10 giờ. Đây là cái gì khái niệm? Thượng Thanh Phường ngày đó, Cơ Vãn Ca vận dụng ác ngộng chi lư cờ, buộc phát qua đi, không cần thiết một lát, mọi người liền thâm thụ nguy hại. Cho dù nơi này quỷ ốc hiệu quả so ra kem chính thức ác ngộng chi lư cờ, có thể đã đến dưới mắt, cũng gần không chênh lệch. Loảng xoảng đem làm. Tô Hàn đơn bạc thân thể bỗng nhiên là cờ lư một cái. Hắn gian nan địa mở hai mắt ra, hai tay đều tại run rẩy, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi giờ phút này đã đều bị tơ máu chỗ che kín. Trong lồng ngực càng có một cổ khí huyết đảo lưu, cả người thần trí triệt để đần độn mà bắt đầu. Không được. Ta. Đã đến cực hạn. Tô Hàn khóa chặt lông mày, trong lòng biết tinh thần của mình trạng thái đã ảnh hưởng đến bản thân an nguy, nếu là cường thịnh trở lại đi chống đỡ xuống dưới. Tỉnh rồi. Ta nói ngươi như thế nào còn ưa thích nói mớ. Một mực tại trong ngộng gọi ra cái gì, đều đem ta cho đánh thức. Đúng lúc này, đạo kia thanh âm ghê tởm lại lần nữa vang lên. Tô Hàn thiếu chút nữa không có bị tức giận đến thổ huyết, xấu hổ và giận dữ địa rất nhanh hai đấm. Vừa ngủ một giấc, cũng không sao cả ngủ ngon. Được rồi, tiểu không giúp ngươi, ta đi trước. Giang Hiểu ngáp một cái, chật chật dưới miệng, hào hứng thiếu thiếu. Thấy thế, Tô Hàn đồng tử dần dần trở nên tăng giả, có chút há mồm, hoàn toàn không biết có thể nói cái gì. Đạo tâm. Sinh ra một đầu vết rách. Phù phù. Sau đó, vị này thiếu niên áo trắng tại chỗ té xỉu. Cỏ tranh ngoài phòng. Giờ phút này một tiền lớn đệ tử đem nơi này vây được chật như nêm cối. Chật chật, cái này đều nhanh 10 giờ đi à? Tô ra đều là cái gì yêu nghiệt? Đệ nhất danh sách cũng thì thôi, như thế nào tiểu thủ tịch như vậy một cái nhánh núi con riêng cũng như thế biến thái à? Lại nói y, các ngươi cảm thấy hai vị này cử động lần này là ở na ho cái gì? À, phía trước ngày hôm qua tiểu thủ tịch vừa đem nhà mình đệ nhất danh sách ghi chép cho phá, dưới mắt lại bắt đầu xông cái này tòa quỷ ốc, xem ra à. Cũng không biết tiểu thủ tịch cùng Tô ra đệ nhất danh sách đến cùng ai có thể kiên trì được càng lâu. Mọi người nghị luận nhau nhau. Người sáng suốt mơ hồ nhìn ra một ít Giang Hiểu cùng Tô ra ở giữa đầu mâu, nhưng cũng không dám làm rõ. Dù sao, đây chính là cao cao tại thượng Tô ra. Như thế nào còn chưa có đi ra? Hay là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Đồng nhiên, một vị nữ đệ tử lo nghĩ nhìn mắt cỏ tranh phòng, nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Đúng lúc này, ngươi trước hết đi vào đem nhà của ngươi tiểu thủ tịch mang đi ra à, dù sao Tô thiếu gia là chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Bên cạnh vang lên một đạo tranh chua thanh âm. Lập tức, tên kia nữ đệ tử thì không chịu nổi, ngươi có ý tứ gì? Tiểu thủ tịch chẳng lẽ kèm cái kia họ Tô? Bằng không thì, vì cái gì đều là một cái gia tộc, Tô thiếu gia có thể là đệ nhất danh sách. Nhà của ngươi tiểu thủ tịch nhưng lại ngay cả cái danh sách đều không đảm đương nổi. Cái khác nữ đệ tử phản kích nó y. Cả hai chúng nó một phen tranh luận, lục tục ngao ngoe lại gia nhập vào càng nhiều nữa người. Quan công còn có thể chiến Tần Quỳnh, huống chi cùng chỗ một cái thời đại hai vị thiên chi tiêu tử. Đối diện với mấy cái này cãi lộn. Tam sư tỷ Triệu Mộng ánh đại mi ám nhỏ, tiểu sư đệ cũng đừng thật sự cùng cái kia đệ nhất danh sách gà cờ hở lên a. Cho dù nơi này quỷ ốc chính là luyện tâm nơi, nhưng nếu là cưỡng ép sống lâu rồi y, cũng có đại não tử vong tình huống phát sinh. Không riêng Triệu Mộng ánh nghĩ như vậy, mà ngay cả nơi này quỷ ốc người phụ trách, vị kia thất trọng ngự linh sư cảnh giới hắc ý lão giả đồng dạng có chút lo lắng. Không được, hai vị này đệ tử bất luận cái gì một vị cũng không thể ra ngoài ý muốn. Hắc ý lão giả trong nội tâm đã có quyết định, liền muốn quay người vào nhà. Đột nhiên tầm đó, sau lưng một môn bị cách kẹt một tiếng đẩy ra. Mọi người lập tức kiễng mũi chân, đánh bóng hai mắt, muốn xem thanh cái này một cái đi ra đến tột cùng là ai. Ha ha ha, ta hay nói đi. Nhà của ta Tô thiếu gia làm sao có thể so ra kém cái gì kia nhánh núi tiểu thủ tịch. Lập tức, trong đám người liền có vài danh nữ đệ tử mỉa mai địa mở miệng nói ra. Mặt khác một bên nữ đệ tử tắc thì sắc mặt tạm đạm. Giờ này khắc này, cái thứ nhất xuất hiện trong mắt người ngoài đương nhiên đó là một bộ thanh sam đồng bền Giang Hiểu. Được rồi, kỳ thật tiểu thủ tịch cũng rất tốt, dù sao hắn trước đó đều là một người theo Nam Viện lớn lên. Có người trấn an nói y. Khá tốt. Tiểu sư đệ không có việc gì là tốt rồi. Ngọc Hư cùng mấy vị sư huynh sư tỷ ngược lại là không có cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, lệnh ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn sinh ra đời rồi. Chỉ thấy Giang Hiểu chậm rãi đem vị kia thiếu niên áo trắng từ sau phương kéo đi ra, nhếch miệng cười cười, nói. Cái kia, trong các ngươi ai là phụ trợ hình ngự linh sư? Ta gia tộc huynh lúc này ngất đi thôi, phiền toái cứu cứu. Chương 220, Tô Hàn Ngọc Hư cung hành trình. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Tô gia đệ nhất danh sách tiểu lấy như vậy tư thái lần đầu xuất hiện ở Thiên Cơ cung trung viện. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đám thất trọng ngự linh sư ra roi thúc ngựa theo tất cả đại hành cung chạy ra, từng cái trị hết tính năng lực ra chỉ tại Tô Hàn trên người. Đợi cho thứ hai chậm rãi mở hai mắt ra, trước tiên cảm thấy lại là nhẹ nhõm. Khá tốt, không có chứng kiến cái kia trương đáng hận khuôn mặt. Tô Hàn thiếu gia, có thấy khá hơn chút nào không? Một vị thất trọng ngự linh sư cảnh giới lão phu nhân ân cần mà hỏi thăm. Tô Hàn lắc đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Tại hắn phía trước, đứng lặng lấy một đạo thuần trắng sắc thân ảnh. Như thế chẳng diện, Tô Hàn trong nội tâm không khỏi đàn ở dê cha tờ, miễn cưỡng đè ép xuống dưới về sau, chắp tay nói, cung chủ. Bá. 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 Lời vừa nói ra, quanh mình chư vị thất trọng ngự linh sư sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tô gia đệ nhất danh sách lựa chọn lại là Ngọc Hư Cung. Năng động sao? Tô đại nhân nhàn nhạt địa nhìn xem Tô Hàn, nói y. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Chợt, Tô đại nhân vung lên bạch bảo, quay người đi nhanh ly khai. Tô Hàn xin miễn chung quanh mọi người, sau đó buông xuống lấy đầu lâu, đi theo Tô đại nhân sau lưng. Một đường không nói chuyện. Dọc theo Thiên Cơ núi đường núi một đường xuống. Ven đường ở bên trong, vô số hai mắt quang nhìn chăm chú mà đến. Nhưng mà lại không phải mình trước đây đoán muốn cái kia giống như chẳng cảnh. Giang Hiểu. Trên đường, Tô Hàn nhịn không được ngẩng đầu muốn hỏi thăm. Hắn đã trở về đi ngủ. Tô đại nhân ngữ khí bình thản. Nghe vậy, Tô Hàn lại buông xuống dưới đầu, hai tay nắm chặt. Việc này qua đi, chính mình đạo tâm chỗ sinh ra cái kia đầu khe hở, sợ là rất khó khép lại. Cảm nhận được sau lưng vị kia Tô gia đệ nhất danh sách cảm xúc. Tô đại nhân dưới mặt nạ ánh mắt càng phát bình tĩnh. Như thế chẳng cảnh. Đối với nàng mà nói, có chút đã lâu quen thuộc cảm giác. Chính như cái kia phụ thân lúc trước ép tới thế hệ trước không xẻ ra đầu, Giang Hiểu hôm nay chỉ sợ cũng đem từng bước một trở thành sừng sững tại tứ đại gia tộc đỉnh tồn tại. Vị Hà bờ sông, Ngọc Hư cung trung. Nhâm Mặc đem một đám đệ tử triệu tập lại với nhau, đơn giản khai báo một chút Tô Hàn sự tình. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều kinh. Tô gia đệ nhất danh sách muốn tới chúng ta Ngọc Hư cung. Hắn chán ở dê lẽ lại thật sự là muốn đoạt tiểu sư đệ danh tiếng. Tô gia chắc hẳn nhất định rất có tiền a. Đúng lúc này, Lâm Đông Đông chợt nhớ tới chuyện gì, mắt nhìn chung quanh, ai? Tiểu sư đệ. Nhâm Mặc nói, hắn trở về để đi ngủ, như thế này không biết có thể hay không đi ra nên đón. Ta như thế nào cảm giác tiểu sư đệ tựa hồ cùng cái kia Tô Hàn rất không đối phó. Nghe vậy, Lâm Đông Đông âm thầm nói thầm một chút. Không bao lâu, Nhâm Mặc liền rời đi đạo quan, mỉ hệ vũ đạo sĩ, đi vào bên ngoài chờ Tô đại nhân đến. Đạo trong quán. Lâm Đông Đông thấp giọng dặn dò, ta không biết các ngươi thấy thế nào cái kia cái gì Tô gia danh sách, dù sao ta đối với hắn không có hảo cảm. Triệu Mộng Ánh gật đầu phụ hòa nói, ừ, thằng này fans hâm mộ chán ghét được phải chết, tựa hồ chuyên môn hướng về phía nhà của ta tiểu sư đệ tới đồng dạng. Chúng ta đây đằng sau nhiều chiếu cố hắn. Lâm Đông Đông lộ ra hiểm ác dáng tươi cười. Cái này, đại sư huynh Lý Cương do dự một chút, nói, chỉ sợ không tốt lắm đâu.
Có cái gì không tốt?
Tô gia vẫn luôn là cái kia phó gia mờ thi bộ dáng, bọn hắn hậu nhân chỉ sợ.
Lâm Đông Đông lời còn chưa nói hết.
Đạo quan, Mỹ Hệ U đạo sĩ, bên ngoài, Tô Đại Nhân liền đã mang theo Tô Hàn xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa.
Lập tức, mọi người thần sắc một túc, bước nhanh đón đi ra ngoài.
Đây là ca cờ ngươi thất sư đệ, Tô Hàn.
Tô Đại Nhân nhàn nhạt nói, nhưng mặc, ngươi dẫn hắn trước tiên ở Ngọc Hư Cung nội quen thuộc một chuyến.
Nói xong, Tô Đại Nhân liền biến mất ở mọi người trước mặt.
Ta cung chủ thật đúng là như một.
Lâm Đông Đông không khỏi hoán thầm.
Nhưng mặc tắc thì đối với Tô Hàn nở nụ cười xuống, nói, ngươi vừa mới tiến đến, trước đối với mọi người lên tiếng kêu gọi a.
Tô gia, đệ nhất danh sách, Tô Hàn.
Tô Hàn lạnh lùng địa đáp.
Thoại âm rơi xuống.
Mọi người không khỏi sắc mặt khác thường.
Thật đúng là mở mì hệ nở dê một tiếng Tô gia không rời miệng.
Đơn giản lẫn nhau nhận thức qua đi, nhưng mặc cũng không phải cái giỏi về cùng người nói chuyện với nhau tính tình, liền rời đi nơi này.
Tô Hàn như cũ đứng tại đạo quan, mì hệ ưu đạo sĩ, bên ngoài, cũng không có dư thừa động tác, tựa hồ người khác không mở miệng, hắn tiểu vẫn không nhúc nhích địa đứng ở bầu trời tối đen.
Lâm Đông Đông hai tay hoàn ngực, cũng không mở miệng, tiêu căng mà nghĩ xem vị này Tô gia danh sách đến cùng muốn làm gì.
Đường Hạo sắc mặt do dự, đang chuẩn bị có chỗ ngôn ngữ.
Ha ha ha! Ta Ngọc Hư Cung lại thêm một cái tiểu sư đệ a.
Đại sư huynh Lý Cương đột nhiên cười đi tới, thân thiết địa vô vô Tô Hàn bả vai, nói, đã ngươi bây giờ là chúng ta thất sư đệ, cái kia lẫn nhau coi như là người một nhà dô y, mau vào đi.
Đại sư huynh!
Lâm Đông Đông bất thiện trừng mắt nhìn mắt Lý Cương.
Tô Hàn liếc mắt Lý Cương, sau đó cuối cùng mở miệng, Giang hiểu.
Hắn à!
Hắn ngủ!
Mặt khác, ta Ngọc Hư Cung trọng bối phận, về sau ngươi được xưng hô hắn là sư huynh mới được.
Lý Cương cười mở miệng nói.
Nghe vậy, Tô Hàn không khỏi khẽ nhíu mày.
Lại để cho chính mình xưng hô đối phương sư huynh.
Như thế nào?
Người của Tô gia sẽ không đều ngạo thành bộ dạng này bộ dáng đi à?
Đúng lúc này, Lâm Đông Đông âm dương quái khí địa mở miệng.
Sư huynh tốt.
Tô Hàn thật cũng không có tiếp tục bưng cái giá đỡ, đối với mọi người chắp tay nói.
Thấy thế, Lâm Đông Đông không khỏi trong nội tâm ám thoải mái.
Nhìn xem.
Tô gia đệ nhất danh sách thì như thế nào?
Gặp phải chính mình rồi còn không phải phải gọi âm thanh sư huynh.
Về sau nhớ rõ ở bên ngoài gặp chúng ta, đều nếu như vậy xưng hô, ta Ngọc Hư Cung có thể trọng quý củ.
Lâm Đông Đông vui mừng gật đầu nói.
Bên cạnh, Lý Cương sắc mặt khác thường.
Tiểu tử này đối với chính mình thế nhưng mà mở mì hệ nở dê một tiếng Lý Cương, không có nửa điểm nên có tôn kính.
Tiến vào trong đạo quan.
Tô Hàn đơn giản nhìn quanh một lần các nơi bố trí, nói, Giang.
Sư huynh trụ sở ở vào nơi nào?
Rồi, tiểu bên phải.
Lý Cương hướng bên phải chép miệng, trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc. Như thế nào cái này Tô gia đệ nhất danh sách vẫn thật là động bất động ghi nhớ lấy tiểu sư đệ.
Tô Hàn lập tức theo nhìn lại, ánh mắt lạnh xuống.
Tốt rồi, Lơ Y Hong tiếng ve không nói trước.
Lý Cương đống nhiên mở miệng nói, cái kia, Tô sư đệ, ngươi vừa mới tiến ta Ngọc Hư Cung, khả năng có chút quy củ không biết rõ.
Cái này bước đầu tiên, ta Ngọc Hư Cung ngày bình thường thường xuyên tổ chức các loại hoạt động, cho nên mỗi tháng mỗi người đều được giao tiền.
Thoại âm rơi xuống.
Triệu Mộng Ánh cùng Lâm Đông Đông nhìn xem Lý Cương ánh mắt không khỏi nhất biến.
Đại sư huynh vô sỉ trình độ tại sao lại làm sâu sắc hả?
Thật sự,
Tô Hàn có chút nghi hoặc, nhưng là không có quá do dự, dù sao cũng là danh môn đệ tử, cũng sẽ không biết ở loại địa phương này xoắn suýt.
Kế tiếp,
ngày bình thường xuất hành nhiệm vụ cần thiết thiết bị bảo hành sữa chữa phí.
Dự họp thiên sư đại động hội lúc cần thiết trang phục phí tổn.
Đại sư huynh của ngươi ta làm cái bát bảo trai quỹ ngân sách. Chuyên môn dùng cho trợ giúp một ít yếu thế sư đệ phát triển, không biết Tô sư đệ ngươi.
Liên tiếp các loại rườm rà phí tổn.
Tô Hàn trên người hết thảy lấy được đi ra giá trị tiền vật đều bị Lý Cương tới cái sạch sẽ.
Xuất thân Tô gia hắn, từ trước đến nay chỉ cần cân nhở ở cờ tu hành, ở đâu hiểu được những này.
Hơn nữa bên cạnh Lâm Đông Đông động một chút lại mở miệng.
Không phải đâu.
Tô sư đệ ngươi thế nhưng mà Tô gia đệ nhất danh sách, sẽ không cầm không đi ra tiền A.
Vậy cũng thực sự đủ cái kia.
Cuối cùng nhất, Lý Cương vui thích địa vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, đại sư huynh có chút việc, ngươi trước hết cùng với khác mấy vị sư huynh tâm sự à.
Đợi cho Lý Cương vừa đi.
Lâm Đông Đông nhìn xem Tô Hàn ánh mắt đồng dạng khẽ biến.
Tiểu tử này chính là một cái mới từ ngà voi tháp đi ra bạch liên hoa à.
Tô sư đệ, không biết ngươi thân pháp như thế nào?
Lâm Đông 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 nhiên mở miệng hỏi.
Vip nhất.
Tô Hàn nhàn nhạt nói.
Vậy thì tốt rồi.
Buổi tối cùng nhị sư huynh đi một chỗ cấm địa thám hiểm.
Lâm Đông Đông nói xong, gặp Tô Hàn hình như có cự tuyệt ý tứ, lập tức thêm câu, cái kia, ngươi giang sư huynh lúc trước tiểu đã thất bại, như ngươi có thể dẫn ta thành công, hắc hắc. Lời vừa nói ra.
Tốt.
Tô Hàn lập tức gật đầu, trong mắt bay lên một cổ chiến ý. Phía bên phải. Trong sương phòng, Giang Hiểu buồn cười địa nhìn xem một màn này, bật cười lắc đầu. Tô Nhược Uyên nếu biết đạo cái kia bảo bối Tôn Nhi bị như thế đùa bỡn, chỉ sợ không bị khí thành cái gì bộ dáng. Chương 221, ta không phải. Ta không có. Trên thực tế, giờ phút này Tô Nhược Uyên đã bị tức giận đến dựng râu trừng mặt. Tô Hàn rõ ràng đang cùng Giang Hiểu trong tỉ thí đã hôn mê. Hơn nữa còn là đang tại nhiều như vậy Thiên Cơ cung đệ tử mặt. Đây chính là nhà mình đệ nhất danh sách A. Ngoại nhân hội ý kiến gì Tô ra? Tô Nhược Uyên hô hấp dồn dập, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có ngất đi. Bên cạnh, Lý Bá tranh thủ thời gian bưng lên một ly cây hoa cúc, trà, lao ra. Chấm rãi. Uống cái rắm. Tô Nhược Uyên bàn tay lớn quét qua, trực tiếp đem tên kia quý chén tràn đện ở mặt đất, giận dữ. Ta. Nửa ngày cũng không thể nghẹn ra lời nói đến. Một lúc lâu sau, Tô Nhược Uyên vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, lui xuống đi. Ta một người lặng lặng. Lý Ba không thể làm gì, chỉ có thể hạ thấp người lui ra. Đợi cho bốn bể vắng lặng về sau. Cái này tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên nội tâm buồn khổ không thôi, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta lão Tô gia thật sự không cách nào thoát khỏi người kia bóng dáng sao? Rõ ràng đối phương cũng đã biến mất, mình cũng tốn hao tâm huyết lại lần nữa bồi dưỡng được một cái bất thế gia thiên tài. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì người kia nhi tử lại nếu độ xuất hiện? Ít ngày nữa sau, Tô Nhược Uyên lại bị thứ nhất nặng cân tin tức cho lôi được khiếp sợ không thôi. Tôn nhi của mình, Tô gia đệ nhất danh sách. Tô Hàn rõ ràng chạy tới nhìn lén bắt cảnh cung nữ đệ tử tắm rửa. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là, rõ ràng con ở bị Lâm gia long thủ cho tại chỗ bắt được rồi. Lao gia tử, người Tô gia gia phong nên chỉnh đốn. Nhìn xem long thủ phát tới tin tức. Tô Nhược Uyên gian nan nâng lên tay, da nuôi trên mặt lộ vẻ thống khổ, tựa như bệnh tim phát tác bình thường. Lao lý. Nhanh. Dược. Ngọc hư cung. Trong nội viện. Tô sư đệ. Ngươi cái này. Lại để cho sư huynh ta nói ngươi cái gì là tốt. Giang Hiểu qua lại đỗ bước, lắc đầu thở dài. Tại hắn sau lưng. Tô Hàn sắc mặt hắc được đáng sợ. Hắn vẫn là như thế nào cũng không nghĩ ra, nhị sư huynh Lâm Đông Đông theo như lời cấm địa rõ ràng tiểu là bắt cảnh cung phía sau thác nước, thì ra là ngày bình thường nữ đệ tử tắm rửa địa phương. Tô gia đệ nhất danh sách thân pháp cũng chả có gì đặc biệt. Bên cạnh, Lâm Đông Đông âm thầm nói thầm. Nghe vậy, dù là Tô Hàn tính tình lại là như thế nào trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này hay là khó tránh khỏi không khỏi sinh ra một cổ lửa giận. Ta không phải. Ta không có. Tô Hàn cắn răng, gian nan nói y. Ngươi không phải cái gì không phải. Giang Hiểu dậm chân, nhìn thẳng Tô Hàn, đau lòng không thôi, người ta long thủ cũng đã đem ngươi cho tại chỗ bắt được rồi. Nếu không là cố kỵ ta lão Tô ra thể diện, việc này nếu truyền đi, ta đều cũng bị ngươi liên lụy à. Ta. Tô Hàn há to miệng, xấu hổ và giận dữ địa hận không thể tiến vào kẽ đất chính giữa. Không có gì, thói quen thì tốt rồi. Lâm Đông Đông dùng một bộ người từng trải tư thái, vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, trấn an nói y. Nghe vậy, Tô Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Chậc chậc. Nhìn đối phương giờ phút này mở mị thất thố bộ dáng, Giang Hiểu âm thầm tắc lưu hới. Thầm nghĩ khá tốt chính mình lúc trước liếc thấy ra cái này tiểu mập mạp bản chất. Ai, như thế này cung chủ sau khi trở về, chính ngươi hướng hắn nhắn nhủ a. Đồng nhiên, Giang Hiểu nặng nề mà thở dài. Không. Tô Hàn có chút kinh hoàng, nói, gì nhỏ hắn. Hắn giờ phút này thật sự luôn cuống. Chính mình thế nhưng mà Tô gia đệ nhất danh sách a. Thiên túng chi tư, vô địch chi tâm. Đến tột cùng là tại sao phải luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Thật đáng thương, đứa nhỏ này. Giang Hiểu hai tay phu về sau, đưa lưng về phía Tô Hàn, trên mặt nhịn không được toát ra nhìn có chút hả hê tiêu ý. Tô Nhược Uyên vốn định là lại để cho vị này đệ nhất danh sách chạy tới áp chế chính mình. Kết quả hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Ngọc Hư cung bọn này hiếm thấy hội đem đối phương thai họa thành loại này bộ dáng. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tô Hàn tiểu giống với là kiếp trước những cao y kia thi đậu Thanh Hoa Đại học, nhưng lại ngay cả giặt quần áo, xếp giờ chăn tử đều không biết đích học bá. Sinh hoạt cũng không chỉ có cuộc thi cùng tu luyện.